Chương 108, mất tích chương 108, mất tích. Tiểu Vân đối mặt liên tiếp hỏi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, giống như hồi ức việc này, đối nàng mà nói chính là một loại thống khổ tra tấn. Sau một hồi, nàng mới yếu ớt nói ra, lão gia trừ ra hôm đó gặp một chút Phùng Liên thôn tới trước đề xuất giảm miễn tiền thuê đất mấy cái người trẻ tuổi, phía sau đi qua một chuyến Phùng Liên thôn ngoại, mấy ngày nay luôn luôn ở lại nhà, chỗ nào đều không có đi. Phùng Liên thôn người trong phủ ngây người bao lâu thời gian, bọn hắn lại cùng viên ngoại nói cái gì? Tiểu Vân ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, giống như một tôn pho tượng, chuyện này quản gia rõ ràng nhất, bất quá bọn hắn hình như chỉ nói mấy câu, phóng một điểm lâm sản liền đi, ngay cả phòng đều không có tiến, theo vào cửa đến đi ra ngoài cộng lại vậy không vượt qua chén trà nhỏ thời gian. Hô, Cố Phán thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tâm trạng đột nhiên bắt đầu đổi bại. Sự việc có chút phiền phức. Hồ Viên ngoại phiền phức đã vì tử vong của mình mà kết thúc, mà bây giờ, này phiền phức có thể đã bị dẫn tới trên người hắn. Hắn nhất định phải ngay lập tức đi chứng thực một sự tình, đến phân tích phán đoán suy đoán của mình đến cùng phải hay không thật sự. Nếu như là thật sự, như vậy thì coi như là hắn hiện tại đều đi, có thể vậy không bung được đã thân trên phiền phức. Cố Phán tâm tình có chút bực bội, nguyên lai tưởng rằng không phải dị văn sự kiện, liền xem như cũng là loại đó có thể vung lên phủ đầu rừng dưa chặt thái giải quyết vấn đề nhỏ, kết quả hắn một cước đạp lên, lại thật sự đều bước hụt. Như vậy, rốt cục là thể chất của hắn đặc thù, có thu hút những thứ này tiềm chất, hay là nói, theo thời gian trôi qua, việc này thật sự đang ra tốc quyết tán, càng biến đổi nhiều. Nếu như hắn mặc kệ không hỏi hiện tại liền rời đi ưu tại trấn đâu? Chỉ là, nếu như dưới mắt thật là cùng nhau dị văn sự kiện, như vậy hắn năng lực tùy tiện thoát thân sao? Cố Phán suy nghĩ một lát, lại nhịn lại tính tình qua loa an ủi Tiểu Vân vài câu, nhưng nàng tuyệt đối không nên lại đem về bốn canh cơn ác mộng sự việc chi tiết nói cho người khác biết, liền vội vội vàng ra đây, giữ chặt đi ngang qua một cái hạ nhân hỏi nói, chính hộ viện bây giờ tại trong phủ sao? Người làm trong nhà sửng sốt một chút, đón lấy cặp kia hàn băng giống nhau lạnh lùng con ngươi, không tự chủ được đều lắp bắp nói, chính hộ viện hắn hình như ngã bệnh, hai ngày này một mực cũng không có ở trong phủ lộ diện, hẳn là một mực trốn ở chính mình trong phòng dưỡng bệnh. Hiện tại mang ta đi tìm hắn. Cố Phán giọng nói chân thật đáng tin, rất nhanh liền tại hạ nhân dẫn đầu xuống đi tới hồ phủ gần nhất vừa tiến vào trước tiểu viện. Hắn vất tay đem người làm trong nhà đuổi đi, hít sâu một hơi, đẩy ra hở khép cửa sân. Bạch, không có dấu hiệu nào, một đạo hàn quang liền làm che đầu dưới. Cố Phán nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là một trường, đem chém thẳng vào xuống cương đao đánh bay, sau đó tiến lên trước một bước, tại đối diện người kia phản ứng trước đó, tay địa bóp lấy cổ của hắn. Ngươi chính là Trịnh Hộ Viện? Là ta, ngươi lại là người nào? Vừa mới bị thả lại trên đất nam nhân thở hổn hển, nét mặt dữ tợn mà cáu kỉnh, nắm chắc trên hai tay gân xanh lộ ra, còn đang ở run nhẹ nhẹ. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến, nhưng bây giờ là ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên. Cố Phán nheo mắt lại, giọng nói lạnh băng, cho nên ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, nếu không, về sau ngươi đều rốt cuộc không cần lo lắng bị kia ác mộng hành hạ. Loại đó tránh né không ra sợ hãi, ngươi cũng biết canh bốn sáng cơn ác mộng sự việc. Chính Hộ Viện hô hấp đột nhiên đình trệ, hắn tính toán Cố Phán trong lời nói ẩn hàm uy hiếp lưu bị, thần sắc trên mặt mấy lần, cuối cùng chán nản thở dài một tiếng, ngươi muốn hỏi cái gì? Nhìn thấy Trịnh Hộ Viện phản ứng, Cố Phán tâm lập tức liền lại hơi chìm xuống phía dưới một chút, cái khác đều không cần hỏi, ta đã đều biết, ta thật sự muốn biết là chuyện này, chứ ngươi ở ngoài, Hồ Biên ngoại còn đối với người nào nói qua, ngươi lại đối ai nói lên qua? Trịnh Hộ Viện nghĩ ngợi chậm rãi nói, Vân phu nhân hẳn phải biết, Trấn Tây đạo quan Lý đạo trưởng cũng biết, cái khác ta vậy không rõ ràng, bất quá ta chưa từng có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Chuyện này đừng lại truyền ra bên ngoài, nếu không mang cho ngươi hậu quả, tuyệt đối sẽ tượng Hồ Viên ngoại giống nhau chết thảm. Cố Phán gật đầu, đưa tay vô vô thất hồn lạc phách Trịnh Hộ Viện bà bay, cũng không quay đầu lại rời đi sân nhỏ. Trừ ra đã xác định Tiểu Vân, Chính Hộ Viện cùng Lý đạo trưởng ngoại, còn có hắn thuê gã sai vặt, cũng coi là nghe được hắn nói qua giải mộng hai chữ, như vậy, gã sai vặt có phải hay không cũng bị kéo đi vào. Hắn tìm được trước hồ phủ quản gia, mười phần cường ngạnh đem nó kéo đến một bên hỏi mấy vấn đề, liền một đường ra hồ phủ hậu viện, thẳng đến trấn trên duy nhất khách sạn, đem nằm ngáy ho ho gã sai vặt trực tiếp đánh thức, theo khía cạnh hỏi hắn có nghe đến hay không cái gì chuyện ly kỳ cổ quái, buổi tối lại ngủ được làm sao. Đầu óc mơ hồ gã sai vặt chỉ đáp câu không có nghe được cái gì cổ quái sự tình, buổi tối ngủ rất say, liền càng thêm không hiểu ra sao nhìn thấy Cố tiên sinh không nói một lời đều quay người rời đi, lại trực tiếp đẩy cửa mà đi. Gã sai vặt ngốc ngồi ở trên giường, kinh ngạc nhìn trên mặt đất tản mát mấy cái nén bạc, trên mặt một mảnh ngơ ngác nét mặt. Nén bạc là cho hắn cuối cùng kết tiền công, hơn nữa là nhường hắn trực tiếp thu dọn đồ đạc hiện tại liền lăn, rời khỏi cái trấn này hồi Phùng Liên thôn đi. Còn muốn hắn sau khi trở về nhất định phải báo cho biết Phùng thôn chính, đoạn thời gian gần nhất đều không cần lại phái người đến ưu tại trấn tới. Quanh hắn nhìn chăn mền nghĩ đi nghĩ lại, hay là thói quen nghe theo Cố tiên sinh phân phó, đứng dậy cất kỹ nén bạc, thật sự đều thu dọn đồ đạc quay đầu bước đi. Tiếp đó, Cố Phán ngựa không dừng vó dọc theo tiểu lộ hướng trấn tây mà đi. Theo hồ phủ quản gia chỗ nào, hắn trên cơ bản hiểu rõ Phùng Liên thôn mấy cái người trẻ tuổi cũng cùng Hồ Viên ngoại nói cái gì, cũng nhìn thấy túi kia đặc sản đều là cái gì. Mấy người ngay tại hồ phủ trong môn nói không vượt qua 10 câu lời nói, trong bao thứ gì đó cũng không có không phải là chút ít thịt muối cùng da lông, liền xem như bị hắn dùng phủ đầu chặt thành mảnh vỡ vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cho nên nói, Phùng Liên thôn đã bị hắn tạm thời bài trừ tại dị văn bên ngoài, mà ở hồ phủ bên trong, trước mắt hắn thu hoạch đến thông tin còn chưa đủ nhiều, bởi vậy, nhất định phải tìm một cái khác người trong cuộc, từ đối phương góc độ, làm hết sức hiểu rõ càng đa tình huống. Trấn Tây ba dặm, Cố Phán tại một tòa nho nhỏ đạo quán trước cửa dừng bước lại. Trừ ra diện tích không lớn bên ngoài chính điện, đạo quán cũng chỉ còn lại có 3 gian phòng xá cùng một mảnh ruộng rau, lại không có những kiến trúc khác tồn tại. Hắc ám trong màn đêm, tất cả cửa gian phòng cũng mở, bên trong không có mùi hay, cũng không có đốt đèn, chỉ có trong đó một gian phòng ốc trong trên bàn, còn để đó mấy bản đã sớm thiêu rơi thức ăn. Lý đạo trưởng, hắn là chết, hay là chạy? Hay là, hắn kỳ thực chính là dẫn tới tất cả dị văn đầu vườn? Cố Phán ngồi ở một mảnh đèn kịt trong phòng, trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn không có lần theo đường cũ đi về, mà là tìm được rồi trên mặt tuyết lưu lại đi xa dấu chân, sau đó theo đầu này ấn ký, một mực hướng tây mà đi, khoảng cách rú tại trấn càng ngày càng xa, mãi đến khi lại cũng không nhìn thấy sau lưng kia phiến chen trúc xen vào nhau kiến trúc. Càng nghĩ, hắn cảm thấy Lý đạo trưởng lớn nhất có thể là chạy. Người này đối với chuyện này, so với hắn liên lụy được càng sâu, cho nên không có gì ngoài ý muốn cũng như những người khác một dạng, xa vào đến canh bốn sáng cơn ác ngộng vòng lẩn quẩn trong, thấp thỏm lo âu phía dưới lúc này bông tha đạo quán trốn xa. Mà hắn hiện tại cũng làm ra cùng Lý đạo trưởng giống nhau lựa chọn, trước rời xa mảnh này trở nên càng thêm quỷ dị địa phương, nhìn xem có thể hay không thoát khỏi này không nói rõ được cũng không tả rõ được các ngộng, sau đó lại căn cứ tình huống thực tế làm ra bước kế tiếp phán đoán lựa chọn. Chương 109, bản thân kết thúc chương 109, bản thân kết thúc Hàn Đông đêm khuya, Cố Phán chạy vội ở trong vùng hoang dã, một bên cảnh giác chung quanh có khả năng đột nhiên xuất hiện quỷ dị tình huống, một bên ở trong lòng không ngừng phân tích theo chiều hôm qua đến bây giờ trải nghiệm tất cả. Nếu như ác mộng như vậy không còn xuất hiện, vậy đã nói rõ chỉ cần không tiếp tục áp sát U Tạ Trấn, liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng nếu là ác mộng đúng hạn tại 4 canh thời gian tiếp tục giáng lâm, Cố Phán nhíu mày, vậy thì nhất định phải lại hồi U Tạ Trấn, nghĩ biện pháp tìm thấy dẫn tới ma quái như vậy tình huống đầu nguồn, lại mời ra dạ chiến nào, vung ra liệt diễm trưởng, thử nghiệm để nó tiêu tán giữa thiên địa. Sắc trời dần dần sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người, cũng đem hắn góp nhặt hơn nửa đêm hàn ý tất cả đều xua tan. Cố Phán bước chân cực nhanh, một đường hướng tây, cuối cùng tại cơm trưa tới trước đến khoảng cách U Tạ Trấn 150 dặm ngoại một chỗ khác thị trấn, Tây Luân Trấn. Lúc này chính vào ra ngoài làm việc dân trấn trở về nghỉ ngơi thời gian, cả tòa thị trấn đường phố náo nhiệt rất, một bộ phận nông hộ đem mới từ trong hầm ngầm tuần lấy cà rốt cải trắng rửa sạch hái trọn, dự bị nhìn cơm tối. Mà cái khác phần lớn người thì cũng tụ tập tại thị trấn duy nhất tiểu quán trong, muốn hai cái rẻ nhất thức nhắm, lại cô thượng một bình rượu lâu năm, dùng cái này khao hơn nửa ngày lao động. Cố Phán dạo bước đi vào tử quán, hỏi không có phòng cao thượng, đành phải ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Gần cửa sổ trên bàn hai cái nông hộ nhìn thoáng qua, có chút co quắp mấy ngụm đem rượu uống xong, đem vị trí nhường lại. Cố Phán sau khi ngồi xuống một hơi điểm rồi bốn lạnh bốn nhiệt bát mâm đồ ăn, lại muốn dòng dã một vò rượu trắng, lập tức liền đem tử quán trong ánh mắt mọi người hấp dẫn đến. Bất quá mắt thấy đến hắn ăn mặc, tuyệt đại đa số người đều chỉ dám xa xa coi trọng vài lần, chỉ có một mặc tơ lụa trưởng sang người trẻ tuổi, cười híp mắt mang theo một bầu rượu đi tới. Gặp lại chính là Hữu Duyên, mời ngồi. Cố Phán ngẩng đầu nhìn một chút, trực tiếp mở miệng mời cùng hắn nhất đạo uống rượu. Người trẻ tuổi ngược lại cũng không chối từ, chỉ là bày ra bên hông túi tiền, liền tại Cố Phán ngồi đối diện tiếp theo, cho hai người cắt châm lên một chén rượu. Không bao lâu tiểu nhị bưng thức ăn đi lên, đem cả cái bàn phủ kín, Cố Phán tùy ý ăn vài miếng, lại cùng người tuổi trẻ kia chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu, hai người đã là trò chuyện tương đối quen lạ. Cố Phán cũng biết trước mặt người trẻ tuổi gọi là Vương Cử, là trong trấn lớn nhất địa chủ gia nhi tử, còn có tú tài công danh kể bên người, đang tại trong nhà đọc sách chuẩn bị thi đậu cử nhân. Hôm nay Vương Cử đều ở nhà cảm giác phiền muộn, liền ra đây đi dạo, vừa lúc ở tiểu quán trong gặp phải Cố Phán. Lại một lát sau, đợi cho Vương Cử hôn nhưng muốn say, Cố Phán liền hỏi hắn có hay không có tại trong trấn nhìn thấy qua một cái đạo sĩ. Vương Cử sửng sốt một chút, lại nghĩ đến hồi lâu, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Cố Minh nói như vậy ta còn thực sự nhớ đến một chuyện. Hắn lúc này đem rượu tứ trưởng quý đưa tới, hỏi mấy câu. Một khắc đồng hồ về sau, Cố Phán cùng Vương Cử đi vào thị trấn biên giới một gian rách nát nhà tranh, gặp được tê liệt ngã xuống trong phòng, bẩn thỉu tên ăn mày bình thường lôi thôi đạo sĩ. "Tiểu, tiểu." Đạo sĩ kia như điên như dại, thấy vậy hai người cái gì cũng không nói, lật qua lật lại cũng chỉ là một chữ này. Vương Cử hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Cố Phán, muốn là chính hắn đến, chỉ sợ sớm đã tìm người đem lão già điên này cho ném ra thị trấn. Cố Phán lại là mặt trầm như nước, trầm mặc một lát bước nhỏ dùng bố đem đạo sĩ kia miệng một mực phong bế, sau đó lại để cho Vương Cử tìm người theo tiểu quán mua được hai vỏ rượu trắng cùng một con gà quay. Tìm cái cớ đẩy ra Vương Cử về sau, hắn quan trọng cửa phòng, đưa tay đem đoàn kia tản ra hôi thối vải bố lấy ra, mở ra một vỏ rượu trắng đặt ở đạo sĩ bên chân. Lôi thôi đạo sĩ lúc này nào tới, cùng ngục hướng trong miệng mánh rót, tiểu dịch theo dơ giấy bẩn tiểu hàm dâu chạy xuôi tiếp theo, rất mau đem trước ngực và áo thấm ướt. Cố Phán yên lặng nhìn chăm chú liều mạng rót rượu trung niên đạo sĩ, hơi kinh ngạc người này lại còn có công phu trong người, nhìn hắn vừa nãy bổ nhào về phía trước vô động tác, bình thường không có tu thành nội tức võ giả cũng khó khăn có kiểu này thân thủ. Ở chỗ nào người cắn xé gà quay lúc, Cố Phán không chứa một tia tình cảm âm thanh ghé vào lỗ tai hắn băng lên, ngươi chính là ưu tại chân lý đạo sĩ. Hắn miệng đầy nhồi vào thịt gà, mơ hồ không do nói, là ta, ngươi là ai, vì sao lại hiểu rõ ta, còn chuyên môn chạy đến nơi đây tìm ta. Cố Phán không có trả lời vấn đề của hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, hồ biên ngoại tìm ngươi, cũng nói cái gì, lại làm cái gì? Rời khỏi ưu tại trấn về sau, ngươi còn có hay không tại làm kia không nhớ nổi nội dung ác mộng. Lại cạnh, gầm một nửa gà quay rơi trên mặt đất, tạo nên một chùm cho bụi. Lý đạo sĩ ngẩng đầu, đục ngầu con ngươi hiện lên sợ hãi đè nén thần sắc, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cả người giống như tại thời khắc này đột nhiên khôi phục thanh minh. Ngươi lai, ngươi vậy giống như ta a. Hắn nở nụ cười, xoay người từ dưới đất nhặt lên gà quay, vậy mặc kệ phía trên còn dính nhìn một tấm đất hôi, vẫn như cũ ăn lấy. Chẳng qua, hắn lần này tướng ăn đều trở nên văn nhã rất nhiều. Hắn chỉ là cùng ta kỹ càng miêu tả một chút liên tục xuất hiện ác mộng tình huống này, cái khác ngược lại cũng không nói gì, tại trong đạo quan của ta tá túc một đêm về sau, trực tiếp liền trở về phủ, về phần ta làm cái gì, chẳng qua là cầm hắn tiền bạc, làm một bộ pháp sự mà thôi. Sau đó ác mộng đều không có dấu hiệu nào xuất hiện. Trốn không thoát, bất kể đảo bao xa cũng trốn không thoát, đó là một loại giống như rót vào hồn phách sợ hãi, ta vậy thử qua những phương pháp khác, nhưng như cũng vô dụng. Cố Phán chờ lấy hắn từng chút một đem gà quay ăn xong, mới thản nhiên nói, Hồ Viên ngoại đêm qua chết rồi. Đã chết rồi sao? Chết rồi kỳ thực cũng tốt. Lý đạo sĩ sửng sốt một chút, nặng nề thở dài. Cố Phán lại nói, tất nhiên tìm được ngươi, cũng biết muốn biết tình huống, ta hôm nay đều trở về U Tạ trấn, nhìn một chút cái thứ hai suy đoán có phải hay không chính xác. Nếu như suy đoán của ta chính xác, buổi tối hôm nay chính là Hồ Viên ngoại thiếp thất tiểu Vân tử kỳ, sau đó kế tiếp là Trịnh Hộ Viện, còn có ngươi, tất cả mọi người không nhiều không ít, từ bắt đầu đến kết thúc đều là 6 ngày thời gian. Ta khoảng tính toán một cái, không ngoại ý muốn nổi lên ngươi còn có 3 ngày tuổi thọ, Lý đạo trưởng ngươi có ý nghĩ gì, là trước giờ bản thân kết thúc, hay là đợi đến cuối cùng liệu mạng một lần? Lý đạo sĩ không nói lời nào, chỉ là từng ngụm hướng trong bụng rót rượu. Hắn tiểu lượng dường như không nhỏ, hai vỏ rượu trắng vào trong bụng đều không có cái gì men say, chỉ là con mắt ngày càng đục ngầu, nhìn lên tới dường như là bịt kín một tầng sương mù. Ừ ngực. Hắn nuốt xuống cuối cùng một ngụm rượu, trầm mặc một lát sau đột nhiên hỏi, Hồ Viên ngoại hắn, đi còn bình tĩnh sao? Cố Phán mặt không chút thay đổi nói, nhìn xem thi thể trên mặt thần sắc, hẳn là rất bất an tưởng. Rất bất an tưởng. Lý đạo sĩ đột nhiên nở nụ cười, ngươi mới vừa nói liều mạng một lần. Ngay cả địch nhân là bộ dáng gì cũng không biết, liều chết ngược lại là năng lực liều chết, nhưng như thế nào đọ sức, cùng ai đọ sức? Hay là bản thân kết thúc dứt khoát, chỉ ta có thể lựa chọn cái chết của mình. Cố Phán gật đầu, việc quan hệ sinh tử, chính ngươi quyết định, ta không trộn lẫn cùng. Còn có, chuyện này ngươi có chưa nói với người khác? Không có. Vậy là tốt rồi. Cố Phán đi tới cửa, lại xoay người lại, gương mặt giấu ở âm ảnh trong, lại mở miệng lúc âm thanh vậy có vẻ hơi u ám, do đó, Lý đạo trưởng là chuẩn bị hiện tại liền lên đường, hay là trước cùng ta cùng nhau hồi U Tạ trấn, sau đó lại chọn một lương thần cắt nhật giải quyết xong Trần Duyên. Lý đạo sĩ rũ mắt con người, lộ ra vẻ tươi cười, ta chính là ở đây, không muốn lên đường, chỗ nào cũng không muốn đi. Cố Phán đồng dạng trầm thấp nở nụ cười, ồ, ta không đồng ý. Lý đạo sĩ nặng nề phun ra một ngụm tử khí, nhìn lên tới, ngươi vẫn là không yên lòng ta à? Còn có, ngươi biết này 4 canh thời gian, ác mộng giáng lâm đến cùng là thế nào chuyện, có đúng hay không? Ta không biết đến cùng là thế nào chuyện, nhưng mà ta biết, không thể lại để cho nó khuyết tán đi xuống. Cố Phán đưa tay đọc đến sau lưng, lại lấy ra lúc đã nhiều một thanh hàn quang loẹt loẹt phủ đầu. Chương 110, khuyết tán chương 110, khuyết tán a, đã chưa ổn. Không cho nó lại khuyết tán xuống dưới. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Lý đạo sĩ cười lấy, khóe miệng của hắn chợt chảy xuống nhất đạo đen nhánh đường máu, vì sao hết lần này tới lần khác muốn ta bị chết như vậy tội? Tất nhiên ta sống không nổi, vậy mọi người cũng đừng hòng tốt sống. Cố Phán không nói gì, lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi trông hắn triệt để qua đời bỏ mình. Lý đạo sĩ còn đang ở cười, đột nhiên, hắn giống như gặp được kinh khủng nhất, đổ vỡ, trên mặt nét mặt trong nháy mắt trở nên vặn mèo, đồng tử phóng đại, môi hít hít, gian nan phun ra mấy chữ. Không, không được đến, ngươi. Cố Phán cho mày, nhìn trên mặt đất Lý đạo sĩ co lại thành một đoàn thi thể, trong lòng không ngừng hồi tưởng đến hắn cuối cùng chưa nói xong câu nói kia. Ngươi, rốt cục chỉ là ai? Hẳn là sẽ không là hắn. Nhưng nếu như không phải hắn, vừa nãy lại có những người khác hoặc là đồ vật đi tới căn này nhà tranh trong. Vì sao Dã Chiến Đao không có bất kỳ cái gì phản ứng? Còn có, Lý đạo sĩ nói đã chậm, hắn là nói láo, hay là thật đã đem cái này không nên khuyết tán thông tin nói cho người nào đó? Nếu như là thật sự, nơi đây khoảng cách U Tạ trấn cũng không tính gần, Lý đạo sĩ đem không biết cụ thể là cái gì từ khóa nói cho người nghe, vẫn sẽ hay không sinh ra giống như U Tạ trấn hiệu quả. Cuối cùng lại nhớ lại một chút, Lý đạo sĩ hẳn không phải là bị chính mình sớm liền chuẩn bị tốt độc dược cho hạ độc chết, mà hẳn là độc dược có hiệu lực, lập tức liền muốn bị hạ độc chết trước, lại bị dọa chết tươi. Như vậy, hắn ở đây trước khi chết rốt cục nhìn thấy cái gì, có thể khiến cho một vị ẩn cư tại trấn nhỏ nội tức võ giả bị gắng gượng dọa đến khí tuyệt bỏ mình. Liên tiếp nghi vấn nhường Cố Phán có chút đau đầu, phía sau lưng bị gió thổi qua, cảm giác được siêu siêu ý lạnh, hắn không có ở chỗ này ở lâu, ngay cả thi thể trên đất đều không có xử lý, quay người trực tiếp rời khỏi. Tất cả Tây Luân trấn chí ít có hơn 1000 người khẩu, hắn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chuẩn xác định vị đến người nào nghe Lý đạo sĩ ăn nói linh tinh, bởi vậy chỉ có thể tạm thời đem nơi này thả một chút, trước quay về U Tạ trấn lại nói. Với lại hắn muốn tại canh 4 sáng trước chạy về U Tạ trấn, mặc kệ Hồ gia người làm sao nghĩ, buổi tối hôm nay hắn nhất định phải canh giữ ở Tiểu Vân bên cạnh, nhìn nàng một cái rốt cục có thể hay không chết, khi chết lại sẽ xuất hiện thế nào dị trạng. Nếu quả như thật cũng dựa theo 6 ngày đến tính toán, thời gian đã không nhiều lắm. Vương Cử bị Cố Phán đẩy ra về sau, liền trực tiếp trở về nhà, trên choáng chính đồng hắn trực tiếp đi tới thư phòng, vậy mực viết mấy tấm chữ lớn, hong khô sau liền cứ gọi thư đồng đem tự treo lên, cùng hắn tỉ mỉ thưởng thức. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào thư phòng gần cửa sổ chậu hoa phía sau, chỗ nào có dấu một tấm thô ráp giấy nháp, phía trên dường như còn có một số chữ viết. Đây không phải hắn ngày bình thường dùng tuyến chỉ, lẽ nào là có người tiến vào bị hắn coi là không gian riêng tư thư phòng. Vương Cử lập tức trong lòng giận lên, quá khứ đem tấm kia giấy nháp cầm bút lên, vừa mới chuẩn bị xé toang, nhưng lại thay đổi chủ ý, đưa nó triển khai nhìn lại. Hừ, viết thứ quỷ gì, chữ viết biết ngoáy, không có chữ pháp, căn bản liền không chịu nổi lọt vào trong tầm mắt. Còn có cái này nội dung, cái gì 4 canh thời gian, ác mộng giáng lâm vân vân, một đoạn lớn viết ngược lại là thật cặn kẽ, chính là thông tin trên giới đọc lấy đến quả thực là không biết mùi vị. Hắn cười lạnh, đem tờ giấy kia đưa cho thư đồng, bàn giao nhất định phải đi tra rõ ràng, xem xét rốt cục là cái đó thứ không biết chết sống, dám như vậy trêu của mình. Màn đêm buông xuống, Tây Luân trấn tiểu quán trưởng Vĩ cười tủm tỉm nhìn không còn chỗ ngồi lại đường, trong tay bàn tính đánh cho đôm nốt rung động, cẩn thận tính toán hôm nay nhập chướng số tiền lượng. Đột nhiên, hắn ký sổ bút ngừng giữa không trung, hơi nghi hoặc một chút nhìn sổ sách vừa lật ra một tờ. Phía trên này lại viết đầy lão thảo chưa biết. Tiểu quán trưởng Quý nhíu mày nhìn, một lát sau đột nhiên cười lên ha ha, đem tờ giấy kia xé xuống, theo phía sau quay đi ra, nhìn một vòng, lướt qua những kia chữ lớn không biết nông hộ, đi vào bên cửa sổ trước bàn rượu ngồi xuống. Chính liền chút thức ăn uống rượu bố trang trưởng Quý ánh mắt mông lung, có chút hăng hái địa cùng tiểu quán trưởng Quý cùng nhau nghiên cứu trên giấy nội dung, sau đó hai người cùng nhau cười ha ha không thôi. Cố Phán một đường không dừng lại, đuổi tại nửa đêm trước về đến U Tạ trấn, sau đó thẳng đến hộ phủ trạch viện mà đi. Hắn không có đi cửa chính, mà là tìm cái ẩn nấp góc leo tường mà vào, lặng yên không một tiếng động hướng phía Tiểu Vân căn phòng sở soạn. Rất kỳ quái, hoàn cảnh chung quanh có chút quá an tĩnh, dường như là cái này một tòa tử trạch. Theo đạo lý nói, hiện tại hồ viên ngoại còn chưa quá mức 7, nên có người gác đêm an hồn mới đúng. Nghĩ đến đây, Cố Phán phát hiện rời 4 canh thời gian còn có một quãng thời gian, liền tìm được rồi hồ viên ngoại linh đường, chuẩn bị quá khứ lại nhìn một chút thi thể của hắn. Linh đường học nhìn từng đạo vải trắng người giấy, trong viện đen kịt một màu, đồng dạng im ắng không có một thanh âm. Cố Phán trở tay hư nắm tuần thủ lợi phủ, lòng cảnh giác chậm rãi nhấc lên, từng bước một đi vào linh đường cửa. Chỉ cần có bất kỳ tình huống dị thường nào xuất hiện, mặc kệ là người là quỷ là yêu là trách, hắn đều sẽ hung hăng một quyền đập tới, đợi nắm đấm tới người trước, lại đột nhiên lấy ra dã chiến đao, không cho đối phương có thời gian phản ứng cùng cơ hội. Hắn ở đây linh đường ngoài cửa an đứng yên một lúc, chỉ nghe nhỏ bé kéo dài tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác, còn có thể ngửi được nhàn nhạt phấn thoa mặt cùng mồ hôi hỗn hợp lên phức tạp hương vị. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra là linh đường cửa phòng. Trong phòng chính giữa trưng bày lấy một tôn quan tài, bàn thờ thượng một loạt màu trắng ngọn nến đang lẳng lặng tiêu đốt, đều đã chỉ còn lại có cùng cái bệ tương liên ngắn ngủi một đoạn, không bao lâu rồi sẽ hoàn toàn dập tắt. Mặt đất trên đệm thì nằm ngửa mười mấy người, có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái đang ngủ say. Nguyên lai bọn hắn cũng tại trong linh đường ngủ thiết đi. Cố Phán trong mắt ba quang lóe lên, đột nhiên ý thức được trong linh đường tình huống vô cùng không bình thường. Gác đêm, tự nhiên là muốn tỉnh dậy thủ mới được, làm sao lại như vậy tất cả mọi người trực tiếp ngủ say mất. Hắn quét một vòng, rất mau tìm đến trong góc quận mình thân thể Tiểu Vân, hai đầu lông mày hiện lên một tia u ám nét mặt, trực tiếp tiến lên chuẩn bị đem nàng đánh thức. Tay cầm, chân đá, thậm chí là bàn tay, nàng vậy mà đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn như cũ cuộn thành một đoàn phục trên đất không nhúc nhích. Bạch, Cố Phán cổ tay khẽ đảo, phát ra tuần thủ lợi phủ, trầm mặc suy tư một lát sau vung lên nàng dưới váy dài bày, lưỡi búa mở ra áo đông, tại nàng xíu xíu trắng non trên đùi nhẹ nhàng một vòng. Trong chốc lát nhất đạo tỉ mỉ dây đỏ xuất hiện, máu tươi xoạt được chảy ra đến, theo cái kia mềm mại đường vòng cung tích táp chảy xuống mặt đất. Ừ, Tiểu Vân phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, hô hấp trong lúc đó trở nên dồn dập lên. Cố Phán cũng không nói chuyện, lại quẹt cho một phát xuống dưới. Lần này nàng đột nhiên ngồi dậy, trên mặt tất cả đều là kinh khủng vẻ mặt sợ hãi. Sau đó liền nghe được nhất đạo lạnh băng âm trầm thanh âm nam tử. "Ngươi, vẫn là đem chuyện kia cho nói ra ngoài." Tiểu Vân bỗng chốc lấy lại tinh thần, đưa tay đè lại trên đùi còn đang ở không dừng lại vết thương chảy máu, thút tha thút thít đều khóc lên, "Ta không biết. Đại nương bọn hắn ép hỏi ta giả ra đến cùng là thế nào chết, không nói muốn lên cho ta ra pháp, ta sợ sệt. Ngươi cũng đối với người nào nói?" Thật nhiều người, bọn hắn cũng vây quanh ta, ép hỏi ta, nhục mạ ta. Tiểu Vân khóc không thành tiếng, âm thanh dần dần trầm thấp xuống dưới. Chương 111, loại bỏ chương 111, loại bỏ hồ viên ngoại quan tài phía trước, Tiểu Vân tại yếu ớt khóc thút thít, những người khác tại hô hô ngủ say, mặc kệ là hỏi tiếng hay là tiếng khóc, đều không thể nhường bất cứ người nào theo chìm vào giấc ngủ trong tỉnh lại. Cố Phán chậm rãi đứng thẳng người, trên mặt mây đen dày đặc, một lát sau đột nhiên cười nói, thành sự không có bại sự có thừa thứ gì đó, ta đêm qua nên nhận tâm tiễn ngươi về Tây Điền, để ngươi cùng hồ viên ngoại vợ chồng đoàn tụ mới đúng. Sau khi nói xong hắn không còn đi quản cục ở chỗ này khóc thút thít Tiểu Vân, cô gái ghế ngồi ở còn chưa hợp nắp quan tài trước, đối với nét mặt vẫn như cũ vặn vẹo hồ viên ngoại, bắt đầu sau khi tự hỏi tục rốt cục cái kia xử trí như thế nào. Lạc Thương đã từng nói, tại có chút đặc biệt tình huống dưới, có đôi khi nhiều người ngược lại không phải là ưu thế, mà là khuyết điểm. Hắn hiện tại đối thuyết pháp này rất tán thành, đều theo lần này ác mộng sự kiện phân tích, rất rõ ràng tại Tiểu Vân không có để ý ở nàng cái miệng đó sau đó, thế cuộc cũng đã bắt đầu hướng phía càng thêm kinh khủng không biết phương hướng phát lực phi nước đại. Vấn đề mấu chốt là hắn đã người trong cuộc, chỉ có thể nghĩ biện pháp đẩy ra xương mù phá cục, mới có thể làm cho mình theo vụ này đột nhiên xuất hiện dị văn sự kiện bên trong thoát thân. Nhưng chỉ bằng hắn hiện tại nắm giữ thông tin, mong muốn phá cục sao mà nặng vậy. Cố Phán lặng yên suy nghĩ, chợt phát hiện Tiểu Vân không biết khi nào đã hết rồi tiếng khóc, hắn vừa muốn đứng dậy xem xét, lại cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự cơn buồn ngủ trong nháy mắt đánh tới, dường như không có phản ứng thời gian liền một đầu lệch qua trên ghế dựa mê man đi. Hô, hắn mở tròn mắt, xóa đi trên trán tinh mịn mồ hôi lạnh, từ trên ghế đứng lên. Keng. Thanh thúy tiếng chiêng từ đằng xa mơ hồ vang lên. Hắn chau mày, nhìn về phía còn gục ở chỗ này không nhúc nhích Tiểu Vân thân thể. Mặc dù không có thật sự quá khứ kiểm tra thực hư, nhưng hắn hiểu rõ, nàng đã chết. Một lát sau, trong linh đường những người khác bắt đầu lục tục no ngoe từ trong mộng bừng tỉnh, trên mặt mỗi người cũng tràn ngập kinh nghi vẻ mặt sợ hãi. Cố Phán lúc này đã rời đi hồ phủ, phi tốc đi xuyên qua ưu tại trấn đường phố, trầm mặc quan sát đến hết thảy tất cả. Cái trấn này đã triệt để xong rồi. Nghĩ không ra mới qua không đến một ngày một đêm thời gian, về bốn canh cơn ác mộng đồn đãi liền đã như là cao tính dễ nổ bệnh độc bình thường, quét sạch tất cả chớ nhỏ, dường như đem vượt qua một nửa người toàn bộ bao gồm vào trong. Thực sự không được, đều. Cố Phán nhìn chăm chú bóng tối bao trùm ở dưới U Tạ Trấn, nét mặt âm tình bất định, con ngươi chỗ sâu sát cơ hiện hiện, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được cáo kỉnh tâm trạng, lần nữa về tới hồ phủ trong. Sự việc ban đầu chính là theo hồ viên ngoại trên người xuất hiện, như vậy vẫn là phải theo hắn nơi này tìm kiếm dẫn phát ác mộng người chết sự kiện nguyên nhân. Cố Phán xuất hiện lần nữa khiến cho người nhà họ Hồ bạo động cùng cửu thị, nhưng hắn 2-3 lần đem mấy cái tráng hán trực tiếp đánh ngã không dậy nổi, chính hộ viện lại dẫn mấy người cầm đao chạy đến tỏ vẻ ủng hộ, thế cuộc rất nhanh liền đạt được hoàn mỹ khống chế. Cái này đến cái khác hồ phụ trung nhân bị gọi tới phòng tiếp khách tiếp nhận hỏi ý, theo thời gian trôi qua, hồ viên ngoại một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt quỹ đạo liền như là một vài bức tranh, nhanh chóng tại Cố Phán trong đầu phong phú hoàn thiện. Trời vừa sáng, người cuối cùng nơm nớp lo sợ lui ra về sau, Cố Phán nhường Trịnh hộ viện đưa bữa sáng đến, vừa ăn vừa bắt đầu thay vào hồ viên ngoại nhân vật bắt đầu lại một lần kỹ càng phân tích. Người này chính là cái thâm niên trạch nam a, trừ ra thực sự từ chối không ra sự việc, thời gian khác trên cơ bản cửa lớn không ra nhị môn không bước, cả ngày đều ở trong nhà nghẹn lấy. Như vậy, hắn đến cùng là thế nào xa vào đến dị văn sự kiện bên trong? Cố Phán uống xong cuối cùng một ngụm cháo hoa, chậm rãi trong phòng bước chân đi thong thả, lông mày vậy vượt nhăn càng sâu. Hiện tại chỉ có thể trước theo hồ phủ bên trong tìm kiếm đầu mối, với lại nếu như theo hồ viên ngoại tối nơi thường ở không phát hiện được dị thường, hắn đều chỉ có dùng ngốc nhất kéo lưới thức kiểm tra pháp, mỗi cái sân nhỏ mỗi gian phòng phòng từng chút một nhìn sang. Tất cả quá trình còn không thể mượn tay người khác, nhất định phải do hắn tự mình mang theo giá chiến đao hoàn thành, thời gian hao phí nhất định không phải số lượng nhỏ. Vấn đề là hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Dựa theo hồ viên ngoại cùng Tiểu Vân xảy ra chuyện trình tự suy tính, cách hắn mạng sống như treo trên sợi tóc một khắc này, còn có không đến 4 ngày thời gian. Ngoài ra, thông tin nhanh chóng khuyết tán cũng cho hắn tăng lên càng nhiều áp lực, không cần phải buổi tối hôm nay, dường như tất cả ưu tại chấn chỉ sợ cũng sẽ ở nghị luận chuyện này, đồng thời cho nó lại người vì điệu tăng thêm mấy phần âm u khủng bố sát thái. Còn có phía Tây Tây Luân Trấn, hắn rất muốn hiểu rõ nơi đó tình huống làm sao, nhưng hiện nay lại bận quá không có thời gian lại đi một chuyến, chỉ có thể nhường Trịnh hộ viện phái cái tin được tiểu đệ cưỡi ngựa quá khứ dò xét. Cố Phán bắt đầu theo hồ viên ngoại thích nhất ở địa phương tới tay, một cái phòng tra xét đi, nhất là thư phòng dạng này trọng điểm vị trí, càng là hơn cơ hồ đem bên trong mỗi một tấm có chữ viết giấy cũng lật ra một lần. Dòng dã hơn phân nửa 3 ngày qua đi, hắn cơ hồ đem hồ viên ngoại thường đi địa phương cũng tra xét một lần, lại vẫn là không thu hoạch được gì, trong lòng cũng dần dần trở nên có chút nóng nảy. Không đúng, ta theo bản năng mà không để ý đến một chỗ. Đột nhiên, một cái ý nghĩ tự mình phán đáy lòng dâng lên, một cái rất dễ dàng liền bị bỏ qua nơi trốn. Là một người nhảm chán lúc, bình thường đều sẽ tìm một số chuyện làm hao mòn gian nan thời gian, tỉ như hắn đã từng nói qua chuyện xưa, mấy người cùng nhau đến băng trụ, mà ở cái này không có quá nhiều giải trí hoạt động chấn nhỏ, đọc sách rồi sẽ là vô cùng tốt một lựa chọn. Huống chi, hắn hiểu rõ hồ viên ngoại thích nghe chuyện xưa, thích xem tạp thư. Như vậy, đều còn có một cái địa phương cần phải đi nghiêm túc tìm một chút, nhìn một chút. Cố Phán vây tay, theo đêm qua đều như bị điên đi theo sau hắn bận rộn Trịnh hộ viện lúc này đến, thở hổn hển chờ đợi mệnh lệnh. Cố Phán ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ hai câu, Trịnh hộ viện lúc này gật đầu rời khỏi. Một khắc đồng hồ về sau, con mắt đỏ bừng, râu ria sồm soàm Trịnh hộ viện lại phi chạy trở về, toàn thân trên dưới còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Cố tiên sinh có phát hiện? Theo đêm qua liền một mực ở vào phấn khởi bệnh trạng Trịnh hộ viện liều mạng, dẫn Cố Phán đi vào nội trạch góc nhà xí về sau, trực tiếp đều nằm xuống dưới, dường như cả nửa người cũng nhét vào hạn xí trong hầm. Bận rộn một hồi sau đó, Trịnh hộ viện thật sự móc ra một cái vòng tròn hình trụ thứ gì đó. Trong nhà xí chỉ còn lại Cố Phán cùng Trịnh hộ viện hai người, những người khác nhịn không nổi tiểu này hôi thối hương vị, trước kia đều xa xa né ra ngoài. Đây là một quyển sách, nhìn xem bộ dáng hay là một quyển đóng lụa mỏng thư. Cố Phán nheo mắt lại, đối Trịnh hộ viện nói, ngươi biết chữ sao? Tại hạ chỉ là hơi biết một hai. Cố Phán lại trầm mặt một lát, có hai chuyện, ngươi bây giờ liền đi làm, thứ nhất, nghĩ biện pháp đem nó làm sạch sẽ, nhưng không muốn làm hư sách lụa, làm tốn chữ viết, thứ hai, lập tức để người đi thăm dò hồ viên ngoại như xí thời gian quy luật, còn có này cuốn sách lụa, đến tột cùng là thời gian nào xuất hiện ở nơi này. Xử lý hoàn tất về sau, kia cuốn sách lụa bày ra triển khai tại hồ phủ lớn nhất trong phòng tiếp khách đường. Mặc dù trải qua cẩn thận thanh lý, lại dùng hương liệu hôm qua, nhưng cả gian phòng hay là tràn ngập một loại cổ quái hương vị, liền xem như mở cửa sổ thông gió lấy hơi cũng tác dụng không lớn. Sách lụa tính chất cứng cỏi nhưng lại khinh bạc, mở ra hoàn toàn sau giường như có dài hơn 5 thước, phía trên viết đầy chữ viết. Cố Phán nắm cái mũi, cách một khoảng cách, gàn từng chữ đọc lấy phía trên ghi lại nội dung, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì lỏng. Cảm tạ thư hữu Thanh Thanh Tử Khâm yêu khen thưởng, cảm ơn. Chương 112, không có chương 112, không có thời gian từng chút một trôi qua, hắc ám cuối cùng rồi sẽ đuổi đi qua mình. Sau một hồi, Cố Phán cuối cùng đem ánh mắt theo hàng cuối cùng tự bên trên rời đi, lại nhắm mắt trầm tư hồi lâu, mở to mắt mới phát hiện trong sảnh đã sớm đốt lên mười mấy cây ngọn nến, bên ngoài đã là đen như mực hắc dạ thời gian. Hắn cúi đầu nhìn lại kia cuốn sách lụa, sau đó lại ngẩng đầu lên, đột nhiên cũng có chút hoài nghi mình đọc lý giải trình độ. Cái đồ chơi này phía trên, mẹ nó rốt cục viết chút ít cái gì? Muốn chủ tuyến không có chủ tuyến, muốn kết cấu không có kết cấu, muốn trung tâm tư tưởng cũng không có trung tâm tư tưởng, ngay cả cơ bản nhất câu nói lưu loát, hình như đều không có đạt tới. Sách lụa thượng viết đồ vật rất loạn, căn bản cũng không thành hệ thống, với lại cũng không có thú tới cực điểm, thật không biết viết vật này người rốt cục có hay không có văn học tế bào, làm một đống lời mở đầu không đáp sau ngựa sổ thu chi ra đây. Hồ Viên ngoại cầm nó ngồi xổm đại hảo, là để cho mình tâm phiền, nắm chặt làm xong rời khỏi nhà xí sao? Cố Phán nghỉ ngơi một lát, lại giữ vững tinh thần, từ đầu tới cuối đem mảnh này lít nha lít nhít chữ viết lại lần nữa đọc một lần. Xác định hay là sổ thu chi không thể nghi ngờ. Với lại cực kỳ giống nào đó còn chưa khai hóa thôn, bên trong ra một vị biết chữ không nhiều thôn chính, tại vì nút buộc ký sự phương thức ghi chép lại năm xưa hạt vừng vô dụng hạt thóc vụn bạc việc nhỏ. Đoạn dài đều là đánh mấy cái giá vật, phân mà thiết đãi, mọi người rất vui vẻ, vây quanh ở bên cạnh đống lửa vừa múa vừa hát, thu cái gì thu hoạch, mọi người lại rất vui vẻ, hay là vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát các loại. Nhưng lần này mảnh đọc, vẫn là để hắn phát hiện một chút điểm đáng ngờ. Thứ nhất, ghi lại ở sách lụa bên trên chữ viết hẳn không phải là bản gốc, mà là nào đó nhàn đến nhức cả chứng gia hỏa cũng không biết địa phương nào thu thập sửa sang lại mà thành. Đương nhiên người này cũng không phải Hồ Biên Ngoại, vì sách lụa bên trên chữ viết cùng Hồ Biên Ngoại tự viết hoàn toàn khác biệt. Thứ hai, sách lụa ghi chép nội dung trong 3 lần xuất hiện kế hầu hai chữ này, theo trên dưới văn ý nghĩa liên hệ tới phân tích, kế hầu nên chính là một người. Bắt đầu hắn tưởng rằng thật sự bản gốc bản này sổ thu chi tác giả danh tự, nhưng sau đó nhưng lại cảm thấy không phải. Hắn lần nữa từ đầu tới cuối tìm tương quan chữ, cuối cùng phỏng đoán, cái này gọi nhà của kế hầu băng, ở trong thôn địa vị phải rất cao, ít nhất là thôn trưởng cùng thôn dân, thậm chí là chủ nô cùng nô lệ quan hệ. Lớn nhất khả năng tính, kế hầu chính là cái đó thôn trưởng của thôn, hoặc là có thể xưng là bộ lạc tổ trưởng. Tiếp đó, Cố Phán càng nghĩ, không còn có phát hiện gì khác lạ, với lại liền xem như phía trên hai nơi điểm đáng ngờ, dường như cũng không có quá nhiều có thể phân tích giá trị lợi dụng. Hắn theo ngây người thật lâu phòng tiếp khách ra đây, đứng ở trong sân chậm rãi hoạt động thân thể, sau một lúc lâu lại đặt một mực canh giữ ở nơi đó mấy cái người làm trong nhà gọi tới. Muốn các ngươi kiểm tra Hồ Viên Ngoại khi nào tiếp xúc đến này cuốn sách lụa, có đáp án sao? Hồi tiên sinh lời nói, chúng ta đem có thể hỏi người đều đã hỏi tới, chỉ có phụ trách quét sạch nhà xí người làm trong nhà nói lên, kia cuốn sách lụa đặt ở xí trong có lớn khái chí ít có tầm 10 ngày, Hồ Viên Ngoại tựa hồ là coi nó là thành giết thời gian nhàn thư nhìn qua mấy lần. Bất quá, hỏi thật nhiều người cũng không rõ ràng, thứ này rốt cục là từ đâu tới. Cố Phán hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoa nắn lấy hai bên huyệt thái dương, đầu hỗn loạn tư mừng. Đột nhiên, chính hộ viện từ bên ngoài băng băng mà tới, còn chưa vào cửa liền thở hổn hển hô: "Tiên sinh, ta tra được." Cố Phán đông nhiên đứng dậy, trầm giọng hỏi: "Ngươi tra được cái gì?" Chính hộ viện miệng lớn thở hổn hển nói: "Tiểu nhân tra được bộ này sách lụa lai lịch. Sách lụa là hôm đó vùng Liên thôn có mấy cái trẻ tuổi người trẻ tuổi đến, hướng Viên Ngoại bẩm báo thôn gặp nạn một chuyện, ta tìm được rồi hôm đó giúp Hồ Viên Ngoại quét dọn thư phòng thô sử nhũ giả, nàng nói làm ngày thu thập thư phòng lúc, hình như tại vùng Liên thôn đưa tới trong bao gặp được nào đó tròn vo trục dài trạng thứ gì đó. Chẳng qua chờ nàng buổi tối lại đi thu thập thư phòng lúc, trong bao cũng chỉ còn lại có những kia lâm sản, Hồ Viên Ngoại nhường quản gia cùng nàng cho lấy được tiên phòng trong cất lên. Tròn vo trục dài chạm thứ gì đó. Xác suất lớn chính là này cuốn sách lụa không thể nghi ngờ. Thật là Phùng Liên thôn người trẻ tuổi." Cố Phán hồi tưởng lại đi tìm Phùng thôn chính nhờ giúp đỡ Phùng Thiên Kỳ, chính là ngày đó, Phùng thôn chính sai khiến mấy người trẻ tuổi giúp đỡ vận chuyển áo cơm, tiến về Phùng Thiên Kỳ thôn, sau đó lại để cho bọn hắn tại đường về lúc đến Đu Tạ trấn tìm một cái Hồ Viên Ngoại. Về sách lụa lai lịch ghép hình đã giảm xu thế hoàn chỉnh, chỉ là bên trong còn có 2 giờ nghi vấn cần muốn tiến một bước đi giải quyết. Thứ một cái nghi vấn, này sách lụa rốt cục là từ chỗ nào tới, rốt cục là Phùng Thiên Kỳ cho, hay là mấy cái kia người trẻ tuổi theo nửa đường thượng nhặt được. Nếu như là Phùng Thiên Kỳ cho, vậy người này đều có hiểm nghi lớn nhất, thậm chí có thể đã không có người này, mà là bị dị loại chỗ thay vào đó. Nhưng mà, là ngày hắn theo trong đống tuyết đem người cứu lên, mai cho đến rời khỏi, giá chiến đao cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Phùng Thiên Kỳ mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải dị loại. Với lại hắn làm lúc cứu người lúc vậy tiến hành qua soát người, căn bản cũng không có phát hiện như thế một cái của chủ. Hẳn là, Cố Phán đột nhiên giật nảy mình dùng mình một cái, hắn nhớ tới cái trước thời không nào đó bộ hài kịch phim chiếu rạp, người nào đó cho trong lao bằng hữu bụng trộm mang đến mạt trược cùng đùi gà, tựa hồ là nhét vào cửa sau tránh thoát kiểm tra. Nếu là như vậy, điều đó không có khả năng, dựa theo quyển chụp chiều dài, lại so sánh Phùng Thiên Kỳ thân cao, chỉ cần hắn dám nhét, vậy nó nhất định rồi sẽ theo trong miệng lộ đầu ra, đây tuyệt đối không thể nào. Trái lại còn muốn, nếu như sách lụa là nhặt được, vậy thì nhất định phải chuẩn xác tìm thấy nhặt thư vị trí mới có thể tiến đến điều tra để cầu tìm thấy càng có giá trị manh mối. Hắn cho là mình hai cái này phỏng đoán đều có lý, nhưng mà bất luận là đi tìm Phùng Thiên Kỳ hay là chuẩn xác định vị nhặt thư vị trí đều cần tốn hao không ít thời gian đi hoàn thành. Nhưng mà dựa theo Hồ Viên Ngoại theo lần đầu tiên ác mộng đến tử vong thời gian đi tính toán, còn thừa thời gian sợ là chưa đủ hắn đi làm nhiều chuyện như vậy. Còn có cái thứ hai nghi vấn, như đưa đến mấy người tử vong sự kiện căn nguyên cũng không tại sách lụa trên người, vậy hắn vì thế làm tất cả đều là tại uổng phí sức lực, còn có thể lãng phí vốn là vô cùng không đầy đủ thời gian. Nghĩ đến đây, Cố Phán lại hỏi nói: "Các ngươi nghe nói qua chưa, có một gọi kế hầu người?" Lần này tất cả mọi người sôi nổi lắc đầu. Cố Phán cũng không có quá mức ngoài ý muốn, chỉ là bàn giao Trịnh hộ viện bài câu, để hắn làm tức sai người tiến về Phùng Liên thôn, thêm lời thừa thải một chữ cũng không cần nói, chỉ hỏi sách lụa lai lịch. Tiếp đó, hắn lại sai người đi tìm một chút trong trấn xử lý tư thuộc lao học cứu, liền lại trở về bên trong phòng tiếp khách, chuẩn bị lại đem bộ kia sổ thu chi quét lên lần thứ 3. Lòng nóng như lửa đốt Trịnh hộ viện chạy như một làn khói ra ngoài, tốc độ nhanh chóng giống như sau lưng có chó hoang đang đuổi. Nếu quả thật dựa theo Cố tiên sinh sống thêm 6 ngày, chạy cũng vô dụng suy đoán, hắn sợ là chỉ còn lại có không đến một tiên tốt sống, cho nên mặc kệ vị này Cố tiên sinh đến cùng phải hay không cây cỏ cứu mạng, hắn đều phải một phát bắt được, chết vậy không tha. Ngay tại Cố Phán đối với sách lụa cân nhắc từng câu từng chữ lúc, một cái gia đình vội vàng hấp tấp chạy vào, còn bị cửa phòng tiếp khách hạm trượt chân ngã cái ngã sấp, sau đó ngẩng đầu máu me đầy mặt kêu to nói: "Tiên sinh, không xong." "Có chuyện gì vậy? Ngươi đừng sốt ruột, từ từ nói." Hộ viện ngay cả máu trên mặt cũng không để ý tới đi đâu, âm thanh run rẩy nói: "Tiên sinh sai người đi Tây Luân trấn tìm hiểu tình huống, chính hộ viện đều sai khiến tiểu nhân chặn lại lỗ thai, ra roi thúc ngựa một đường chạy tới." Hắn nói đến đây đột nhiên dừng lại, sau đó ha to mồm, giống như nói mê một loại nói: "Tây Luân trấn, không có." Cố Phán đột nhiên nheo mắt lại: "Ngươi lặp lại lần nữa, cái gì gọi là không có?" Chương 113, không bị thương địch, trước thương mình. Chương 113, không bị thương địch, trước thương mình. Hương vị cổ quái trong phòng tiếp khách, Cố Phán đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm cái đó hộ viện, chờ đợi nhìn câu trả lời của hắn. Sau đó liền lại nghe được hắn tự lẩm bẩm loại nói ra: "Chính là không có, cái gì cũng không có lưu lại." "Không có? Không có, cái gì cũng không có lưu lại rốt cuộc là ý gì?" Trả lời như vậy nhường Cố Phán cũng là sửng sở, có chút phản ứng không kịp. "Là mù phỉ pháp tắc lại sinh hiệu sao? Làm lo lắng nhất sự tình gì lúc, chuyện này rồi sẽ xảy ra, tôi không muốn xuất hiện nào đó kết quả lúc, nhưng nó thì nhất định sẽ xuất hiện." Cố Phán sắc mặt rất khó nhìn, nhưng vẫn là đưa chén trà qua khứ, đã bình ổn tĩnh giọng nói: "Ngươi nói kỹ càng một chút, cái này không có, cái gì cũng không có lưu lại, rốt cuộc là ý gì?" Hộ viện tiếp nhận nước trà, đầu tiên là cầm tay áo lau mặt bên trên máu tươi, lại ung ung đem trà thủy uống một hơi cạn sạch, lúc này mới dùng gần như đờ đẫn giọng nói: "Hồi tiên sinh lời nói, Tây Luân trấn chính là không có, chỗ nào hiện tại chính là một mảnh dã ngoại đất hoang, ngay cả phòng xá đường đi tồn tại qua dấu vết đều không có, cái gì cũng không có lưu lại." Cố Phán thưởng tên kia gia đình một tỏi quan ngân, nhường hắn xuống dưới nghỉ ngơi, đợi đến trong phòng không người về sau, hắn nắm mi tâm của mình, bắt đầu trải bước đột nhiên trở nên càng thêm hỗn loạn suy nghĩ. Dựa theo hắn nói loại tình huống này, Tây Luân trấn vẫn đúng là chỉ có thể dùng không có để hình dung. Liền xem như hộ viện nói ra Tây Luân trấn người đều chết hết, hắn cũng sẽ không có quá kinh hãi. Rốt cuộc hiện tại hai cái này thị trấn người cũng đã xa vào đến hư hư thực thực dị văn sự kiện trong, làm người bình thường đối mặt tình huống như vậy lúc, chết rồi rất bình thường, đều chết hết cũng bình thường, không chết người mới không bình thường. Nhưng một cái thị trấn, nhiều người như vậy, tính cả phong ốc kiến trúc toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, ngay cả tồn tại qua dấu vết cũng không có để lại, quả nhiên là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ là, ú tại trấn nơi này là 6 ngày hẳn phải chết ác mộng giáng lâm, nhưng mà, đến Tây Luân trấn chỗ nào, liền xem như Lý đạo sĩ đem thông tin giải ra ngoài, cũng hẳn là vừa mới bắt đầu gặp ác mộng à, làm sao lại đột nhiên ngay cả thị trấn cũng biến mất không thấy gì nữa. Không đúng, trừ bỏ Tây Luân trấn là thực sự biến mất ngoại, còn có một loại có thể nhất định phải suy xét vào trong. Đông Dương nhớ lại trước đây Hắc Dạ thôn hoang vắng sự kiện, cùng với làm lúc những kia sương mù đối với người bình thường thần trí sinh ra ảnh hưởng, Cố Phán lập tức có mới so đo, hắn nhường kia hộ viện đi xuống trước nghỉ ngơi, bắt đầu suy tư thôn hoang vắng sự kiện cùng ác mộng sự kiện trong lúc đó, rốt cục có không có thể được xưng là điểm chung địa phương. Đang trầm tư suy nghĩ lúc, lão học cứu bị người mang theo đến. Cố Phán một câu lời khách sáo đều không có, đi thẳng vào vấn đề đều hỏi nói: "Ngươi có nghe nói hay không qua Kế Hầu tên này?" "Kế Hầu?" Lão học cứu cau mày nói: "Tiên sinh hỏi người này rất nổi danh sao?" "Ta cũng không biết rốt cục có hay không có quá đại danh khí, nhưng tuyệt đối so với người bình thường phải có tên nhiều lắm." Lão học cứu túi đầu suy nghĩ hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt mờ mịt, lão hủ lại là chưa từng nghe nói qua có cái tên như vậy, bản triều không có, tiền triều dường như cũng không có. Nếu như không phải là bản triều, cũng không phải tiền triều, mà là thật lâu trước kia đâu. Lão học cứu túm râu mép, có chút hơi khó nói, vậy lão hủ đều chỉ có thể trở về ở chỗ nào chút ít cũ giấy đống trong lật qua nhìn, như vậy liền cần rất nhiều thời gian, vậy không nhất định có thể tìm tới. Cố Phán gật đầu, hướng phía sau khoát tay, chính hộ viện liền bưng tràn đầy nâng lên một chút bàn nén bạc ra đây, bỏ vào lão học cứu trước mặt trên bàn. Nhìn cũng chưa từng nhìn, Cố Phán liền từ trên khay tùy ý nắm một cái, nhét vào lão học cứu trong tay, "Ta hy vọng ngươi năng lực trong thời gian ngắn nhất tìm thấy, như vậy chúng nó đều là của ngươi, ngươi vui vẻ, ta vậy vui vẻ." Lão học cứu gắt gao nắm lấy trong tay bạc, hô hấp cũng biến thành ồ ồ, Cố Phán lại khoát tay, "Chính hộ viện, tìm hai cái tin được huynh đệ quá khứ, giúp lão tiên sinh cùng đi những kia đống giấy lộn trong tìm." Đưa tiễn lão học cứu về sau, thời gian từng chút một trôi qua, trong lúc vô tình, đêm đã khuya. Cố Phán đứng dậy, tiếp nhận Trịnh Hộ viện đưa tới một bát canh sâm, uống một ngụm liền đem mắt phóng, nhìn hắn không có một tia vết sắc khuôn mặt nói, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, là cái này ngươi cuối cùng một buổi tối đi. Trịnh Hộ viện phù phù một chút quỳ trên mặt đất, không ở khấu đầu lệ tạ nói, tiểu nhân đã kinh không có chủ ý, Cố tiên sinh cứu mạng. Cố Phán từ phía sau lấy ra tuần thủ lợi phủ, rét lạnh quang mang chiếu vào Trịnh Hộ viện trên mặt, nhường hắn run lên vì lạnh. Sau đó hắn liền nghe đến giọng Cố Phán dường như từ thiên bên cạnh bay tới, như cùng phòng ngoại gió lạnh giống nhau lạnh băng, giúp ngươi chẳng khác nào giúp chính ta, cho nên ngươi nhất định phải tin tưởng ta, cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Chính hộ viện nâng lên trắng bệnh khuôn mặt, cười khổ nói, tiểu nhân hiểu rõ, hiện tại liền xem như tiên sinh một bữa đem đầu của ta chặt đi xuống, tiểu nhân vậy sẽ không nói ra một chữ không. Cố Phán nhắm mắt lại, giọng nói càng thêm trầm thấp, ta sẽ không giết người, Lý đạo sĩ tất nhiên đã đi trước một bước, về trước giờ sát nhân sẽ xuất hiện tình huống thế nào, ta đã có đại khái nghiệm chứng, cho nên lúc này lại giết ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng qua ở lại một chút có thể biết có đau một chút, ngươi tốt nhất nhịn xuống, nhịn không được có thể gọi, nhưng mà nhất định phải khống chế được chính mình, ngàn bạn không thể ngủ. Chính hộ viện liên tục gật đầu, mời Cố tiên sinh yên tâm, tiểu nhân đã hiểu. Cố Phán gật đầu, không lên tiếng nữa, vương lên chén kia canh sâm từ từ uống, uống xong sau lại cho mình pha một bình trà đậm, đồng dạng chậm rãi uống xong. Sau đó hắn xem xét đồng hồ cát, liền đứng dậy, cởi bỏ áo, ngang qua lưới búa trước tiên ở trên bả vai mình quẹt cho một phát, sắc bén lưỡi búa lại chỉ là tại trên da lưu lại nhất đạo nhàn nhạt bạch ấn. Hắn chạm đến một chút bên ngoài thân tầng kia dường như rất khó cảm giác được màng, nhẫn tâm cắn răng một cái, lại gia tăng mấy phần lực lượng. Bạch, ấn máu đỏ tươi theo vết thương chảy xuôi tiếp theo, hắn nhìn cũng không nhìn, trở tay đều cho Trịnh Hộ Viện đồng dạng quẹt cho một phát. Dường như đã hơi có chút mệt, vậy liền theo ta bắt đầu đi. Khoảng cách canh 4 sáng càng ngày càng gần, Cố Phán cùng Trịnh Hộ Viện trên người đã có thêm hơn 10 đạo răng khắp nơi vết thương. Chẳng qua còn tốt, bọn hắn cơn buồn ngủ dường như theo đau đớn tăng lên đang từ từ giảm bớt. Cố Phán yên lặng đánh giá tính toán thời gian, đột nhiên có chút muốn cười. Sau đó hắn tiểu chân bật cười. Nhìn xem chuyện này Trịnh, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, ngay cả địch nhân hảo vẫn chưa có sờ đến một cái, nhất định phải không bị thương địch, trước thương mình, trước dùng tự mình hại mình biện pháp, đến cùng địch nhân đối kháng. Cười lấy, hắn đột nhiên cảm giác được tuần thủ lợi phụ trở nên phòng tay, đều trong cùng một lúc, không cách nào chống cự cơn buồn ngủ đã như là biển sâu sóng lớn, trong nháy mắt liền đem hắn che đậy bao phủ. Đối diện Trịnh Hộ Viện đã nhắm mắt lại. Xong rồi, trong tay tuần thủ lợi phụ dường như là thiêu đến đỏ bừng khối sắt, trên người bị quẹt làm bị thương chỗ càng là hơn đau rát. Nhưng dù vậy, Cố Phán cũng không có ngăn cản được như núi cao biển cả loại che đậy bao phủ đến cơn buồn ngủ. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết bao lâu sau đó, dường như chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cố Phán đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, trước tiên liền nhìn thấy cứng ngắt trên mặt đất Trịnh Hộ Viện. Nét mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn, thất khiếu ngoại còn lưu lại đỏ sẫm vết máu, đã là chết không thể chết lại. Cảm tạ thư Hữu Thanh Thanh tử khâm yêu khen thưởng. Chương 114, nói điểm chính chương 114, nói điểm chính theo trên bàn cầm lên đến, Cố Phán cẩn thận kiểm tra thi thể của Trịnh Hộ Viện, lần đầu tiên liền để hắn phát hiện một chút chỗ khác biệt. Trịnh Hộ Viện cùng cái khác người chết có khu địa phương khác ở chỗ, thi thể của hắn cũng không có thiết chặt thành một đoàn, mà là làm ra liều mạng về phía trước bỏ tư thế. Trước khi chết một khắc này, hắn ở đây dốc hết toàn lực về phía trước rôi ra cánh tay của mình, mà tay phải hắn đầu ngón tay, chỉ kém nửa thước khoảng cách liền có thể đụng chạm đến Cố Phán mu bàn chân. Hay là thất bại, cho dù là vì tuần thủ lợi phụ tự mình hại mình phương thức, vẫn không thể nào gìn giữ thanh tỉnh. Trịnh Hộ Viện tại trước khi chết khẳng định cũng nhìn được cái gì kinh khủng đồ vật, hơn nữa nhìn hình dạng của hắn, dường như muốn tìm đến ta, tìm kiếm cứu mạng. Chỉ tiếc, ta dạng này một cái bị hắn trở thành hy vọng cuối cùng dâm dạng, lại là một chảo đều rơi, cũng không kiên cố. Cố Phán ngồi trên ghế không nhúc nhích, tiên tĩnh trầm tư sau một hồi mới bỗng nhiên đứng dậy. Hắn quyết định hay là không thể lại tại Út Tạ trấn ở lại. Hiện tại liền đi tìm thấy kia lão học hữu, xem xét có thể hay không theo chỗ của hắn tìm thấy có giá trị manh mối, sau đó bất luận là có vẫn là không có, nhất định phải thừa dịp lúc ban đêm rời khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa nơi đây. Liền xem như còn thời gian còn lại không thể trèo chống hắn một đường phi nước đại đến Đại Ngụy kinh thành, nhưng tóm lại là càng xa càng tốt. Lý đạo sĩ trước khi chết nói câu kia bất luận bao xa cũng trốn không thoát, tránh không khỏi, đối phân tích của hắn phán đoán sản sinh ảnh hưởng rất lớn, dẫn đến hắn lại không công ở chỗ này lãng phí hai ngày trời, lại cái quái gì thế đều không có điều tra ra. Nhưng gia hỏa kia nói một câu bao xa cũng trốn không thoát, tiểu chân trốn không thoát sao? Theo U Tạ trấn đến Tây Luân trấn, Lý đạo sĩ mới chạy trốn bao xa, nhiều nhất đơn giản là 100-200 dặm ra ngoài. Như vậy, vì tốc độ của hắn cùng thể lực, tại ngày thứ 6 đến trước đó không ngủ không nghỉ một đường phát lực phi nước đại, chí ít năng lực chạy đến hơn 100, thậm chí là thượng ở ngoài ngàn dặm, khoảng cách xa như vậy còn không thể thoát khỏi này không hiểu ra sao bốn canh thời gian, ác mộng dáng lâm sao. Nếu quả như thật không thể Cố Phán kéo lên ống tay áo, thời ra hộ hoảng, ánh mắt u ám chầm chầm vào trên thân thể kia hai giờ bất tựa như đỏ tươi dấu vết, trong lòng hiện lên một cái càng thêm u ám suy nghĩ. Thật muốn đến lúc kia, hy vọng hư hư thực thực điên mất hồng y bà nương thật sự tượng hắn suy nghĩ như vậy lợi hại. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Cố Phán lại nghĩ tới đến về sách lụa lai lịch vấn đề. Tiến về Phùng Liên thôn người vẫn chưa về, như vậy, hắn rốt cục là hiện tại liền chạy, hay là lập tức cũng đi Phùng Liên thôn, tìm thấy mấy cái kia người trẻ tuổi, đem sự việc hỏi rõ ràng. Lưỡng nan lựa chọn. Một đầu ngã vào kiểu này phá sự bên trong, chỉ là muốn dựa vào nhìn chạy trốn đến giải quyết vấn đề, cũng không phải vô cùng đáng tin cậy lựa chọn. Điểm này, hắn đã theo Bạch Hổ Mục Linh, còn có Hồng Y Tân Nương trên người ăn vào cực kỳ khắc sâu giáo huấn. Nhưng nếu là không chạy, lỡ như chạy xa thật có thể chạy ra ác ngộng, hắn chẳng phải là tự tay chặt đứt một cái dễ dàng nhất thoát khỏi nguy hiểm con đường. Đúng, ta hiện tại liền đi thấy lão học hữu, sau đó lập tức hướng Phùng Liên thôn phương hướng chạy, nếu như có thể được đến đầu mối hữu dụng, đều lại làm suy nghĩ, nếu như không chiếm được manh mối, vậy liền không quan tâm trực tiếp dọc theo cái hướng kia đi đường rời khỏi. Nói tóm lại dù sao muốn trước rời xa nơi này lại nói. Trầm tư đến đầu góc phình to Cố Phán bố đuổi, không nói hai lời lúc này ra cửa, hướng phía hổ phủ sau bếp chạy đi. Chén trà nhỏ thời gian về sau, hắn có một đầu to lớn cái gùi, bên trong đầy các loại lương khô, bên eo còn treo lấy túi rượu túi nước, theo chuồng ngựa dắt hai thất tuấn mã, nhanh chân không dừng lại trực tiếp ra hổ phủ. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn đã đứng ở lão học cứu trước mặt. Không ngờ rằng tiên sinh lại như vậy vội vàng, thiên còn không sáng đều tìm tới. Lão học cứu tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, một đôi mắt bên trong đều là tơ máu. Hắn theo đống lớn sách cũ trong ngẩng đầu lên, nhìn đồng dạng mệt mỏi Cố Phán, nhíu mày thở dài nói, tiểu lão nhân từ hồ phủ sau khi trở về liền bắt đầu trầm tư suy nghĩ, tên này là kế hậu, rốt cục là một người, hay là một chỗ địa danh, thậm chí là cổ thư trong điện tịch nào đó để phát. Thiết ư tiên sinh cho tiểu lão nhân giảng thuật nội dung trong, chỉ có hai chữ này có thể được xưng là đầu mối hữu dụng, cho dù tiểu lão nhân mong muốn liên hệ trước sau chữ viết giải tỏa nghi vấn, vậy sao mà nặng vậy? Ta không đem tất cả sách lụa cho ngươi quan sát, là vì tốt cho ngươi. Cố Phán nhàn nhạt nói một câu, kiềm chế lại tính tình, nghe hắn tiếp tục nói. Lão học cứu tốn chính mình trắng bóng hàm dâu nói, chỉ tiếp dựa theo mấy cái này ý nghĩ tìm xung dưới, lại luôn đầu góc mù mịt, khó hiểu nó ý, đều giống như không chăng không sao chi dạ bước vào thâm sơn, chung quanh tất cả đều là đen kịt một màu, mang mang nhiên tìm không được rời núi phương hướng. Ô hô ai thai, tiểu lão nhân ngay cả tóc cũng nắm chặt rơi mất không biết bao nhiêu căn, kết quả là, đều đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, lúc này dứt bỏ những kia chính thống điện tịch, bắt đầu theo những kia tạp nghe ký sự trong tìm kiếm, đến dưới mắt mặc dù còn không có tìm được sáng tỏ manh mối, nhưng mà ư cách. Dòng giá 10 thỏi bạch ngân bị Cố Phán nặng nề đập vào trên bàn, hắn cắn răng, đảo quất lấy khí lạnh, dốc hết toàn lực khống chế tâm trạng cùng giọng nói, "Lão tiên sinh, nói điểm chính." "Nha." Lão học cứu nhìn thấy trên bàn sáng loáng bạc, con mắt đống chốc phát sáng lên, lão phu kết hợp thật lâu trước đang nhìn một bộ cổ tịch phỏng đoán, kế hầu hai chữ này, có khả năng cũng không phải người, càng không phải là địa danh, có lẽ là thời đại thượng cổ, kết trại bộ lạc chỗ cung phụng cái chủng loại kia, cho ta nghĩ, cái kia thế nào nói mới chuẩn xác hơn một ít. "Ta hiểu rồi, ý của ngươi là, ngươi không cần suy nghĩ." Cố Phán mặt trầm như nước, trực tiếp quay người chuẩn bị rời khỏi. Vừa ra đến trước cửa nhưng lại đột nhiên dừng bước lại, "Lão tiên sinh, thượng cổ đến tuột cùng là bao lâu trước đó?" "Cái này, tiểu lão nhân cũng nói không chính xác, kỳ thực nói lâu, ngược lại cũng không có quá lâu, tóm lại chính là dân trí trước hai, đại thống vương triều chưa thành thời điểm. Lúc đó nhưng có đông đảo quỷ thần mà nói." "Quỷ thần mà nói?" "Loại thuyết pháp này các triều đại đổi thay cũng có, chẳng qua nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy có cái nào quỷ thần hiện lộ tại thế, mà đối với người đọc sách, rất nhiều người cũng không đưa chúng nó trở thành là bút tích từ tôi, liền xem như có người nghe chi tin chi. Chúng nó cũng có thể cùng chúng ta những phàm nhân này không chỗ gặp nhau, nếu không thiên hạ này thương sinh, cũng hẳn là theo quỷ thần sắc lệnh vận hành. Nếu là có quỷ thần tranh chấp, lại có quỷ thần thích ăn người sống, nơi nào đó vực bách tính nhưng còn có một tia đường sống." "Ta biết rồi." Cố Phán gật đầu, còn nói thêm, "Lão tiên sinh này hai đêm ngủ được còn an ổn thơ ngọt." "A." Lão học cứu sững sờ, lập tức chậm rãi lắc đầu nói, "Tiểu lão nhân sống được số tuổi đủ lớn, tự biết ngày giờ không nhiều, vẫn nuốt ở thư phòng không ra, trừ ra đọc sách chính là ăn cơm đi ngủ, nghi thiếu, tự nhiên vào đêm liền có thể yên giấc. Nếu không phải nay đông tuyết lớn, áo cơm không có, nhưng cũng sẽ không như thế tham luyến tiên sinh tiền bạc. Ta lập tức liền muốn rời khỏi này U Tạ Trấn, trước khi đi vậy khuyên lão tiên sinh một câu." Cố Phán đưa tay khoác lên cửa gỗ bên trên, thở dài nói, "Ngươi tốt nhất vậy thu thập bọc hành lý đi xa đi, tốt nhất đừng lại trở lại nơi đây. Với lại, thời điểm ra đi cầm đồ vật chặn gấp lỗ thai, người nào thoại đều không cần nghe, sự tình gì cũng đều đừng đi hỏi." Sau khi nói xong, hắn lúc này nhanh chân rời khỏi, sau lưng chỉ nghe được lão học cứu yếu ớt tiếng thở dài. Có câu nói là lá dụng về cội, lão phu từ một lần cuối cùng cử nhân thi rất liền về đến cố hương, bây giờ đã là đệ nhất 17 cái năm tháng, tuy không thê không còn, vẫn còn có phụ mẫu phần mộ ở đây, ta đi rồi sau đó, lại có ai còn có thể nghĩ cho bọn hắn tại ngày Tết lúc thượng một nén hương hỏa, nói một câu quê quán gần đây xảy ra sự tình đâu. Âm thanh giảm nhỏ, Cố Phán vậy dần dần từng bước đi đến, cho đến không thể nghe nói. Chương 115, sinh tử quan. Chương 115, sinh tử quan. Nhắc nhở hay là không nhắc nhở, là của hắn chuyện, lao học cứu là đi hay là lưu lại, cũng là hắn ý nghĩ của mình. Hai người cũng dựa theo tâm ý của mình làm ra tương ứng lựa chọn mà thôi. Cố Phán trở mình lên ngựa, rất nhanh liền ra U Tạ Trấn, cuối cùng lại nhìn một chút, liền cũng không quay đầu. Đồ đằng. Dựa theo lão học cứu lời giải thích, kế hầu rất có chính là trước đây thật lâu nào đó bộ lạc chỗ cung phụng nguyên thủy đồ đằng. Nếu như cái suy đoán này là thực sự, như vậy nó đến tuột cùng vì sao mới có thể tại nhiều năm như vậy sau đó, còn có thể vì ác ngộng sát nhân. Với lại bây giờ này đại ngụy đều thật nhiều trên quan trường, cùng với bách tính trong âm thầm cung phụng chính thần giá thần, chỉ là chưa bao giờ thấy chúng nó hiện lộ qua bất luận cái gì thần tích này không biết bao nhiêu năm trước kế hầu, cho dù làm lúc tiếp nhận cung phụng, cho tới bây giờ, nó dựa vào cái gì có thể không giống đại chúng. Cho dù thứ này là vật sống, là dị văn vật sống, như vậy bị thời gian trường hà cọ rửa lâu như thế, nó tất cả ấn ký cũng đã bị ma diệt mới lạ. Hắn có này phán đoán, hay là đêm đó tại bờ sông cùng Hồng Y Tân Nương một phen nói chuyện lâu theo trong lời của nàng cho ra kết luận. Thử nghĩ một chút, ngay cả Hồng Y Tân Nương lợi hại như thế dị loại cũng e ngại thời gian ma diệt, như vậy này kết trại bộ lạc thời kỳ kế hầu, rốt cục là thế nào khiên qua thời gian như nước chảy, thể giả như tư phủ cỏ rửa. Nếu như không phải kia cuốn không hiểu ra sao sách lụa, trên đời này căn bản liền sẽ không có người còn có thể còn nhớ, đã từng có như thế một cái bộ lạc, cung phụng như vậy một cái tên là kế hầu đồ đằng. Đột nhiên, Cố Phán tại trên lưng ngựa chấn động, trong lòng hiện lên một cái có thể coi là ý nghĩ của quái. Hắn ở cái trước thời không, đã từng thấy qua như vậy một loại về tử vong quan điểm. Con người khi còn sống, cần trải qua 3 lần tử vong. Lần đầu tiên, là một người nhịp tim đình chỉ, hô hấp tan biến, hắn ở đây sinh vật học thượng bị tuyên cáo tử vong. Lần thứ hai, là một người được hạ táng, mọi người mặc nghiêm túc áo đen dự họp hắn tang lễ, gạch bỏ các loại giấy chứng nhận, sau đó rồi sẽ tuyên cáo, hắn ở đây trong cái xã hội này không còn tồn tại, ngươi đã lặng yên rời đi. Lần thứ ba tử vong, là thế giới này thượng cái cuối cùng còn nhớ người của hắn, đem hắn quên, thế là, người này tiểu chân chính địa chết đi, tất cả cùng với nó có liên quan dấu vết đều sẽ không còn tồn tại, toàn bộ thế giới đều sẽ không lại cùng hắn liên quan đến, chân chính chính yên diệt tại lịch sử cùng thời gian trường hà trong. Nếu như chỉ là chúng sinh bên trong một cái người bình thường nhất, như vậy, làm người biết hắn toàn bộ qua đời, lưu lại vật phẩm đều không còn, huyết mạch vậy từng chút một pha loãng, đã không còn về vị này tổ tiên bất cứ trí nhớ gì lúc, hắn đều chân chính chính mất đi tồn tại dấu vết. Một cái mắt, Cố Phán đột nhiên đối lãng quên, mới thật sự là tử vong có người đã chết, hắn vẫn còn sống hai câu này, có cấp độ càng sâu lý giải. Kết quả là, làm phát tán tư duy lần nữa quay trở lại, hắn liền không tự chủ được nghĩ đến, làm Hồ Viên ngoại vào tay kia bộ sách lụa quyển sách, đồng thời đưa nó xem như là như xí tiêu khiển tạp thư đi xem lúc có thể hắn cũng không biết thế nào liền mở ra nơi nào đó chốt mở, đem tên là kế hầu thứ gì đó, lại lần nữa ánh vào đến bộ não người trong ý thức. Nếu quả như thật là như vậy, là cái này tưởng niệm ý lực, vừa nghĩ đến đây, khủng bố như thế. Dựa theo tuấn mã tốc độ, không dừng lại không ngừng chạy ra dài như vậy một quãng thời gian, Phùng Liên thôn đại khái ngay tại phía trước khoảng 10 dặm, Cố Phán vào lúc này điểm chặt dây cương ngừng lại, theo sau lưng ngựa mặt lấy ra kia bộ sách lụa của chủ. Hô, một đoàn vàng nhạt hỏa diễm tự mình phán lòng bàn tay giấy lên, đem kia bộ bị cuốn lên sách lụa hoàn toàn bao vây ở bên trong, phản phất đang vác lên một đầu kịch liệt thiêu đốt bó đuốc. Nhưng mấy hơi thở sau đó, hỏa diễm tàn đi, sách lụa quyển trục lại như cũ bình yên vô sự, dường như vừa nãy bao trùm nó hỏa diễm, căn bản là chưa từng xuất hiện. Thứ này, hắn xoay tay phải lại, đã là lấy ra dạ trên đao, lưỡi búa xẹt qua một đạo hàn quang, nặng nề chạm tại quyển trục chính giữa. Vâng, Cố Phán mắt tối sầm lại, hai lỗ tai quanh mình không ngớt. Mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, hắn dường như lại nghe thấy đông lôi chợt trận, từ cao không đột nhiên nổ vang. Giang giác, trên đất sách lụa quyển trục có thêm một vết nứt. Cố Phán cắn chặt răng, không nói một lời, đưa tay liền lại là một đũa hung hăng rơi xuống. Ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên, lan qua trường không. Kim diễm tung bay, bao vây lấy đũa bén nặng nề rơi xuống. Một đũa lại một đũa. Hắn không quan tâm, dường như đem hết lực khí toàn thân, vung lên tuần thủ lợi phủ không có thỉnh thoảng địa đập ầm ầm rơi. Ta để ngươi nhập mộng, ta để ngươi tưởng niệm, ta để ngươi tư chi như mộng ta thao nê mã. Vâng. Kim diễm lần nữa bắn ra, cùng với tuần thủ lợi phủ đồng thời chém xuống. Lần này, đã tràn đầy vết rách sách lụa quyển trục cuối cùng không chịu nổi phụ trọng, cùng với một tiếng vang giòn đứt gãy thành mấy đoạn. Trên bầu trời, sấm rền dường như đã nối thành một mảnh, cả kinh phi cầm tẩu thú lại cũng không đoái hoài tới cái khác, bắt đầu theo riêng phần mình nơi ẩn náu chui ra, điên cuồng địa tại còn chưa hóa tận trên mặt tuyết điên cuồng chạy trốn. Sau một hồi, Cố Phán thở hổn hển ngừng lại, nhìn trên mặt đất hóa thành cho dần dần tiêu tán sách lụa quyển trục, âm trầm thật lâu trên mặt cuối cùng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Một lát sau, hắn lại lần nữa lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục hướng phía Phùng Liên thôn tiến đến. Hắn là hủy này sách lụa không giả, nhưng nguy cơ cũng không có thật sự giải trừ, có thể ngay cả buồn nôn cái kia không biết sống hay chết kế hầu một chút đều không được xưng, nhiều nhất chỉ có thể là nhường nhà mình trong lòng tích tụ tà khí qua loa làm dịu. Sắp trời sáng rõ thời điểm, một đường chạy vội Cố Phán cuối cùng đi vào trong trí nhớ Phùng Liên trang vị trí. Giờ này khắc này, hắn không thể không dùng đến trong trí nhớ vị trí cái này hình dung. Vì vài ngày trước còn gà chó thanh âm cùng nghe, ruộng tốt nông trại tất cả ở thôn trang nhỏ, ly kỳ địa biến mất không thấy gì nữa. Thật sự dường như là từ Tây Luân trấn dò xét trở lại báo cáo tên kia hộ viện nói, nó chính là không thấy, mặc kệ là người hay là phòng xá đồng ruộng, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại không có một tia dấu vết lưu lại. Ngay cả hắn tạm thời nốt tại cột trong vòng, nhường gã sai vật ra ra thay mặt cho ăn mấy đầu chó hoang, vậy lại tìm không đến tồn tại qua dấu vết. Trước mắt đủ loại, đột nhiên nhường hắn cảm giác tất cả tựa hồ cũng trở nên như vậy hư ảo, vô cùng không chân thực. Liên như là trang chu mộng điệp, không biết hắn hiện tại tự cho là thành tỉnh là đang nằm mơ, hay là kia nửa đêm canh bốn sáng ác mộng mới là đang nằm mơ. Cố Phán kỹ càng so với nhìn trước cùng trước đây thôn hoang vắng đối mặt tình huống, trải qua một phen sau khi tự hỏi, hắn hay là cho rằng cả hai là có bản chất khác nhau. Thôn hoang vắng sự kiện tại trong sự nhận thức của hắn, hẳn là loại đó màu xám xương mù ảnh hưởng thay đổi người tinh thần cảm giác, dường như là cho mặc lên một bộ toàn chân toàn bộ tin tức mũ cho chơi, tự cho là tại làm chuyện gì, kỳ thực đều là chính mình suy tưởng phía dưới chơi đùa lung tung. Vừa đến chính mình tương đối quen thuộc trò chơi lĩnh vực, Cố Phán lập tức đều đối tình huống trước mắt nhiều hơn mấy phần có thể tưởng tượng không gian, thậm chí còn có thể phát tán đến về toàn bộ thế giới không chịu trách nhiệm đắn mò. Lẽ nào ta nhưng thật ra là xuyên qua đến nào đó trong trò chơi, đám kia bày ra nhóm trải qua vất vả tăng ca lao động, lại là một lần dữ liệu đổi mới. Hiện tại ưu tại trấn ác ngộng phó bản đã mở ra, người chơi cần rời khỏi lại lần nữa đăng ký sau mới có thể bình thường trò chơi. Có thể giống ta dạng này chân nhân ra trận, lại như thế nào mới có thể bảo tồn an toàn dữ liệu rời khỏi? Cố Phán hít sâu một cái thấm lạnh không khí, lại bắt đầu không chịu trách nhiệm địa hồ tư loạn tưởng, dùng cái này làm dịu chính mình ngày càng lở đầu. Nhưng mà hắn rất nhanh thu lại suy nghĩ, đem chú ý lần nữa quay lại đến đối làm tình hình bên dưới thế phân tích phán đoán trong. Việc cần phải làm còn có rất nhiều, thời gian vậy rất khẩn trương, dù không được hắn có một tơ một hào lười biếng cùng lòng. Cảm tạ thư hữu cầm cục gạch tự chụp mình khen thưởng, cảm ơn. Chương 116, đêm thứ 5 chương 116, đêm thứ 5 suy nghĩ lại lần nữa quay lại đến về Phùng Liên thôn biến mất phía trên, lập tức đều có mấy cái nghi vấn xông lên Cố Phán trong lòng. Hắn đã từng suy tính chẳng qua thời gian, là mấy cái kia người trẻ tuổi theo ưu tại trấn trở về lúc, hắn xác định chính mình còn ở trong thôn ở, phía sau mới là hồ viên ngoại theo ưu tại trấn chạy đến xem ủy tá điền thôn dân, mốc thời gian là không sai. Nhưng mà, nếu như vì tiếp xúc qua sách lụa là phát động điều kiện, kia khi hắn còn đang ở thôn lúc đều cũng đã mở ra ác mộng sự kiện, hay là trực tiếp đứng trước tất cả thôn biến mất khủng bố, mà không phải mãi đến khi hắn rời khỏi, mọi thứ đều còn bình yên vô sự. Lẽ nào là mấy cái kia Phùng Liên thôn người trẻ tuổi không biết chữ, không cách nào đọc sách lụa nguyên nhân? Nếu quả như thật là như thế này, không học thức ngược lại là có hay không văn hóa chỗ tốt. Cái thứ hai suy đoán, nếu như là vì nghe được nửa đêm bốn cảnh, ác mộng giáng lâm cố sự này bên trong có chút từ khóa là phát động điều kiện, có nhiều chỗ hình như cũng nói không thông. Hắn sai tới ưu tại trấn hộ viện cũng không nghe thấy những vật này, cũng không có ác mộng trải nghiệm, con đường này nhưng thật ra là phá hỏng. Như vậy, rốt cục lại là nguyên nhân gì, nhường nguyên một Phùng Liên thôn cũng giống như Tây Luân trấn như vậy, biến mất cái vô tung vô ảnh. Cố Phán là thực sự vô cùng phiền, hắn muốn đến liền không quen trưởng tiểu này tương tự phá án suy luận. hiện tại nhưng lại không thể không bất đắc dĩ, thật sự là nhường tâm tình của hắn cáo kỉnh tới cực điểm. Tại Phùng Liên thôn nên tồn tại vị trí tìm tòi một lần, không có gì ngoài ý muốn, không có bất kỳ phát hiện nào, hắn lúc này đem này làm cho người vào đầu nghi vấn ném đến sau đầu, con tốt tiếp tế nhanh chóng rời khỏi. Không nghĩ ra cũng đừng có suy nghĩ tốt, thời gian của hắn rất quý giá, không thể lại tiếp tục lãng phí xuống dưới, huống chi, không được bao lâu thời gian, sắp đến hắn đệ lục dạng, hết thảy tất cả cũng sẽ ở ngày đó canh bốn sáng tra ra manh mối. Hay là, hắn ở đây khách quý ít gặp trong hồ đồ chết mất, đồng dạng miễn đi trăm mối vẫn không có cách giải tra tấn. Vừa về phía trước chạy ra hơn trăm trượng khoảng cách, Cố Phán nhưng lại điểm chặt dây cương, xuống ngựa đi vào bên trái đằng trước một nơi. Nơi đó trên mặt đất có một mảnh nhỏ có thể là bị gió lớn thổi tới tuyết trắng, mà ở tuyết trắng phía trên, nhiễm nhìn một chút cùng loại với màu đen bột phân thứ gì đó. Hắn theo bản năng mà vuốt ve cán búa, đột nhiên suy nghĩ minh bạch thôn sau khi biến mất, một mực nhường hắn cảm giác được khó có thể lý giải được một loại tình huống. Đó chính là về định luật bảo toàn vấn đề. Cái trước thời không tiếp nhận giáo dục, cho tới bây giờ cũng cho Cố Phán lưu lại thâm căn cố đế ảnh hưởng. Cho nên hắn thấy, cho dù thế giới này đã trệ hướng đường thủy, nhưng mà tại còn không có thật sự tiến vào hoàn toàn mất khống chế tình huống trước đó, nên tuân thủ cơ bản định luật cũng sẽ không có biến hóa lớn. Tỷ như nói tại hắn năng lực nhìn thấy vĩ mô phương diện bên trên, dù thế nào hay là cần tuân thủ chất năng lực định luật bảo toàn. Ở cái trước thời không trong, từng có qua ghế đầu nổ địa cầu lời giải thích, như vậy, Phùng Liên thôn như thế đại chất lượng thứ gì đó hoàn toàn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại đối cảnh vật chung quanh không có tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng, trừ phi là dùng đa duy không gian và chưa qua chứng thực lý thuyết đi giải thích, nếu không sẽ rất khó nhường hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu quả như thật liên lụy đến đa duy không gian và huyền diệu khó giải thích thứ gì đó, vậy liền khó khăn, liền xem như hắn năng lực tu luyện tới một quyền đánh ra sơn xuyên vỡ vụn trình độ, gặp gỡ loại cục diện này vậy cũng đúng tất quỷ kết quả. Điểm ấy hoài nghi một mực vắt ngang tại Cố Phán trong lòng, như hóc xương nhường hắn không được an tâm, cho tới bây giờ phát hiện mảnh này tuyết trắng, cùng với chiếu xuống tuyết trắng phía trên cho tàn, mới đột nhiên đều có thể nói được thông một loại khác giải thích. Vật kia sát nhân hủy vật thủ đoạn, có khả năng dường như là hắn ngự sử giã chiến đao tiêu diệt có chút dị loại mở dạng, đánh giết sau đó liền cũng hóa thành cho bụi phiêu tán, vì như vậy một loại hình thức tạo thành cuối cùng cái gì cũng không thể nhận ra khả năng nhìn hiệu quả. Nhưng mặc dù có thể nói thông đạo lý suy đoán, hắn nhưng vẫn là áp lực rất lớn, rốt cuộc đi đến hiện tại một bước này, hắn cũng chỉ là đối người hết rồi sau đó là cái gì tình hình, có một cái bước đầu suy đoán mà thôi. Càng quan trọng hơn như là người đến cùng là thế nào không có, như thế nào mới có thể không để cho mình hết rồi, hắn hay là đầu óc mù mịt không hiểu rõ nổi. Bởi vì cái gọi là không hiểu rõ vận hành cơ chế, liền không cách nào tiến hành hữu hiệu phản chế, cao thượng một tấc, vậy liền cao đến chưa biến không có xuôi theo. Cố Phán lại dùng liệt diễm trưởng đem kia phiến tuyết trắng tan rã hầu như không còn, mắt thấy còn lại cho tàn theo gió mà đi, hồi lâu cũng không nói tiếng nào. Không có cách nào, hay là chỉ có thể lựa chọn tam thập lục kế bên trong cuối cùng một kế, tẩu bí thượng. Dòng dã hơn phân nửa ban ngày, Cố Phán dường như cũng tại trên lưng ngựa vượt qua, mãi đến khi đem hai thất chính vào tráng niên tuấn mã toàn bộ mệt đến miệng sủi bọt mép, cũng không còn cách nào chạy trốn, mới trực tiếp buông tha mã, mở ra hai chân bắt đầu phát lực về phía trước phi nước đại. Đợi cho trăng sáng sao thưa nửa đêm, hắn xem chừng chính mình chí ít đã chạy ra 300 dặm có hơn, xa xa đem U tại trấn bỏ lại đằng sau. Như vậy, lập tức liền muốn nên đón hắn đêm thứ năm. Nếu như tối nay còn là sẽ xa vào đến cái đó không hiểu ra sao trong cơn ác mộng đi, đã nói lên hắn chỗ suy nghĩ, sải bước lui lại, vì không gian đổi lấy sinh tồn thời gian phương pháp trên cơ bản đã tuyên cáo mất đi hiệu lực, vậy hắn cũng chỉ có thể là vung lên phủ đầu được rồi, chính là vung lên phủ đầu, hắn cũng không biết địch nhân đến cùng là cái gì, từ đâu tới đây, đi nơi nào, lại sẽ vì một loại gì cách thức xuất hiện. Thực sự không được, cũng chỉ còn lại có theo xin giúp đỡ cái nút con đường này có thể đi. Nhưng nói như vậy, Cố Phán hồi tưởng lại bách hoa các trong hứa thần nữ chịu thảm bởi bị ăn, chính mình cũng thiếu chút nhi lành lạnh một khắc này, trong lòng không tự chủ được cũng có chút chột dạ. Hồng Y tân nương bộ dáng kia, xác suất lớn là tinh thần phân liệt nội điên, chân chân chính chính biến thành không thể nói không thể phỏng đoán quỷ dị tồn tại. Với lại nàng giết chết hứa thần nữ như thế một cái luyện công cước cỏ, thực lực không được tốt ra hỏa, cũng đem hắn chơi đùa thất điên bắt đảo, chờ chút nếu là đối đầu kiểu này quỷ dị không hiểu ra hỏa, sẽ là cái gì kết quả còn rất khó nói a, cái này như là bên địch phái binh xâm lấn đến trong nước, nghẹn đến cuối cùng lại chỉ có thể mở ra cái hộp đen đè xuống cái nút, hướng phía nhà mình lãnh thổ để lên một viên đại y ban, giết địch 1000 tự hại mình 8000 hành động bất đắc dĩ. Thời gian một điểm điểm tại hướng phía 4 canh thời gian tiếp cận, Cố Phán ăn xong cuối cùng một ngụm lương khô, lại ung ngục rót một trận rượu trắng, đưa tay rút ra tuần thủ lợi phủ. Tất cả căn nguyên, ngay tại ở hắn hiện tại là yếu bức. Cũng là bởi vì hắn quá yếu, yếu đến ngay cả xuất thân tính mạng còn không giữ nổi tình trạng, là cái này thiên đại sỉ nhục. Hắn cười lạnh, đảo ngược lưỡi búa, trên người mình vạch ra nhất đạo tơ máu. Vàng nhạt hỏa diễm phát thể mà ra, đưa hắn toàn bộ thân thể toàn bộ bao vây ở bên trong, đem chúng quanh hắc ám trong chốc lát toàn bộ xua tan. Bạch, lại là một đũa rơi xuống, lại là nhất đạo tơ máu xuất hiện. Đột nhiên, không cách nào kháng cự cơn buồn ngủ không có dấu hiệu nào đánh tới, liền như là một tòa ngọn núi lớn màu đen ở trước mắt sụp đổ, căn bản cũng không có đào thoát né tránh chỗ trống. Hay là, quá yếu a. Cố Phán đột nhiên đem lợi cũng cắn chảy ra máu, quanh thân hỏa diễm tăng gọn, lại là hung hăng một đũa dừng tại trên người mình. Kim diễm búa bén ra thân, cũng vì hắn đọ sức đến rồi nháy mắt thời gian thanh minh. Trong nháy mắt này, Cố Phán vì cận tồn một kia thanh minh làm hai chuyện. Hắn một bên toàn lực tồi động liệt diễm trưởng nhiệt lưu, để cho mình còn sót lại kia ti thanh minh năng lực lại gắn bó một cái nháy mắt, sau đó, hắn đem đã sớm chuẩn bị đúng chỗ tuần thủ lợi phụ rơi xuống, hung hăng đâm tới trên cổ tay của mình mặt. Chương 117, đống lửa chương 117, đống lửa mặc dù đây không phải hắn đệ lục dạng, nhưng mà Cố Phán cho rằng đã không thể chờ đợi thêm nữa. Cho dù muốn được, vậy nhất định phải trước giờ một bước đi cược, thật sự đến cuối cùng cần để lên sinh tử một khắc này, cứ không thắng đều đã chậm. Bèn, phủ đầu đỉnh gai nhọn hung hăng đâm trúng 2 giờ tinh hồng ấn ký. Tại không có dấu hiệu nào đột nhiên đều lâm vào hôn mê trước đó, hắn dường như nhìn thấy một vòng ánh sáng màu đỏ theo chính mình phần tay bắn ra, toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền bị một mảnh màu máu chỗ lấp đầy. Sau đó hắn liền rốt cuộc không chống đỡ được kia âm thầm buồn ngủ, bị nặng nề lật tung đến con sóng lớn màu đen phía dưới. Trước mắt là một cái đen nhánh cực kỳ nhỏ đường, chỉ có con đường phía trước không có đường lui tiểu lộ. Hai bên đường thì là âm trầm u ám rừng rậm, những cây cối kia đang không ngừng bật mẹ múa, cực kỳ giống từng đoàn dữ tợn quỷ ảnh. Dưới chân thì bày khắp hoa cùng thảo, nhưng chúng nó đều là màu xám, không có trộn lẫn cái khác một chút màu tạp. Cố Phán đều đi tại đầu này trên đường nhỏ. Càng là về phía trước, ở vào mông lung trạng thái hắn cũng cảm giác thân thể chính mình trở nên càng nhẹ nhàng hơn, giống như một trận gió thổi qua đến có thể nổi lên thiên không. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, lại cũng không tại hắn tự hỏi trong phạm vi. Bởi vì hắn hiện tại trên cơ bản đã đánh mất tự chủ năng lực suy tư. Hắn cũng không biết chính mình tại sao muốn ở chỗ này đi, nhưng trước sau đều chỉ có con đường này tồn tại, như vậy dường như lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đi tiếp. Tất cả môi trường cũng vô cùng yên tĩnh, không có gió thổi cành lá tiếng vang, không có côn trùng kêu vang, cũng không có thú hống, ngay cả chính hắn tiếng hít thở cùng tiếng bước chân cũng đều không tồn tại. Cố Phán lại cảm thấy đây hết thảy cũng đương nhiên, không, hắn kỳ thực căn bản chính là cái gì cũng không có suy nghĩ, chỉ là tại cơ giới địa cất bước, dọc theo đầu này không biết thông hướng phương nào đen nhánh tiểu lộ một mực về phía trước. Đường dưới chân giống như không có cuối cùng, hắn căn bản không biết mình đi được bao lâu, lại đi rồi bao xa, dù sao chính là đi thẳng xuống dưới, không biết mệt mỏi địa đi thẳng xuống dưới. Đột nhiên, toàn bộ thế giới dường như trở nên có một tia khác nhau. Phản phất đang tuyên cổ bất biến màu mực trong, tăng thêm một vòng cái khác màu sắc. Cố Phán còn đang ở cơ giới đi, nhưng theo kia xóa màu sắc dần dần làm sâu sắc, hắn đột nhiên đều vô thức bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, liền xem như 3 tuổi trẻ con đều có thể một ngụm trả lời đi lên. Nhưng mà, nó chính là đem Cố Phán cho gắng gượng làm khó. Hắn chính là cho không ra đáp án, lẫn vào trong bóng tối cái này xóa màu sắc, đến cùng là cái gì màu sắc? Dần dần, hắn bắt đầu có chút bực bội rồi. Không cách nào giải quyết vấn đề này, dường như là một cái bén nhọn xương cá kẹp lại yết hầu, để người khó chịu tới cực điểm. Nó đến cùng là cái gì màu sắc đâu? Một mực hành tẩu hắn ngừng lại, bực bội địa tại nguyên chỗ đi lòng vòng. Màu sắc, này đến cùng là cái gì màu sắc? Bạch, lại là đạo kia khác nhau màu sắc xoát qua. Không, màu sắc tổng cộng có mấy loại? Cố Phán đột nhiên an tĩnh lại, đưa tay ra tâm, giống như đang đợi cái gì. Một quãng thời gian quá khứ, hắn cúi đầu xuống, trong miệng phát ra quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, vậy ngày càng làm người ta sợ hãi. Cuối cùng hắn bắt đầu nhịn không được lên tiếng cười như điên. Tiểu học tự nhiên lão sư, có lỗi với ngươi a. Ánh mặt trời xuyên tam lăng kính, đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Đây là màu đỏ, huyết giống nhau màu đỏ a. Và anh. Cảnh sát trước mắt trong chốc lát như thủy triều rút đi. Tiểu lộ, dương dầm đồng thời không thấy tăm hơi, chỉ để lại một mảnh hắc ám hư không, cùng với trong hư không duy nhất đoàn kia qua mình. Cố Phán đột nhiên nheo mắt lại, gắt gao tập trung vào phía trước cách đó không xa đốt một đống lửa. Còn có quay chung quanh tại bên cạnh đống lửa, vừa múa vừa hát nhân ảnh hư ảnh. Bọn hắn bọc lấy bài bố, ra thú, vui sướng hát, nhảy, rất mau đem bầu không khí đẩy hướng hừng hực cao chiều. Kế hậu, kế hậu, kế hậu. Giờ này khắc này, tất cả hư ảnh cũng bị xuống lại, trong miệng hoan hô giọng giống nhau như lúc. Hắn bị dạng này không khí lây, dường như đều muốn quỷ theo địa hoan hô lên. Nhưng sau một khắc, hắn lại đột nhiên ngóc đầu lên, cắn răng nghe răng cười nói, kế ngươi mà bê, hậu bộ mô ngươi. Và anh. Đống lửa phía trên trong hư không đột nhiên hiện ra một đoàn khổng lồ hư ảnh, hướng ra phía ngoài tản ra làm người tuyệt vọng không hiểu ngột ngạt khí tức. Cố Phán đột nhiên đem con mắt trừng lớn đến lớn nhất, trái tim giống như bị một đầu lạnh băng thấu xương, bàn tay lớn gắt gao nắm lấy, sau đó hung hăng nắm chặt, để ép, xoay tròn. Đây là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khủng bố, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, thậm chí liền dường như bị đóng kết, trong lòng không cách nào lật lên dù là một cái ý niệm trong đầu. Đột nhiên hồng mang đại thịnh, nhiệt lưu bộc phát. Mặc dù hồng mang cùng nhiệt lưu đều chỉ kéo dài nháy mắt thời gian, liền đang sợ hai áp bách dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng cũng đã để Cố Phán theo loại đó khủng bố chen ép trong lấy lại tinh thần, lại một lần nữa hơi khôi phục một chút ý thức tự chủ. Cút ngay cho ta. Cố Phán trong lồng ngực bị đè nén không biết bao lâu, tà hỏa bỗng nhiên bừng bừng phân chấn, tay trái nằm ngang ở trước người, tay phải cuộn tròn tại bên eo, bạch 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 mấy cái nhanh chân liền đi đến bên cạnh đống lửa. Sau đó hắn bật hơi cất giọng, bí hung hăng nhất tư thế uy quyền hướng về đống lửa đập tới, bao vây tại vàng nhạt hỏa diễm ở dưới tay phải nắm chặt, gân xanh lộ ra. Đống lửa phía trên chiếm cứ khổng lồ hư ảnh vẫn như cũ không nhúc nhích. Nó tựa hồ tại ngước nhìn đỉnh đầu cao xa hư không, lại tựa hồ đang nhắm mắt lắng nghe như có như không tiếng vang, đối với phía dưới đang huy quyền đập tới Cố Phán, hoàn toàn không có dẫn tới nó bất luận cái gì chú ý nắm đấm tới người trước một khắc, Cố Phán đột nhiên đổi quyền là bắt, trong tay không có dấu hiệu nào liền có thêm đến một thanh hàn quang thiệp thước, lại bị tầng tầng kim diễm bao khỏa bờ bén, vì càng thêm giữ dằn tư thế ẩm vang rơi đập. Ầm ầm. Giống như cũng không biết bao nhiêu năm trước liền lặng lặng thiêu đốt đến bây giờ đống lửa, tại thời khắc này đột nhiên tuôn ra một đoàn sáng ngời đến cực điểm quang mang. Ý thức sắp xa vào đến thâm trầm nhất hắc ám trước đó, Cố Phán mơ hồ nhìn được một người mặc trắng toát váy áo, tóc hai bù xù nữ tử, đột nhiên xuất hiện tại đống kia bên cạnh đống lửa. Nàng dường như cũng tại trầm mặc nhìn chăm chú đống lửa phía trên hư không, đột nhiên đều không có dấu hiệu nào nghiêm nghị nhọn nở nụ cười. Ngươi như thế cổ lão, hẳn là đã khám phá như thế nào tồn tại khách quan. Ta chỗ truy tìm, tồn tại khách quan. Âm u khủng bố nữ tử cười the thé trong nháy mắt lấp đầy tất cả không gian, tầng tầng lớp lớp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Không biết dài bao nhiêu thời gian trôi qua, Cố Phán đột nhiên mở mắt ra, chỉ còn lại xương cốt trên tay còn nắm chặt ôn nhuận tuần thủ lợi phủ. Hắn mong muốn dãy rủa lấy đứng dậy, vừa mới động tác nhưng lại nằm ngửa xuống dưới, toàn thân trên dưới tan ra thành từng mảnh một loại khó chịu, trong cổ họng cũng coi như lửa đốt, một ho khan chính là đại đoàn mang theo mùi thịt hỏa tinh phun ra. Lại qua hồi lâu, ánh mắt của hắn cuối cùng khôi phục thanh minh, trực tiếp từ bỏ dãy rủa đứng dậy suy nghĩ, đều như thế yên lặng nằm ở lạnh băng trên mặt đất, trầm mặc nhìn chăm chú xa xa đường chân trời. Chỗ nào, đang có một tia ngân bạch sắc đang chậm rãi hiện hiện. Đã sớm qua canh bốn sáng a. Lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm của hắn khàn khàn suy yếu tới cực điểm, đồng thời lại là miệng lớn hỏa tinh phun ra. Mãi đến khi lòng đỏ chứng loại thái dương cuối cùng từ dưới đường chân trời nhảy ra, bắt đầu đem ánh sáng cùng nhiệt vẩy hướng mặt đất, hắn mới rốt cục có thể qua loa bình phục lại hô hấp, không còn là không dừng lại hướng ra phía ngoài phun ra mùi thịt trận trận hỏa tinh. Cố Phán cảm giác chính mình rất mệt mỏi, vậy rất đau đớn. Mặc dù đêm thứ 5 nguy cơ đã quá khứ, nhưng hắn cũng không có nghỉ ngơi một chút ý nghĩ, bởi vì hắn cũng không biết, kinh khủng nhất, đệ lục dạ có phải hay không còn có thể đúng hạn giáng lâm. Hắn thậm chí không muốn nhắm mắt, không nghĩ lại nhớ lại lên đống lửa phía trên đoàn kia năng lực thật có thể trực tiếp đem người hủ chết hư ảnh. Cảm tạ thư hữu, nhưng là lại ngại gì? Nhạn Minh cấp bách, Thanh Thanh Tử Khâm yêu khen thưởng, cảm ơn. Chương 118, ngày thứ 6 chương 118, ngày thứ 6 kia thật là một đoàn để người nhìn đều không tự chủ được sinh lòng cực lớn sợ hãi thứ gì đó. Cố Phán ngầm thở dài, hắn nhưng là có giá chiến đao cùng liệt diễm trưởng, thậm chí còn mượn Hồng Y Tân Nương lực lượng, vào thời khắc ấy cũng hơi kém đang sợ hai áp bách dưới lật người không nổi, cho nên hồ bên ngoại, Tiểu Vân, Chính Hộ Viện, thậm chí là Lý đạo sĩ sẽ bị trực tiếp hư ảnh dọa đến, thậm chí là tại khí tức làm kinh sợ bị dọa chết, cũng liền không có như vậy là thường. Như vậy, bên cạnh đống lửa những người kia, bọn hắn trong miệng hô to kế hầu rốt cuộc là thứ gì? Nam ở nơi đó suy tư hồi lâu, Cố Phán đột nhiên ngây người, biểu hiện trên mặt trở nên có chút âm trầm cùng hoài nghi. Không biết từ chỗ nào một khắc bắt đầu, hắn lại đã không nhớ ra được kế hầu kia khủng bố đến khó vì dùng ngôn ngữ miêu tả hình tượng, vô luận như thế nào hồi tưởng, đều chỉ còn lại đống lửa phía trên một đoàn hắc ám, cái khác không còn có một tia ký ức. Thật là suy nghĩ nhiều. Cố Phán gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Vốn đang lo lắng cho mình có thể hay không thường xuyên bị vật kia khủng bố dọa đến, không ngờ rằng mới qua ít như vậy thời gian, đều dường như quên cái không còn một mảnh. Liều mạng trong đầu vơ vét nhìn về kế hầu tất cả ấn tượng, ngay tại đầu góc phình to lúc, hắn đột nhiên nghĩ tới kiếp trước một cái thành ngữ, cùng với nghe người ta nói đến qua, theo nào đó kỳ lạ góc độ đối cái này thành ngữ giải đọc. Diệp công thích rồng. Long, thần bí cao quý, biểu tượng tôn sùng, ngụ ý hoàng quyền, không phải cựu ngũ trí tôn gia tộc không thể sử dụng. Nhưng ở ban đầu lúc đầu, một mực truy ngược về long là đồ đẳng vừa mới xuất hiện lúc, long hình tượng đến cùng là cái gì? Ngay lúc đó mọi người lại là đối với nó như thế nào định nghĩa? Hắn trả lời không được vấn đề này. Hắn chỉ có thể theo cổ đại trong thần thoại biết được, long tượng trưng thu nhìn vạn vật chúng sinh. Cũng có đầu dường như cọng, sừng như liêu, mắt dường như thỏ, hai dường như ngưu, hạng dường như xà, bụng dường như thận, lân dường như lý, chảo dường như ưng, trưởng dường như hổ những thứ này miêu tả. Theo góc độ nào đó thượng nghĩ, chính là các loại động vật tổ hợp thể, lấy các loại khác nhau sinh vật thân thể một bộ phận, tạo thành thân thể. Hơn nữa còn năng lực hiện năng lực ẩn, năng lực mảnh năng lực cự, năng lực ngắn có thể mọc, hô mưa gọi gió, thần bí khó lường. Có thể là cái này nguyên thủy đồ đằng sùng bái, tại đã trải qua đấu tranh cùng chiếm đoạt sau tập hợp cùng bí nhất. Làm lúc cái đó bị hắn khịt mũi coi thường cổ quái giải đọc chính là, Diệp Công là một kẻ phàm nhân, có thể tại nhìn thẳng tiểu này thần bí kinh khủng sinh mệnh tập hợp thể về sau, còn có thể có sức lực đào tẩu, đã coi như là can đảm siêu nhân, hành động lực phá trận. Nghĩ đến đây, Cố Phán trong lòng lại là đột nhiên khẽ động. Mặc dù hắn vẫn như cũ không cách nào lại lần hồi tưởng kia kế hầu cụ thể bộ dáng, nhưng đồ đằng cùng tụ hợp hai cái từ, lại giống như một đạo thiểm điện, đột nhiên xẹt qua trong đầu của hắn. Kia không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả khủng bố, kia đã chỉ còn lại một mảnh hắc ám hình tượng, có lẽ thật sự có thể dùng hai cái này từ đến tiến hành mơ hồ miêu tả. Cho nên có khả năng, này không biết bao nhiêu năm trước bị người quỳ lạy thứ gì đó, nhưng thật ra là nào đó bộ lạc tại trải qua vô số lần chinh phạt sau đó, nhà mình kia càng đổi càng phức tạp, càng đổi vượt không ra dáng đồ đằng. Đúng, còn có Hồng Y Tân Nương. Nàng hình như là điên thật rồi. Hoàn toàn chính là loại đó bệnh tâm thần mạn cuối, hỗn loạn, lục thân không nhận điên cuồng. Cố Phán lại nhớ lại, Hồng Y Tân Nương cuối cùng một bên âm thanh lệ cười, một bên dường như còn đang ở nói gì đó. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, mãi đến khi thân thể cũng khôi phục lại có thể chậm rãi nhúc đích, mới nhớ lại như vậy một điểm nửa điểm. Nàng nhắc tới mấy cái kia tự, thế nhưng có chút không phù hợp lẽ thường, a ít nhất là không phù hợp bản thân nàng tồn tại lẽ thường. Thân mẹ nó tồn tại khách quan. Đây là hắn nói với nàng qua đồ vật. Thế nhưng một quãng thời gian quá khứ, ngay cả chính hắn đều không nhớ được, không ngờ rằng nhưng vẫn là bị nàng nhớ kỹ trong lòng. Lại quay đầu nghĩ kỹ một chút, Hồng Ý Tân Nương rốt cục là làm sao vậy? Nàng làm một cái thân mình đều rất duy tâm tồn tại dị loại sinh mạng thể, lại luôn mồm muốn truy tìm chủ nghĩa duy vật tồn tại khách quan. Đây là cỡ nào cờ mở nở hoang đường cùng cổ quái. Cố Phán có chút muốn cười, nhưng lại sợ cười lên sẽ khiên động vết thương, liền đành phải gắng gượng nhìn xuống, ngược lại bắt đầu tự hỏi để cho mình không như vậy chuyện vui. Không biết tối nay, cũng là đối ác mộng sự kiện mà nói kinh khủng nhất trí mạng đệ lục dạng, hắn vẫn sẽ hay không lần nữa bị sa vào. Nếu như nó thật sự lại tới, vì trạng thái của hắn bây giờ, rốt cục còn có thể hay không lại mượn dùng một lần Hồng Y Tân Nương lực lượng mà bất tử, đã là cái ẩn số. Nhưng nếu như không mượn dùng, hắn hình như cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn để cho mình theo trong cơn ác mộng thoát khỏi ra đây. Cái này tạo thành một cái mâu thuẫn, rất khó vẹn toàn đôi bên mâu thuẫn. Cho nên nói, hắn đến tuột cùng nên lựa chọn như thế nào đâu? Hai cái kia đã thương địch thủ 1000 tự tổn 8000 cái nút, hắn rốt cục là theo hay là không theo đâu? Cố Phán thầm than một tiếng, gian nan nâng lên bị Hồng Y Tân Nương gieo xuống ấn ký cánh tay, nhìn thoáng qua sau đó lập tức miệng đầy đắng chát, sững sờ ở tại chỗ. Hắn hoạch phản kích cái nút lại biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, người đã xé bỏ hiệp nghị, đem viện trợ hạng mục toàn bộ cũng rút đi. Hắn hiện tại vậy không cần đến tới lui lui xoắn xuýt, nếu như tối nay ác mộng vẫn sẽ đến, vậy cũng chỉ còn lại có tự lực cánh sinh cái này cái tuyển hạng. Ánh mắt của Cố Phán một mực không có rời, sắc mặt cũng biến thành ngày càng âm trầm khó coi. Không vẹn vẹn là cái nút biến mất không thấy gì nữa, hắn cánh tay kia phía trên, từ khuỷu tay trở xuống tất cả cánh tay đều đã chỉ còn lại có un tùm hắc cốt, không thấy một tia vết đụng. Quỷ gì là, hắn dĩ nhiên thẳng đến không có cảm giác được đau đớn. Với lại, hắn rất muốn hiểu rõ, nhà mình xương cốt vì sao không phải màu trắng, ngược lại sẽ là màu đen. Ngày thứ 6 ba ngày, Cố Phán chỗ nào đều không có đi, vẫn ở nguyên tại chỗ, ăn sạch cái gửi trong tất cả lương khô, lại nắm một đầu không có mắt thỏ hoang, lòng bàn tay nhóm lửa nướng cùng ăn vào bụng. Ngay cả mang theo còn thừa rượu mạnh đều bị hắn uống sạch sẽ. Răng rắc răng rắc. Hắn hoạt động đen như mực tay phải, chỉ còn xương cốt ngón tay qua lại xoa đụng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn xem đi xem lại, luôn luôn cảm thấy kỳ lạ, lại nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nhìn qua dường như là kẻ bị diệt trong phim ảnh truy sát người máy, lột hết da thịt sau lộ ra cơ giới xương cốt. Cố Phán thở dài một tiếng, tay phải đã phế đi, ngay cả liệt diễm trưởng chân khí đều không thể lại bơi lội đến đây, chỉ tới khuỷu tay tựa như lầm tuyệt địa, không cách nào tiến thêm một bước về phía trước. Có lẽ tương lai sẽ cùng người lúc đối chiến, đột nhiên theo ống tay áo trong lộ ra cái này cửu âm hắc cốt trảo, sẽ dọa địch nhân giật mình. Hắn thử nghiệm ngang qua lơi búa, đi cạo xoa tay phải cùng cánh tay trần trụi màu đen xương cốt, nhưng vẹn vẹn một lúc sau, giống như theo sâu trong linh hồn truyền đến kịch liệt đau nhức liền để hắn không thể chịu đựng được, không thể không từ bỏ học tập quan nhị ca như vậy cạo xương liệu độc hành động vĩ đại. Loại cảm giác này hắn rỗi ra hoàn hảo không chút tổn hại tay trái, chạm đến nhìn cánh tay phải màu đen xương cốt, đột nhiên có chút đã hiểu cái gì. Đây là ân ký, liền như là Hồng Y Tân Nương cắn hắn một ngụm sau đó, lưu lại kia hai viên điểm đỏ, hiện tại tất cả cánh tay phải cánh tay tính cả bàn tay ngón tay đều bị kế hầu gieo kiểu này màu đen ân ký. Theo thời gian trôi qua, Cố Phán tâm tình càng thêm trở nên trầm ngưng, chẳng qua không có biểu lộ bên ngoài. Đêm qua 4 canh thời gian, hắn mượn Hồng Y lực lượng tại một khắc cuối cùng khôi phục thanh minh, dốc hết tất cả bộ phát ra một đũa, chém vào tại kia kế hầu trên thân, nhưng đến tuột cùng tạo thành thế nào chiến quả, hắn lại là một chút cũng không rõ ràng. Hiện tại vấn đề đều xuất hiện. Nếu như hôm nay buổi tối kế hầu lại ngóc đầu trở lại, 4 canh nhập động, hắn còn có thể hay không tượng đêm qua như thế tại khẩn yếu quan đầu khôi phục thần trí thanh minh, còn nếu như có thể khôi phục thần trí, cũng có thể không thể tại loại này cùng bố cùng khí tức làm kinh sợ một mình hoàn thành phản kích, liền thành bắt ngang trong lòng của hắn lớn nhất hai cái nan đề. Chương 119, vừa múa vừa hát chương 119, vừa múa vừa hát Cố Phán uống hết cuối cùng một ngụm thanh thủy, nặng nề thở dài. Nếu là đặt tại bình thường, hắn hiểu rõ Hồng Y dấu vết biến mất, cố gắng còn có thể cao hứng nhảy dựng lên, nhưng bây giờ kiểu này tình thế, nàng chính là hắn nhất định phải ôm cái kia đùi, bây giờ đùi không cho ngươi ôm, ngươi nhường treo ở phía trên kia phụ kiện làm sao có thể cao hứng lên. Cho nên nói, đệ lục dạ ác ngộng có thể vẫn như cũ còn có thể giáng lâm, mà hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình đi liều mạng một lần. Không có lựa chọn, vậy không có cách nào, tại cái văn minh này trình độ còn không rất cao thế giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ngươi yếu, ngươi chính là ngu xuẩn. Ngươi yếu, đều đáng đời ngươi sống không nổi. Nghĩ đến đây, hắn ngược lại bỗng chốc bình tĩnh trở lại, thậm chí quấn chặt lấy trên người ra hiệu áo khoác, mượn tiểu tình rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, Cố Phán theo chìm vào giấc ngủ trong tỉnh lại, cầm lạnh đuốt thanh thủy rửa mặt, sau đó ngồi xếp bằng, trên đùi đặt ngang tuần thủ lợi phủ, hô hấp kéo dài, yên tĩnh chờ đợi lần thứ hai ngủ đến. Hô. Khi hắn theo trong mê mang khôi phục thần trí lúc, chợt phát hiện lần này triển khai cùng lần trước khác nhau, lại không là loại đó âm u kinh khủng đen nhánh tiểu lộ, mà là ôn hòa sáng ngời, vô cùng không hiểu ra sao đều dung nhập vào nào đó đoàn kết, hài hòa, nhiệt liệt, vui sướng trong không khí. Tiếng cười cười nói, vừa múa vừa hát. Hắn phát hiện mình đều lăn lộn một đám người ở giữa, vây quanh ở một đống thiêu đốt được cao cao bên cạnh đống lửa, hát nghe không hiểu ca dao, nhảy vô cùng lúng túng nhóm mũ, vòng quanh đống lửa dạo qua một vòng lại một vòng. Càng xa một ít bên cạnh, còn có nhiều người hơn đứng bây xem, bành bành gõ nhìn nhiệt liệt nhịp. Cố Phán ung dung thản nhiên, chỉ là âm thầm đề cao cảnh giác, sau đó còn đang ở theo tiết tấu dùng sức ưỡn đèo thân thể, làm bộ dung nhập tại loại này trong không khí. Nhưng vẹn vẹn nhảy vài vòng sau đó, hắn liền cảm giác không đáng kể, có chút theo không kịp những người khác tiết tấu. Không phải là bởi vì này nhảy múa thái giới, mà là vì nó quá khó khăn, cổ vai ngư thủ, eo khe mông chân, dường như thân thể mỗi một chỗ bộ vị đều muốn theo nhịp làm ra khác nhau động tác, hơn nữa là qua lại hiệp đồng phối hợp động tác, cho dù là vì hắn hiện tại thân thể tính cân đối, đều cơ hồ khó mà làm được. Còn có chính là, hắn cảm giác rất mệt mỏi. Mặc dù thân thể càng ngày càng nhẹ doanh, giống như muốn phiêu lên một dạng, nhưng trên tinh thần lại tựa hồ như bị mang lên trên một bộ nặng nề xiềng xích, u ám mệt mỏi tới cực điểm. Đột nhiên, Cố Phán thấy có người theo nhóm vũ vòng tròn bên trong lui xuống, gia nhập vào bên sân đập tiết tấu trong đám người, sau đó hắn liền lại cũng chịu không được tiếp tục khiêu vũ đau khổ, lặng yên không một tiếng động đi theo trở xuống. Xôn xao múa đám người tách ra một cái khe, tự động vì hắn nhường ra rời đi con đường. Hắn suy nghĩ một chút, hay là quyết định không thể rời xa đống lửa, đi càng xa xôi bóng đêm vô tận trong đối mặt nguy hiểm không biết, thế là lân cận tìm một nơi, đem chính mình chen vào. Bên cạnh hai người lại rất có lễ phép hơi tránh ra một ít không gian, nhường lui xuống Cố Phán có thể thuận lợi ra nhập vào. Cố Phán đột nhiên nheo mắt lại, phát hiện hắn vừa mới theo nhóm đội múa ngũ trong lui ra ngoài chẳng qua một lát, liền có chí ít có 4-5 người theo vây xem trong đội ngũ chạy ra, tranh đoạt kia đột nhiên trống ra vị trí. À, hắn không tiếp tục chờ được nữa quảng trường vũ đoàn, lại là những người khác chạy theo như vịt bảo điện. Lần này một cảnh, vậy mà như thế rõ ràng, với lại cũng không khủng bố, cũng không biết khi nào, những thứ này thượng của bộ lạc đám người mới biết quỳ xuống hô to cái tên đó, đối với nó hư ảnh quỳ bái. Cố Phán dốc hết toàn lực thả lỏng đại não, mới không có nhường kế hầu hai chữ xuất hiện tại suy nghĩ của mình trong. Sau đó hắn nhìn hai bên một chút hai cái nhường ra vị trí người, lại đột nhiên sửng sốt. Đồng thời tòng tâm ngọn nguồn địa luồn lên nhất đạo ý lạnh. Đứng bên người, lại là hai cái người quen. Đứng ở hắn bên trái, là Hồ Viên Ngoại, bên phải cái đó, thì là Hồ Viên Ngoại thiếp thất Tiểu Vân. Hai người hình như đã không biết hắn, luôn luôn đang liều mạng chụp đánh nhịp, và mèo tới cực điểm trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt nét mặt, trừng lên nhìn chằm chằm lặng lặng tiêu đốt đống lửa. Cố Phán trái tim đột nhiên giật mình, lại quan sát kỹ chung quanh đứng yên đám người mới phát hiện, bao gồm Trịnh Ngộ Viện, Lý Đạo Sĩ, Vương Tú Tài, còn có Phùng Thôn Chính đang chờ. Một tấm khuôn mặt quen thuộc đều ở nơi này, khuôn mặt vặn vẹo cùng nhiệt, đồng thời tại hợp lấy giọng ca vỗ tay tương hợp. Lập tức một cái đáng sợ suy nghĩ nổi lên trong lòng. Hắn có phải hay không giống như bọn họ, đã chết? Thân thể là không phải đã biến thành cho tàn theo gió phiêu tán, hoặc là vẻ mặt nhăn nhó nằm trên mặt đất, thi thể cũng bắt đầu trở thành cứng ngắc phát lạnh. Liên tiếp u ám suy nghĩ từ trong đầu hiện lên, Cố Phán tâm trạng trong nháy mắt trở nên cáo kỉnh lên, theo bản năng mà liền hư nắm tay phải xương ngón tay, chạm đến có chút phát nhiệt tuần thủ lợi phủ. Đem bọn hắn cũng chém chết được rồi. Dù sao những người này đã sớm tuyên cáo tử vong, cho dù còn ở nơi này, tối đa cũng chẳng qua là bị dị loại quản thúc để tuyến một ngẫu mà thôi, tiếp tục tồn tại xuống dưới còn có ý nghĩa gì? Chém chết bọn hắn, bước ra kế hầu, lại thông thống khoái khoái đại chiến một trận, đến lúc đó cho dù chết, chí ít cũng có thể lưu lại một chút tiếng động âm thanh, dù sao cũng tốt hơn như vậy lặng yên không một tiếng động liền mệnh tang hoàn tuyển. Hắn ở đây khôi phục thần trí trước, đã sớm không biết ở chỗ nào bên cạnh đống lửa nhảy không biết bao lâu vũ điệu ngượng ngùng, hiện tại lại trở thành quần chúng vây xem ở bên cạnh nhìn những người kia vũ điệu ngượng ngùng, kiểu này chờ đợi cảm giác thật là để cho người phiền lòng ý loạn tới cực điểm. Chờ đợi thêm nữa, vì hắn tiểu này luôn luôn bị hiện thực bạo kích phân tích phán đoán năng lực, sợ là cũng phân tích không ra cái gì vật hữu dụng, dứt khoát đều vào đã mẹ không sợ rơi, vung lên phủ đầu mãng quá khứ lực rồi. Đợi thêm, nói không chừng cho cốt của hắn cũng bay ra đến ở ngoài ngàn dặm. Và anh, Cố Phán khẽ quát một tiếng, đột nhiên lật ra phủ đầu, không có dấu hiệu nào liền chém vào tại Hồ Viên Ngoại trên mặt. Lần trước không có bảo vệ tốt ngươi, thực sự là xin lỗi. Hồ Viên Ngoại ứng tiếng ngã gục, một cái đầu bay lên cao cao, liền hướng phía đống lửa phương hướng rơi đi. Cố Phán tất nhiên đã bạo khởi ra tay, liền không ngừng nghỉ chút nào, lại là một đũa chạm tại Tiểu Vân trên mặt. Đưa các ngươi một cái đồng sinh cộng tử. Giang giác. Tiểu Vân trên nửa bên cạnh mặt đồng dạng bay lên cao cao, trực tiếp hướng phía đống lửa rơi đi. Đôn đốt. Liên tiếp hai viên đầu người rơi vào đống lửa, đột nhiên vang lên thanh thúy nổ đùng. Đồng dạng là Cố Phán đệ lục dạng. Thời gian đêm khuya, ưu tại trấn bao phủ tại hắc ám cùng trong yên tĩnh. Chỉ có gõ mô cầm canh phu canh hai người, bọc lấy giày cổ áo đông mũ đông, không ngủ không nghỉ, theo một chút đúng giờ theo nghỉ thân phòng ra đây, gõ bang đánh cái chiêng, nhắc nhở dân trấn. Giờ tuất canh một, trời hanh bật khô, cẩn thận củi lửa. Giờ hợi canh hai, đóng cửa sổ, phòng trộm. Giờ tí ba canh, tĩnh tâm yên giấc, bình an vô sự. Giờ tí sau đó, U Tạ Trấn thuê tới làm đả canh nhân hai cái lão người không vợ nắm thật chặt trên người cũ nát áo đông, khai môn về đến ở lại trong phòng nhỏ. Lần đầu tiên trước nhìn xuống chậu than, còn tốt, bên trong sải than đang cháy mạnh, tỏa ra bốc hơi nhiệt khí. Hai người phun hàn khí, đem phía ngoài cùng một tầng miên bao cởi, cẩn thận từng ly từng tí trồng cất kỹ. Sau đó liền lại đảo ngược tính theo thời gian đồng hồ cát, ngồi vây quanh tại chậu than bên cạnh, mượn còn lại nửa ấm rượu mạnh ấm người. Phu canh là hắc bạch điên đảo khổ hoạt mà tính, nhất là giống bây giờ như vậy tới gần ngày đông giá rét, mỗi một chuyến đi ra ngoài gõ mò cầm canh càng là đối với người cực lớn tra tấn. Ra ngoài đi một vòng quay về, giống như toàn bộ thân thể đều đã không nghe chỉ huy, bị đông cứng đến cứng ngắt chết lặng cảm giác. Cũng chỉ có vượt đi qua giờ dần canh năm, bọn hắn mới xem như hoàn thành một ngày công tác, có thể nằm dài trên giường ngủ yên đến ngày thứ hai buổi chiều, đền bù cả đêm không ngủ thiếu hụt. Đột nhiên, phòng nhỏ cửa gỗ phát ra một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, bị người chậm rãi đẩy ra. Cảm tạ thư hữu Nhạn Minh cấp bách, thư hữu 160605115112486 khen thưởng, cảm ơn. Chương 120, ngày mai sẽ phải trưng bày, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 120, ngày mai sẽ phải trưng bày, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Ngày mai sẽ phải trưng bày. Quyển sách này theo ngày mùng ngày 9 tháng 9 bắt đầu công bố, đến bây giờ lập tức muốn 300.000 chữ. Không có bắt đầu viết sách trước đó hoàn toàn không ngờ rằng này không vẹn vẹn là một cái trí nhớ sống, còn nhất định phải là cá thể lực sống, nhất là đối ta kiểu này tốc độ gõ chữ một lời khó nói hết thủ tàn đảng mà nói. Bất đắc dĩ chỉ có thể giới trò chơi, giới truyền hình, thậm chí muốn từ bỏ một bộ phận lúc ngủ ở giữa, trong lúc đó còn đã xảy ra rất nhiều sự việc, nhưng cuối cùng là kiên trì được. Ở đây thật sự muốn cảm tạ chư vị thư hữu thật lớn ủng hộ, cảm tạ mọi người cất giữ đề cử cùng khen thưởng, cảm tạ mọi người cổ vũ, là các ngươi đưa cho ta nỗ lực đi xuống động lực cùng hy vọng. Đồng thời cũng muốn cảm tạ Bắc Hà biên tập chứa chấp cùng thưởng thức, cho ta không ít chỉ điểm cùng giúp đỡ. Làm một cái viết lách, tự nhiên không rời được các bạn đọc ủng hộ, nhất là lên khung sau đó lại chính là một khởi đầu mới, yêu cầu chủ yếu nhà năng lực đặt mua đến tiếp tục ủng hộ quyển sách, vì đặt mua đối với một cái mạng lưới tác giả mà nói, thật chính là vô cùng trọng yếu phi thường. Ở chỗ này ta cũng muốn nho nhỏ điệu kêu lên một câu, lên khung cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu miễn phiếu, cầu đề cử, cầu bán đôi. Đương nhiên ta cũng sẽ càng thêm nỗ lực trở về báo mọi người, nhìn nhiều nghĩ nhiều, học nhiều biết nhiều, đem hết khả năng đem chuyện xưa giảng được cho dù tốt một ít, càng phải nhanh hơn chút nữa. Thời kém quên nói một câu, lên khung làm ngày đảm bảo canh năm, đến tiếp sau xem tình tăng thêm. Cuối cùng lần nữa chân thành cảm tạ mọi người, chúc phúc mỗi một vị ủng hộ qua quyển sách các bạn đọc sức khỏe tốt, sinh hoạt vui sướng, công tác thuận lợi, vạn sự như ý, cảm ơn mọi người. Chương 121, một chỗ khác chiến trường. Chương 121, một chỗ khác chiến trường. Gạo thét gió lạnh theo nửa mở ngoài cửa thổi tới, hai cái phu canh lập tức chính là một cái giật mình, phải biết hiện tại đã là nửa đêm sau đó, chờ một lát nữa sắp đến canh bốn sáng, làm sao còn có người tại giá lạnh trong đêm khuya chạy bọn hắn chỗ này đến. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, đợi nhìn người tới về sau, nét mặt lập tức lòng xuống, nhưng rất nhanh lại có vẻ hơi hoài nghi. Lao tiên sinh, ngươi này hơn nửa đêm không ngủ được, như thế nào còn chạy loạn khắp nơi đâu? Trong trấn lao học cứu run rẩy đi vào, trên tay còn mang theo một cái vỏ rượu, cùng với giấy dầu bao vây tốt, tản ra nồng đậm mùi thịt ăn uống. Ta nghĩ tìm người nhóm trò chuyện, tâm sự, tiết ư ai ai, tất cả mọi người đã lâm vào ngủ say, lão phu tìm kiếm thăm dò, mới phát hiện nơi đây càng có ánh sáng sáng, liền một đường tìm đến, vừa vặn mang theo chút ít đồ nhắm rượu, cùng hai vị ngồi đối diện uống, đàm thiên luận địa. Lao học cứu ban đầu nói chuyện giọng nói là lạ, nhưng nói xong, cũng liền chậm rãi trở nên bình thường lên. Bất quá, hai cái phu canh hay là nghe là đầu óc mù mịt, ám đạo bọn hắn đều là có chút lớn tự không biết một cái người thô kệch, ngày bình thường nói được tối có thứ tự chính là trời hành vật khô, cẩn thận tuổi lửa mấy câu nói đó. Vị này dạy học lao tiên sinh tìm bọn hắn nói chuyện phiếm, thế nhưng tìm nhầm người a, đáng tiếc hồ phủ viên ngoại bệnh cấp tính bỏ mình, nếu không này lao tiên sinh đi đến hồ phủ, ngược lại là có một có thể nói chuyện người. Bất quá, nghe càng ngày càng đậm mùi thịt, nhìn lại hũ kia rõ ràng không tệ rượu trắng, hai người không tự giác địa cũng đã vẻ mặt tươi cười, đem chậu than bên cạnh vị trí tốt nhất ngừng lại. Lao học cứu túi đầu nhìn chăm chú lặng lặng thiêu đốt chậu than, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện lên một tia không hiểu nét mặt. Hắn chậm rãi tại chậu than bên cạnh ngồi xuống, khui rượu phòng, lại đặt giấy dầu bao đưa tới phu canh trên tay, chính mình thì nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi giống nhau bất động cũng không nói chuyện. Hai cái phu canh một cái ôm vào rượu, một cái khác nâng lấy bọc giấy, nuốt xuống miệng lớn nước bọn, nhưng nhìn không nhúc nhích lao học cứu, lại là có chút chần chờ lên. Lao tiên sinh, ngươi không ăn chút nhi uống chút đây. Đồ vật là người mang tới, hai người bọn họ vẫn đúng là có chút ngượng ngùng bỏ qua một bên người khác ăn uống thả cửa. Ta không cần ăn những thứ này, chính là muốn nghe các ngươi nói chuyện phiếm nói chuyện. Này hai cái phu canh liếc nhau, trong lòng đồng dạng xoắn xuýt làm khó. Trên thị trấn lao tiên sinh không phải là ngu dại đi, hai người bọn họ chữ lớn cũng không biết một cái, liền xem như chém gió nói chuyện phiếm, vậy cũng nhất định là thô tục không chịu nổi nội dung, làm sao có khả năng vào được người đọc sách lỗ thai. Bắt đầu đi, nói cái gì đều được, nhưng mà không muốn lặp lại, vậy đừng dừng lại. Đây chính là ngươi muốn chúng ta nói. Với lại những này rượu thịt, cũng là chính ngươi nhét vào chúng ta trên tay. Từ ngực. Bưng lấy vỏ rượu, phu canh mánh rót một ngụm rượu mạnh, lại sở trường nắm một cái thịt chín nhét vào trong miệng, lập tức thoải mái toàn thân đều đang run rẩy. Bên cạnh đồng bạn cũng đã kìm nén không được, liên tiếp miệng lớn ăn uống lên. Thịt rất thơm, tiểu càng dữ dội hơn. Không bao lâu, bọn hắn liền hun hun nhưng muốn say, đầu lưỡi càng lúc càng lớn, thoại vậy càng ngày càng nhiều. Lao học cứu vẫn như cũ duy trì ban đầu ngồi xuống cái tư thế kia, không nhúc nhích, nhắm mắt lại tựa hồ tại nghe, nhưng cũng như là ngủ thiếp đi. Ách, chính chém do đến cao hứng, một cái phu canh đột nhiên quay đầu mắt nhìn đồng hồ cát, liền ai nha một tiếng đứng lên. Tại sao không nói? Lao học cứu có hơi trừng lên mí mắt, nhìn kia phu canh một chút. Đồng hồ cắt đi hết, đã đến canh buôn sáng, chúng ta nhất định phải ra ngoài gõ mõ cầm canh. Ồ, đây là bây giờ thời gian phân chia phương pháp. A, một tiên 12 canh giờ, lão tiên sinh làm sao lại không nhớ rõ? Can nguyên, thần tị ngọ vị, thân dậu tuất hợi. Tương truyền đây là cổ nhân sử dụng thập nhị cầm tinh động vật riêng phần mình nhận hiện thời gian, đến mệnh danh mỗi cái canh giờ nói đến cùng canh giờ, gõ mõ cầm canh có liên quan nội dung. Phu canh đông chốc đều trở nên có thứ tự rất nhiều, ngay cả dùng từ đặt câu cũng trở nên có chút vẻ nho nhã lên. Cái gì lại là thập nhị cầm tinh? Lao tiên sinh thậm chí ngay cả thập nhị cầm tinh cũng không nhớ sao? Thập nhị cầm tinh à, lại gọi cầm tinh, là cùng thập nhị địa chi xứng đôi, vì người xuất sinh năm thập nhị chủng động vật, theo thứ tự là tí thử, sửu nưu. Đúng vậy à, ta cũng không nhớ rõ, là cái này lãng quên các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như này giữa trời đất, lại không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh còn nhớ có thập nhị cầm tinh lời giải thích, như vậy, chúng nó đến tuột cùng là tồn tại hay là không tồn tại đâu? Này lao tiên sinh tại thần thần thao thao nói cái gì? Tồn tại gì không tồn tại, nói bọn hắn cũng nghe không hiểu. Hai cái phu canh một bên mặc quần áo, một bên âm thầm cảm khái, lão tiên sinh là thực sự già đến bắt đầu hồ đồ nói bậy, ngay cả một thiên 12 canh giờ cũng không nhớ rõ. Hắn lại không có thê không còn, và lại mấy ngày nữa, người hoàn toàn hồ đồ rồi, coi như lại gian nan xuống dưới đi. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người bọn họ lại nghĩ tới chính mình, trong lúc nhất thời không khỏi càng thêm tinh thần chán nản, lúc này lại nhìn kia lão học hữu, lập tức đều có rất nhiều cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác. Lão tiên sinh, ngươi chính là ở đây nghỉ ngơi, chờ chúng ta đánh xong càng quay về trò chuyện tiếp. Phu canh đang khi nói chuyện đã bờ UFF xong trầm trọng miên bảo, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, chỉ để lại lao học cứu ngồi một mình ở chỗ nào, hay là không nhúc nhích, liền như là một tôn trầm mặc pho tượng. Đột nhiên ở giữa, nhất đạo màu đen đường vân từ cổ áo của hắn phía dưới nổi lên đi ra, rất nhanh liền khuyết tán đến toàn thân, chỉ có trên nửa bên cạnh đầu, còn chưa từng bị màu đen đường vân đều bao trùm. Lão học cứu nhìn chăm chú trước mặt chậu than, dường như là đang nhìn cùng với nó tính mệnh tương liên, huyết nhục giao hòa thân mật nhất vật. Màu đen đường vẫn tại rung động, mong muốn đưa hắn tất cả hai gò má bao trùm ở bên trong, nhưng mấy cái hô hấp quá khứ, lại luôn không cách nào thành công. Đôn đốt. Trong chậu than một cái củi đột nhiên oanh tạc, phát ra một tiếng vang dọn. Từng kia từng sợi màu đỏ xương mù theo bờ vai của hắn chỗ tán giật ra đây. Lão học cứu đống chốc lên người, trên mặt hiện ra rẽ rùa thần sắc. Tên ta. Không, tiểu lão nhân không chính cản, năm nay 60 có 4, cũng không được mấy năm tốt sống. Có câu nói là phụ mẫu tại, không đi xa, nhưng ta thở nhỏ đi ra ngoài đọc sách, một lòng nghĩ khảo thủ công danh làm dạng rỡ tổ tông, cũng tốt nhường phụ mẫu được hưởng phúc lớn, tiếc ư nhiều lần không chúng, đợi cho nản lòng thoái chí trở về quê quán, nhìn thấy lại chỉ là hai tòa lẻ loi chơi chọi phần mộ ta ở đấy, một hận chính mình không tranh, luôn thi không thứ, nhị hận si mê điên ốc, không thể sớm ngày nghĩ thông suốt, ba hận thiên địa bất công, để cho ta cặp kia thân sớm qua đời. Lại không thấy được thượng một lần cuối. Thiếu tiểu rời nhà, chứng chặt phương bề, cái gì cũng thay đổi, cái gì cũng quên, hồi tưởng cả đời, vui vẻ nhất lúc, lại là đã không có bất kỳ trí nhớ gì khi còn bé. Hắn thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, tự lầm bầm âm thanh ngày càng khàn khàn trầm thấp, cuối cùng đột nhiên túi lầu xuống, lập tức như vậy khí tuyệt. Vâng. Màu đen đường vân đột nhiên một phát, cùng xoay quanh tại bên ngoài thân tả hữu xương đỏ kịch liệt đụng nhau tăng dã, cuối cùng được chiếm thượng phong, chậm chạp mà vất vả lan tràn lên phía trên, từng chút một đem lão học cứu khuôn mặt hoàn toàn bao trùm. Biến ảo ra các loại hình dạng màu đen đường vân cuối cùng tại tràn đầy nếp nhăn trên trán tụ lại, chậm rãi quy về một chỗ. Nhưng vào đúng lúc này giờ phút này, không có dấu hiệu nào liền lại là một tiếng bạo hưởng, sau đó chính là thiêu đốt tuổi bắn nổ giòn vang, hắc văn đột nhiên như vậy dừng lại, phảng phất có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, đột nhiên bị đả kích nặng nề. Vốn đã túi đầu khí tuyệt lão học cứu đột nhiên thân thể chấn động, ngửa mặt lên trời gào thét, sau khi ta chết, còn có ai sẽ đi còn nhớ, đi tế bái ta kia cả đời đau khổ song thân. Vâng. Màu đen đường vân lộn xộn, chỗ mi tâm vòng xoáy hơi kém trực tiếp băng tán, sau một hồi mới từng chút một khôi phục lại, cũng rốt cuộc không còn ban đầu xuất hiện lúc cái loại cảm giác này. Hắn từng chút một đứng dậy, động tác cứng ngắc mở ra cửa phòng, chỉ mặc một bộ áo mỏng trường bào, đều như thế trực tiếp chui vào đến lạnh băng bóng đêm đen kịt trong. Cảm tạ thư hữu 160605115112486 khen thưởng, cảm ơn. Chương 122, phần mộ chương 122, phần mộ ngươi có hay không có cảm thấy, buổi tối hôm nay đặc biệt lạnh, với lại trong trấn vậy đặc biệt yên tĩnh. Hai vị phu canh đi tại không có một hai đường phố, bị đông cứng được tốc tốc phát run, ngay cả mở miệng tiếng nói đều là run rẩy. Đúng vậy à, chúng ta ngay cả gõ mang đều đi ngang qua đầu trấn Tây kia mấy nhà, bọn hắn nuôi cậu thậm chí ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng, nếu là đặt tại thường ngày, sớm cái kia lưng tròng kêu lên. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nắm chặt thời gian chuyển xong một vòng trở về, lão tiên sinh mang tới rượu thịt còn chưa ăn xong. Chậc chậc, ta sống nhiều năm như vậy, vẫn thật là chưa ăn qua thơm như vậy thì kho. Thôi đi, đều ngươi ta dạng này nghèo kết hủ lậu mặt hàng, nói như trước kia có thể ăn được lên thịt, nếm qua bao nhiêu trận thịt đồng dạng. Đương 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 đương. Trời đông ra rét, phòng lạnh giữ ấm. Hai người lại gõ cửa mấy lần, hô vài tiếng, theo thị trấn đầu đông vòng trở lại, chuẩn bị trở về phòng đi tiếp tục ăn thịt uống rượu. Hai người vừa mới quay người, lại đột nhiên nhìn thấy ngay ở phía trước cách đó không xa, đứng một cái thân mặc đơn bạc trắng thuần váy áo, tóc hai bù xù cô gái trẻ tuổi. Mặc dù bây giờ là gió lạnh gào thét đêm đông, nhưng hai người lại chợt toát ra một thân mồ hôi đến, trong nháy mắt đều đã ướt đẫm tận cùng bên trong nhất quần áo. Bọn hắn nghĩ xoay người chạy, làm thế nào cũng không cất bước nổi, nhưng không chạy đi, nhìn trước mắt cái này tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy máu tươi nữ nhân từng bước một tới gần, trực khiếu trong lòng người run lên, sợ hãi muôn phần. Thiên, trời đông giá rét, phòng lạnh giữ ấm, không biết tiểu thư ở chỗ này muốn làm gì? Đốt đèn lồng phu canh khó chịu đến cực điểm hành lễ một cái, vắt hết óc mới lắp bắp nói ra một câu như vậy. Ta muốn ở chỗ này và một người bạn, hai người các người, không phải vừa mới còn cùng hắn, trò chuyện rất vui vẻ sao? Nữ tử trầm thấp cười lấy, âm thanh nghe tới đúng là như thế âm trầm. Nàng trắng thuần váy áo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, dường như bị máu tươi nhuộm dần, nhưng một lát sau, tất cả màu đỏ lại nhanh chóng rút đi, hay là kia một kiện trắng thuần váy áo. Dường như là có một đầu nhìn không thấy bàn trải, đang không ngừng đem váy áo của nàng tại đỏ trắng hai loại màu sắc trong lúc đó qua lại chuyển đổi. Hai cái phu canh đã bị sợ tới mức ngây người, một câu cũng nói không nên lời, cả động cũng không dám động truy cập. Nàng đang chờ một người bạn. Nàng người bạn này mới vừa cùng hai người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ. Lẽ nào trong miệng nàng bằng hữu lại là trong trấn lao học cứu? Lại nhớ tới ngày bình thường dường như cửa lớn không ra, nhị môn không bước lao học cứu, vậy mà tại nửa đêm tìm thấy hai người bọn họ phu canh, còn mang theo rượu thịt phải nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, tỉ mỉ nghĩ đến như thế nào cũng cảm thấy có chút không bình thường. Tế bái tổ tiên, tế bái tổ tiên. Đột nhiên, thanh âm khàn khàn theo hắc ám chỗ sâu truyền đến, đồng thời chuyển vào mấy người trong hai. Lão học cứu không chính càn từng bước một, dọc theo mặt đường đường đất chậm rãi đi tới, mặc dù nhìn qua đi được cũng không nhanh, nhưng không cần bao lâu thời gian cũng đã vòng qua tất cả đường đi, đi tới phụ cận. Hắn đối một bên nữ tử váy trắng làm như không thấy, đồng dạng không nhìn thẳng hai cố run run, dường như đứng thẳng không ngừng phụ canh, theo bên cạnh bọn họ người qua đường giống nhau trải qua, rất nhanh liền chui vào đến thị trấn bên ngoài sâu trong bóng tối. Tại ta quấy nhiều phía dưới, tồn tại khách quan xuất hiện biến hóa mới, thú vị a âm trầm sắc lạnh, the thé nữ tử tiếng cười đột nhiên vang lên. Hai cái phu canh chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ đều là huyết giống nhau màu đỏ, rốt cuộc dung không được cái khác. Thậm chí ngay cả này hắc dạng, cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến thành huyết dạng. Hai người đột nhiên bước đi đèn lồng, ném đi cái mo cùng đồng la, như bị điên tại chỗ cũ bên cạnh gọi bên cạnh nhảy, qua không biết dài bao nhiêu thời gian mới té quỵ dưới đất không động đậy được nữa. Lại qua hồi lâu, hai người một cái giật mình từ dưới đất nhảy lên, lại nhìn thấy xa xa hình như có một sợi ánh lửa dâng lên, cùng với quần quần bốc lên khói đặc. Phu canh chỗ ở phòng nhỏ, tản ra nhiệt lượng chậu than đột nhiên là úp, đem bên cạnh chất gỗ ghế ngồi tròn chậm rãi dẫn nhiên. Nó còn mang lật ra giấy dầu bao khỏa thịt kho, một đầu người thai cùng mười mấy cây ngón tay tản mát mặt đất, rất nhanh liền bao phủ tại càng lúc càng lớn thế lửa trong. Hai người bị dọa đến sợ vỡ mật, lại cũng không nói hoài tới cái khác, quay đầu lảo đảo đều hướng phía bên ngoài trấn bộ chạy. Nàng lúc này đã sớm rời đi trấn nhỏ. Tại cử chỉ điên rồ bình thường không chính cản sau khi xuất hiện, nàng liền một đường theo phía sau hắn, nhìn hắn lướt qua rừng cây, vượt qua sông nhỏ, cuối cùng tại một mảnh đống đất vàng trước dừng lại. Tại đã có chút ít hỗn loạn trong suy nghĩ, nàng rất muốn hiểu rõ, trước mắt cái này có được vị kia cổ lão đồng loại cùng nàng bộ phận lực lượng, nhưng lại cũng không hoàn toàn là cổ lão đồng loại kỳ lạ sinh mệnh, đến cùng là thế nào hình thành, để làm cái gì? Không chính cản đối với đống đất vàng đều bái xuống dưới, trong chốc lát âm phong mãnh liệt, cắt bay đá chạy, còn kèm theo thê lương kêu khóc. Túi đầu, lại bái, ba bái. Mãi đến khi chín bái sau đó, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Lần đầu tiên đem đầu chuyển hướng phụ cận từ đầu tới cuối đứng ngoài quan sát nàng, nét môi hỏi một câu, người bé con này, một mực đi theo ta cái lao già hậm hẹm, muốn làm gì? Thú vị, thật sự có ý nghĩa. Lại nhường ta thấy được như vậy biến hóa kỳ quái. Nàng cúi đầu xuống, vẻ thần kinh loại lại trầm thấp nở nụ cười. Hừ, không chính càng kêu lên một tiếng đau đớn, trên người trên mặt màu đen đường vân lần nữa phun trào lên. Nhưng sau một khắc, nhất đạo hồng mang đông nhiên xuất hiện, đưa hắn bao phủ bao trùm, gắng gượng đem đã sôi trào mãnh liệt hắt văn lần nữa che đậy xuống dưới. Nàng trong thai mắt miệng mũi chảy xuống từng đạo máu tươi, lại hồn nhiên không hay bình thường, ngay cả lao đều không đi lao, đều như thế lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn lao học cứu sau lưng lặng yên hiện ra hai tòa phần mộ hư ảnh. Phần mộ hư ảnh một đỏ một đen, chỗ nối tiếp đen đỏ dây dưa cùng nhau, hình thành lít nha lít nhít hai màu sợi tơ, chui vào đến khung chính càn lưng trong. Phần mộ hư ảnh trên bia mộ, hai tấm giản mua đau khổ gương mặt từng chút một hiện lộ dấu vết hoạt động, bọn hắn tựa hồ tại khóc, lại phảng phất đang cười, nét mặt không nói ra được dữ tợn đáng sợ. Đột nhiên, một chùm ánh lửa từ trong hư không tối tăm không có dấu hiệu nào xuất hiện, đồng thời xuất hiện, còn có dường như cũng không biết bao xa bao lâu trước đó phát ra trầm thấp gầm thét. A. Hồng Y bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú đêm tối lờ mờ không, trầm thấp nở nụ cười, lại tới, còn có ta kia cố sinh, hắn lại vậy lần nữa bị đưa trở vào. Mọi người đều đến đông đủ, này rất tốt, vậy liền xem xét, có ai sẽ chết mất, lại có ai còn có thể tiếp tục tồn tại đi xuống đi. Cố Phán liên tiếp ném lăn bảy tám người về sau, vây quanh đống lửa khiêu vũ đám người ồ lên. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, liền lại một lần nữa nhìn thấy cái đó để người toàn thân cứng ngắc, trái tim dường như ngưng đập khổng lồ hư ảnh. Nhưng mà lần này, hắn ở đây cố nén sợ hãi cùng khó chịu quan sát một lát sau, mới chợt phát hiện, thật sự dẫn tới đám người rối loạn kỳ thực cũng không phải là bởi vì hắn chém lung tung, mà là có nguyên nhân khác. Một vòng nhàn nhạt màu đỏ xuất hiện tại hư ảnh bên trái, mà ở ngoài ra một bên, lại còn tung bay một người. Cũng đúng thế thật hắn vô cùng khuôn mặt quen thuộc. U tại trấn vị kia đọc sách đến bạc đầu lão học hữu. Lão học hữu trên người trải rộng màu đen đường vân, nhưng mà tại hắn một cái bà bay, cũng chỉ có một mảnh đốt trọi da thịt. Từng kia từng sợi màu đỏ xương mù đang từ bên trong tán giật ra đây, nhanh chóng dung nhập vào trong hư không. Tối lệnh Cố Phán kinh ngạc hay là tại lao học cứu sau lưng. Chỗ nào loáng thoáng lơ lửng hai tòa gỗ lên đống đất, cẩn thận phân biệt một chút, rõ ràng chính là hai tòa cổ xưa phần mộ, một là màu sắc đỏ tươi, một tòa khác thì đen như mực. Đen đỏ xen lẫn sợi tơ theo hai tòa phần mộ chỗ nối tiếp rối ra, chui vào đến giả học cứu phía sau lưng, lít nha lít nhít, thiên tì và tuyến. Lờ mờ có thể thấy được trên bia mộ, hai tấm giản mua khô cạn khuôn mặt chậm rãi chuyển động, ánh mắt âm lãnh chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người Cố Phán. Sắc lạnh, the thé nữ tử tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, hồng mang đại thịnh, đống lửa nổ đùng, trong chốc lát dây dưa một chỗ, không phân khác biệt. Lên khung cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu đề cử, các loại cầu. Chương 123, Ngọc bội chương 123, Ngọc bội đống lửa cháy hùng hực, hồng mang hắc văn đụng vào nhau, không nhượng bộ chút nào. Lão học hữu thân thể tại hồng mang cùng hắc văn sen lẫn trong, đột nhiên trở nên một hồi hư ảo, liên đối trông hắn sau lưng phần mộ, cũng phảng phất muốn tiêu tán ở trong hư không. Trên bia mộ khuôn mặt càng thêm dữ tợn, đột nhiên, từ đó rũa ra một cái giống như cánh khô cánh tay. Một phát bắt được gần đây người, đem nó lôi vào trong phần mộ. Sau một khắc, nhiều hơn nữa cánh tay theo bia mộ trong nô ra, bắt lấy cái này đến cái khác người kéo vào trong mộ, Cố Phán thậm chí đều có thể nghe được nuốt đi sau ra thỏa mãn tiếng thở dài âm. Cố Phán ngược lại vào lúc này ngừng chém giết, cũng cầm búa bén lùi về phía sau mấy bước. Màu máu hồng mang, cành khô loại cánh tay, còn có màu đen đường vân, gần như đồng thời hướng hắn đánh tới, mà ở giữa bọn chúng, hồng mang cùng khô tí nhưng lại tại cùng hắc vụ dây dưa tranh đấu, không ngừng không nghỉ. Đến Cố Phán vị trí, liền có một ngọn lửa màu vàng không thể không bị ép gia nhập đi vào. Hiện ở loại tình huống này, khá là hỗn loạn cùng phức tạp. Đầu tiên là ưu tại trấn lao học yếu, theo Cố Phán khó thoát khỏi cái chết nhân vật, vậy mà liền ma quái theo một cái người sống sờ sờ thành rồi dị loại, sau lưng còn đeo hai tòa âm u khủng bố phân mộ, loại biến hóa này làm thật là khiến người ta trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Còn có, vốn phải là hắn không chịu nổi gánh nặng phía dưới bạo khởi phản kháng, kết quả đột nhiên đều biến thành hắn, kế hầu, hồng y đi cùng với lao học yếu trong lúc đó mảy may không nể tình đại loạn đấu. Mà hắn, lại là trong đó tương đối yếu thế một phương. Hắn hiện tại rốt cục nên làm cái gì? Không có dấu hiệu nào. Hồng mang cùng hắc văn đến rồi một lần kịch liệt đụng nhau va chạm, đem bên cạnh đống lửa tất cả mọi người tung bay ra ngoài, trừ ra thân ảnh lúc sáng lúc tối lao học cứu, còn gian nan đứng ở tại chỗ. Sau một khắc, tất cả màu đỏ lại trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại mảng lớn hắc văn, trong hư không cuồng bạo luân vũ. Ngay cả một mực lặng lặng thiêu đốt đống lửa đều bị che giấu ở bên trong. Thật mẹ nó hắc a. Cố Phán thở ra một ngụm nhiệt khí, cúi đầu nhìn về phía trước ngực của mình. Chỗ nào, dường như đang có một cái thiêu đến đỏ bừng khối sắt, dán tại da thịt của hắn bên trên, hương phấn rung động. Đây là, hắn đột nhiên nhớ lại, trước ngực còn mang theo hồ viên ngoại đưa cho hắn một khối ngọc bội. Vốn là muốn cẩn thận nghiên cứu nó, lại bởi vì đột nhiên xa vào đến ác ngộng sự kiện trong, liền đành phải trước tạm thời phóng, cuối cùng theo ưu tại trấn rời đi thì, còn chuyên môn mặc vào một sợi tơ treo ở trước ngực. Nó vậy đi theo hắn chạy đến giấc ngộng này trong đến rồi. Không đợi Cố Phán nghĩ kỹ, phun trào hắc văn liền đột nhiên một phát, phân ra một cái mấy người ôm hết xúc tu, hướng phía hắn tịch của tới. Ngoài ra một chỗ, thân hình lúc sáng lúc tối lao học cứu vậy phát ra một tiếng lệ cười, sau lưng bia mộ lần nữa nô ra khâu chảo, cực kỳ nguy cấp hướng về trước ngực hắn chụp tới. Ta chi linh ngọc, có thể nào rơi vào tay hắn? Tiếng bang tiếng oanh minh trong, Cố Phán tựa hồ nghe đến như vậy một thanh âm, như là vô số người tập hợp một chỗ đồng thời kêu khóc, tầng tầng lớp lớp, tiếng vọng chật chội. Thanh âm này trực tiếp là tại đáy lòng của hắn vang lên, mặc dù mỗi một chữ phát âm hắn cũng đều không hiểu, nhưng lại rất kỳ quái địa trong nháy mắt đã hiểu cả câu nói ý nghĩa. A ngọc bội bị hắn một cái kéo, ném rác thải một loại ném xuống đất. Sau đó, tuân thủ lợi phủ xẹt qua một đạo hàn quang loẹt loẹt đường vòng cung, nặng nề chém vào ở bên trên. Giang rắc, ngọc bội bể nát. Nhất đạo không có bất kỳ cái gì tạp sát hắc viêm phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem Cố Phán bao vây ở bên trong. Hắc văn xúc tu thấy thế, đột nhiên vừa thu lại, lập tức vì càng thêm cuồng bạo tư thế phun trào lên, sau đó đột nhiên ngưng tụ một chỗ, lần nữa hướng hắn vọt tới. Mà theo bia mộ trong chui ra khô gầy quỷ thủ, lại nhân cơ hội này liều mạng đưa nó phụ cận đám người bắt lấy thối vệ. Một lát sau vậy dường như cùng hắc văn xúc tu nhất đạo chụp tới Cố Phán, nhưng so với chúng nó còn muốn cuồng bạo lại là nhất đạo kim sắc cùng màu đen xen lẫn hình người hỏa diễm, giống như một khỏa xẹt qua hư không sao băng, ầm vang đánh vỡ xúc tu cùng bàn tay không ngăn cản, đập ầm ầm tại thiêu đốt đống lửa trong. Bành, lại là một đạo hàn quang xẹt qua, hay là quá yếu a? Bành, chẳng biết lúc nào đã trở thành màu trắng đống lửa đột nhiên oanh tạc, đúng lúc này chính là một hồi kinh thiên động địa nổ lớn. Gió lạnh gào thét đen nhánh trong hoang dã, khung chính càn đột nhiên trận to đục ngầu con mắt, ngửa đầu im ắng gào thét, sau lưng phần mộ hư ảnh run rẩy kịch liệt, sau một hồi mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bất quá, chúng nó tính cả khung chính càn bản thân, đều đã trở nên hư ảo vô cùng, giống như một trận gió có thể đem bọn hắn toàn bộ thổi tan. Bạch, lại là một đạo hồng quang hiện lên, gắng gượng đem khung chính càn gần như tiêu tán thân thể cho lại lần nữa vững chắc. Sau một hồi, hắn mở to mắt, đưa tay chạm đến nhìn một trái một phải, một đỏ một đen hai tòa bia mộ, nét mặt nghiêm túc nghiêm trọng. Tiếp đó, khung chính càn chậm rãi đối với nàng quỳ xuống, nhớ ngày đó ta không chính cản chỉ lệ trời lệ đất quỷ quân quỷ song thân, chẳng qua hiện nay tiểu thư giao phó tiểu lão nhân tân sinh cũng nên được ta một quỷ. Đứng lên đi, ngươi không phải ta chi người hầu, không cần quỷ ta. Không chính cản chậm rãi đứng dậy, nhưng lại là làm một lễ thật sâu nói, ta bây giờ đã hết rồi lo lắng, như tiểu thư không bỏ, tiểu lão nhân nguyện vì tiểu thư dẫn ngựa chất đăng, làm nô làm buộc. Ta không cưỡi ngựa, chỉ ngồi tiệu. Hồng Y thản nhiên nói, chẳng qua ngươi đọc đủ thứ thi thư, học vấn sâu rộng, làm nô không ổn, có thể là ta chi chủ mưu. Không chính cản lại là vái chào tới địa, chủ mưu không dám đảm đương. Lão nô là tiểu thư chim lưu sĩ cũng đã thấp thỏm lo âu nhiều vậy. Nàng cũng không có nhìn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời đêm, suy nghĩ một lúc lâu sau bỗng nhiên nói, trước đây không lâu, vì một vị họ Cố nam tử, cũng bởi vì một vài vấn đề, ta không thể không phong bế chính mình bộ phận ký ức, bây giờ ta có đang suy tư một sự kiện, vừa vặn có thể nghe một chút ý kiến của ngươi. Họ Cố nam tử. Khung chính càng ý niệm trong lòng lóe lên, bận điệu thu lại suy nghĩ nói, tiểu thư thỉnh giảng. Nàng trầm mặc hồi lâu, thở dài nói, từ xưa đến nay, có thể làm cho những người kia nhiều đời thật sự nhớ tên, cũng có gì đặc điểm. Có gì đặc điểm? Khung chính càn không ngờ tới sẽ là một vấn đề như vậy, túi đầu suy tư một lúc lâu sau mới đáp, truyền thuyết thần quỷ, thánh nhân tiên hiển, đế vương tướng tướng, tài tử giai nhân. Nàng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi về phía trước, đi ra mười mấy bước sau đó lần nữa yếu ớt thở dài, thần quỷ chi thuyết không thể tin hết, thánh nhân tiên hiển không thể thắng lợi dễ dàng, nhìn tới còn lại chỉ có đế vương tướng tướng, cùng kia tài tử giai nhân có thể thử. Khung chính càn theo thật sát Hồng Y sau hồng, không nhiều không ít một mực khoảng cách 5 bước khoảng cách, tiểu thư như thế độ cao, cũng không tin kia thần quỷ chi thuyết sao? Nàng có hơi nở nụ cười. Ta gần đây đi tìm không xuống hàng chục quan tử chính thần, cùng với rất nhiều hương dân dạ tử, nhìn thấy lại đều chỉ là từng tôn tượng đất, cho dù là tiện tay đưa chúng nó hủy, lại bóp một cái mới ngồi lên, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vốn có phản ứng. Duy nhất ngoại lệ chính là kia kế hầu, nhưng tỉ mỉ quan chi ngộ chi, con đường của nó lại không phải đường bằng thẳng, ta cũng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, đi người khác đi qua con đường. Về phần thánh nhân tiên hiển, thì không thể nào lấy, người trong thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn, trong đó trăm năm nạn gia đại trí tuệ người, ta không kịp bọn hắn nhiều vậy, có thể. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên nắm mi tâm, trên mặt hiện ra một chút khổ sở nét mặt, có thể chỉ có kia Cố Sinh đem những vấn đề kia suy tư thấu triệt về sau, có thể thánh nhân chú ý tự xưng chi. Khung chính càng kinh ngạc đến cực điểm, không tự chủ được liền hỏi, tiểu thư, này Cố Sinh là người thế nào, lại có thể được tiểu thư cao như thế nhìn xem. Hồng Y dừng bước quay đầu, nụ cười trên mặt tại thời khắc này trở nên âm trầm u ám. Hắn a, ngươi ta hắn, không phải mới không lâu mới tại kế hầu trong ngộng gặp nhau sao? Cảm tạ thư hữu, nhưng là lại ngại gì, vô lượng tiên tôn Ami, lục áp chân thật người khét hưởng, cảm ơn. Chương 124, kế hầu chương 124, kế hầu đen nhánh trong màn đêm, Hồng Y yên tĩnh đứng trang nghiêm, giống như một tôn sẽ không động tác sĩ nữ pho tượng. Trầm mặc sau một hồi, nàng chỉ ngực của mình, sau đó giơ tay chỉ chính mình chân bóng như ngọc cái chán, yếu ớt cười nói, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, vì Cố Sinh, càng vì một vài vấn đề, ta không thể không phong bế chính mình bộ phận ký ức. Do đó, ngươi bây giờ mới hỏi ta hắn rốt cục là ai, ta là trả lời không được, cũng không thể đi suy nghĩ sâu xa nghĩ kỹ, minh bạch chưa? Lao Nô đã hiểu. Khung Chính càng thật sâu không người xuống đi, mặc dù từ không còn là người về sau, đủ loại nhân chi phong phú tâm trạng tựa như cùng cuối thu lá vàng, vô thanh vô tức liền héo tàn lướt tới, nhưng ngay một khắc này, hắn lại trong lúc đó kinh ngạc chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Nàng vừa mới nói bọn hắn trong mộng mới thấy qua mặt. Đó không phải là hồ viên ngoại trong phủ đệ Cố tiên sinh sao? Còn khuya khoắt đuổi tới trong nhà hắn, hỏi kế hầu hai chữ hàm nghĩa. Không ngờ rằng vị này tiên sinh dạy học vậy mà như thế lợi hại, nhường Hồng Y tiểu thư cũng vì đó coi trọng mấy phần, thậm chí phong bế chính nàng bộ phận ký ức. Tất cả mọi người là tiên sinh dạy học, nhưng hắn ở giữa chiến lệnh, không thể tính theo lẽ thường. Khung Chính càng trong lòng trong chốc lát chuyển qua vô số suy nghĩ, nhưng hắn lại đóng chặt miệng, không dám nhiều lời một chữ ra đây. Không vẹn vẹn là vì tiểu thư đối vị kia loáng thoáng kiêng kỵ, càng bởi vì hắn cũng vô pháp xác định tiểu thư cùng này Cố Sinh rốt cục là cái quan hệ ra sao. Hồng Y Cố Sinh nghe tới vậy vô cùng xứng phải không nào? Nếu thật là loại đó việc nhà quan hệ, hắn chỉ cần nói nhiều một câu đều rất có thể bởi vì ngôn hoại tội, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Đang tâm tư nhanh quay ngược trở lại trong lúc đó, Khung Chính càng liền lại nghe được Hồng Y tân nương âm thanh từ phía trước truyền đến. Đế vương tướng quá mức phức tạp phiền phức, ta cũng không hỉ. Tài tử giai nhân ngược lại là có chút ý tứ, vừa vặn ta trước kia vậy thích xem những kia cuốn sách chuyện. Đã như vậy, ngược lại là có thể đi thử nghiệm làm một sự tình. Lao Nô xin nghe tiểu thư phân phó. Lại đi rồi một khoảng cách, nàng lần nữa đứng lại, túi đầu nhíu mày dường như suy nghĩ cái gì, đúng lúc này đột nhiên liền mặt giãn ra lộ ra một sợi sáng rỡ nụ cười. Thì ra là thế, quan sát suy nghĩ hồi lâu, cho tới bây giờ mới tính khó khăn lắm nộ đến này kế hầu sát nhân chi pháp. Nàng quay đầu xem xét Khung Chính càng mờ mịt cùng tò mò xen lẫn nét mặt, không khỏi khẽ cười nói, ngươi cũng đã biết, kế hầu cũng không phải là chỉ là kia trên lửa hư ảnh. Ồ, tiểu thư có ý tứ là? Khung Chính càng sững sờ, tò mò cùng mờ mịt tất cả đều hóa thành kinh ngạc. Ở chỗ nào chỗ địa phương, đống lửa, hư ảnh, hát văn, ba cái hợp lại là một, mới có thể coi là kế hầu. Ta từng tỉ mỉ quan chi nghĩ chi, đến nay phương có được, đống lửa đốt cháy vạn vật thành tro, hát văn lại có thể câu hồn và phách, cuối cùng hội tụ ở trên lửa hư ảnh trong. Bất quá, đây cũng không phải kế hầu gốc dễ ý, có thể xưng là bản năng sẽ càng thêm chuẩn xác một ít. Hồng Y thở dài, tiếp lấy đi thẳng về phía trước, rốt cuộc trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mà bất hủ, nó đã sớm suy yếu đến dường như chỉ còn lại một cái xác không tình trạng, bản thân nhận biết đều đã thật không minh bạch, duy số dư tục sinh mệnh bản năng mà thôi. À, chỉ tiếc, mạng của nó đến có chút không tốt, từ thịnh chuyển suy, tiếp theo lại suy, không thể không lâm vào ngủ say bảo tồn tự thân, nhưng lại không biết vì sao đột nhiên tỉnh lại, mong muốn đền bù tự thân đâu, lại liên tiếp gặp được không tốt gặm động cứng rắn cốt, mãi đến khi cuối cùng sập nhà mình răng hàm. Nó nha, trong một đoạn thời gian là đừng nghĩ chỉ hoan đến đây. Ngược lại để ta nhớ tới đã từng cái đó du tẩu cùng huyết chiến xa trường trong di tích, tự xưng là Lưu Thất Mặc đồng loại, hắn làm lúc nghĩ muốn gây bất lợi cho ta, một hồi kịch liệt giao thủ sau mới gian nan đem nó đánh lui, bây giờ nghĩ lại, hắn có thể vậy cùng này kế hầu một dạng, chỉ để lại bản năng tại bên trong chiến trường truy tìm nhìn cái gì, dùng để đền bù tự thân thiếu hụt. Có thể là cái này thành trụ hoại không, cũng được, xưng là sự vật phát triển một loại chu kỳ tính quy luật. Nàng đột nhiên không nói, che cái chán sáng bóng, sau một hồi mới thả tay xuống, khí tức vậy không có dấu hiệu nào trở nên suy yếu. Không được a, hay là phủ kín được chưa đủ chặt chẽ a. Ú tại trấn Tây hơn 100 dặm bên ngoài, là Tây Luân trấn vị trí. Nguyên bản hẳn là một mảnh khu kiến trúc địa phương lúc này chỉ còn lại có một mảnh cho tàn cùng hoang vu, ngay cả đổ nát thê lương cũng không có để lại. Đêm vào canh buôn sáng, đột nhiên, dày cộp cho tàn đồng bể lên, từ đó chậm rãi đi ra một cái mơ hồ bóng người. Bóng người vừa mới bắt đầu bước chân còn có vẻ hơi vướng víu gian nan, nhưng đi rồi một khoảng cách về sau, đã linh hoạt thoải mái rất nhiều, cũng chính thường nhân không khác. Người kia đi thẳng ra cho tàn phạm vi ba phủ, nhàn nhạt nguyệt quang bắn ra đến hắn trần trụi trên thân, lập tức trên da từng đạo màu đen đường vân phun trào lên, giống như có sinh mệnh của mình ở dưới ánh trăng giãn ra thân thể. Ôi ôi! Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía treo cao tại bầu trời vầng trăng sáng kia, theo yết hầu chỗ sâu bắn ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ. Các ngươi, toàn bộ cũng quên ta lăng quên, đều là tử vong chân chính cùng tiêu tán. Hô! Một hồi gió đêm thổi qua, đem che chắn tại trên mặt hắn loạn phát thổi tan, lộ ra phía dưới một tấm tại Tây Luân trấn dường như người người đều biết mặt tới. Hắn chính là Tây Luân trấn duy nhất tiểu quán trưởng quỹ, Vương Hỏa Đao. Vương Hỏa Đao mặt ngoài thân thể toàn bộ đều là không dừng lại phun trào màu đen đường vân, chỉ có bên vai trái vị trí có một mảnh nhỏ không có hắc văn chiếm cứ địa phương. Đó là không đến lớn chừng bàn tay một mảnh khét lẹt, ngay chính giữa là nhất đạo nhìn không ra sâu cạn vết thương, chính hướng ra phía ngoài từng chút một tán giật nhìn tươi đẹp màu đỏ sương mù. Vương Hỏa Đao quay đầu, trên mặt vô số đạo màu đen đường vân theo bơi lội chuyển đổi, biến hóa ra từng cái khác nhau bộ dáng, đồng thời lại cùng nhau nhắm ngay phía đông một phương hướng nào đó. Hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đưa tay theo trên cánh tay nắm một mảnh trên da hắc văn, dường như là nhắc tới một trang giấy như thế, đem kia phiến hắc văn trực tiếp xé lên. Màu đen đường vân trong không khí nhanh chóng phóng đại, bổ sung, cuối cùng hóa thành một cái không rõ ràng hình người, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Làm xong đây hết thảy, Vương Hỏa Đao dường như cảm giác được mệt mỏi, đều chậm như vậy chậm nằm sấp trên mặt đất, bày ra một cái rất khó chịu bàn nằm tư thế, từng chút một dung nhập vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Đều như thế nhìn ra ngoài một hồi, nàng đột nhiên xoay người rời đi, sau lưng để lại đầy mặt đất đỏ sẫm vết máu, rất nhanh liền biến mất ở đen nhánh trong màn đêm. Khu khô khủng. Cố Phán theo ho kịch liệt trong tỉnh lại, một cái trở mình ngồi dậy, tại trong hắc ám hơi nghi hoặc một chút địa sờ lên thân thể chính mình, lại trọng điểm nhìn xem trong chốc lát cơ thể cực kiện, phóng ánh rồi rào cánh tay phải, trong lòng hoài nghi tình càng thêm lớn. Vết thương trên người hắn, lại tất cả đều tốt. Không chỉ nội thương khỏi hẳn, ngay cả ngoại thương cũng đều rốt cuộc không cảm giác được một tơ một hào. Càng quan trọng chính là, hắn hôm qua chỉ còn lại ung tùm hắc cốt phải cánh tay cùng tay phải, lại cũng đã mọc ra huyết đủ, thậm chí ngay cả tầng kia trong suốt màn mỏng cũng đều khôi phục như thường. Chân chính có biến hóa địa phương là, thân thể hắn cường độ dường như lần nữa gia tăng, với lại, Hồng Y Tân Nương cắn cho hắn kia 2 giờ thủ cùng xa là thực sự không tiếp tục xuất hiện. Loại biến hóa này quả thực là hỉ đại phổ chạy tin tức tốt. Hắn ha ha cười vài tiếng, chợt lại nhíu mày, tương tác là hộ hoàn cái kia ra hiệu gắt gao ngậm ở miệng, tay trái vừa lần, cầm tuần thủ lợi phủ. Bạch, máu tươi tràn ra. Cố Phán trừ ra trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, vẫn như cũng mặt không biểu tình, lưỡi búa tiếp tục hướng xuống, cho đến đem làn da tính cả huyết đục mở ra nhất đạo thật sâu vết thương, nhìn xem đến bên trong xương cốt. Cánh tay càng tay, trắng toát như ngọc. Ha 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 ha. Lần này, hắn không quan tâm còn đang ở vết thương chảy máu, là thực sự che bụng, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ta cái này yếu bức, lại cũng tại loại đó cường địch vây quanh tình trạng trong, sống tiếp. Cam Lâm Lương, mẹ ngươi chứ 6 ngày hẳn phải chết, chỉ cần tối nay ngươi còn có thể quay về, lão tử như thường một bữa bổ đem quá khứ, dù sao ta hiện tại chính là cái yếu bức, năng lực buông tha mệnh đổi lấy ngươi một bữa, cũng coi là đáng giá. Cười một hồi, hắn cuối cùng bình tĩnh trở lại, trước đem vết thương trên cánh tay khẩu lung tung bao vây một chút, sau đó vịn bên cạnh tảng đá lớn đứng dậy, xung quanh tìm kiếm lấy có không có khả năng no bụng và sống. Sau một hồi, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Cố Phán dừng bước lại, đột nhiên mặt lộ kỳ quái nét mặt, nghiêng đầu nhìn chăm chú trước người cách đó không xa dần dần trở nên ngưng thực một tòa đạo quán. Chương 125, Tam Sát chương 125, Tam Sát đạo quán xuất hiện cách thức liền như là Hồng Y Tân Nương răng đèn kết hoa cổ trạch, không có dấu hiệu nào đều từ hư biến thực, đem một tòa kiến trúc đứng sừng sững ở trong đồng hoang. Chẳng qua cùng Hồng Y cổ trạch so sánh, nó đều có vẻ hôi bại keo kiệt rất nhiều. Cố Phán nuốt ngụm nước bọt, nhịn được trực tiếp một búa đập tới cáo kỉnh suy nghĩ, yên tĩnh chờ đợi nó hoàn toàn hóa thành thực thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nói đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi làm sao lại không nghe lời đâu? Với lại không tới sớm không tới trễ, không nên lúc này đến, ngươi là chuẩn bị đoạt đầu người đâu, hay là nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt đấy? Lại nói ngươi nếu có thể trước giờ một ít đến, có lẽ còn có thể gặp phải tham gia một hồi bầu không khí nhiệt liệt đống lửa thế tối, hiện tại mới đến, phồn hoa đã tan mất, thua lô à. Hắn chỉnh lý một chút trên người ra hiệu, chậm rãi đi đến đạo quán trước cửa, đưa tay đặt tại kia phiến hở khép sơn hồng cửa gỗ bên trên. Bất quá ta hiện tại tâm tình coi như bình thản an bình, cho nên đều không so đo với ngươi quá nhiều rồi. Cố Phán có hơi dùng sức, liền đẩy cửa ra, vừa xài bước vào trong, với lại không chỉ không so đo, ta còn có thể rất tốt bụng địa đưa ngươi đi nên đi địa phương, không cần mua phiếu không thu lộ phí, ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta. Vòng qua trước cửa đình viện, hắn rất mau tới đến cũ nát đại điện bên trong, lần đầu tiên liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh đống lửa túi đầu người kia, cùng với bên cạnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên mặt một cái to lớn khe, dường như bị cắt đầu lưỡi nam tử cao lớn. Ngồi ở bên cạnh đống lửa bóng người ngẩng đầu, lộ ra một tấm không dừng lại biến ảo khuôn mặt. Cuối cùng, một tấm tiểu nam hài non nớt khuôn mặt cố định xuống, hắn bình tĩnh nhìn Cố Phán, ánh mắt sáng ngời trong bắn ra tò mò bướng bình thân sắc. Ta cảm giác được nơi đây có đồng loại lực lượng bộc phát, lại bởi vì e ngại mà không dám tới gần, mãi đến khi khí tức tan hết sau đó lại chạy đến dò xét, cũng rất là mừng rỡ phát hiện ngươi dạng này một vị người quen. Tiểu nam hài khuôn mặt cười hì hì, âm thanh thanh thủy trong còn mang theo một điểm bập bẹ, nghe tới ngoài ý muốn cảm giác có chút dễ chịu. Lệnh ta vui sướng là, trên người ngươi kia như ẩn như hiện ánh sáng màu đỏ đã biến mất không thấy gì nữa, như vậy gương mặt bạch địa lại biến, tiếp tục mở khẩu lúc đã trở thành một vị thẹn thùng thiếu nữ, như vậy ta cuối cùng có thể nhấm nháp ngươi hương vị. Hy vọng ngươi năng lực tượng đầu lưới của hắn một dạng, có thể cho ta đem lại cảm giác vui mừng. Bằng vào đầu lưới có thể mang cho ngươi cảm giác vui mừng. Ngươi chắc chắn dễ được đến thỏa mãn. Cố Phán nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt lại lần nữa về đến người kia trên người. Như vậy nói cho thúc thúc, đầu lưới đang ở đâu? Tiểu nữ hải cúi đầu xấu hổ địa nở nụ cười, đã ăn xong, rất đẹp hương vị, chưa bao giờ có như thế thỏa mãn trải nghiệm. Đây là ăn một mình a, ngươi đều không muốn nhìn lưu cho ta thượng một ngụm. Cố Phán nuốt ve cả bữa, thật sự nuốt ngụm nước bọt. Dù sao ngươi vậy sắp bước vào ta bụng, tới lúc đó, ta còn chưa tiêu hóa xong tất đầu lưỡi, ngươi tự nhiên là muốn ăn bao nhiêu có thể ăn bấy nhiêu, làm sao? Với lại ta lần trước tại tuyết giả trong, mơ hồ cảm giác được ngươi sẽ phát nhiệt, đây quả thật là rất tốt bản sự, có thể để cho chính ngươi đem chính mình làm quen, vậy tỉnh lãng phí ta đống lửa. Nghe được đống lửa hai chữ này, thực sự là khơi gợi lên để người khó chịu hồi ức. Cố Phán cắn răng nghe răng cười lên, vậy thì tới đi, xem xét ngươi ta ai trước chín mọng. Vâng. Liệt diễm bừng bừng phân chấn, hàn quang thiệp thước chiếu dọi ra bên cạnh đống lửa trên mặt thiếu nữ vẻ mặt sợ hãi. Ngươi hỏa diễm, lần trước không phải loại cảm giác này. Nó chỉ tới kịp kêu rên một tiếng, liền không còn có nói chuyện chỗ trống. Trong chính điện một tiếng ầm vang trầm đục, lương trụ sụp đổ, gạch đá vỡ vụn, một chút liền có thể nhìn thấy phía trên tinh quang ảm đạm, sắp sáng lên bầu trời. Nếu ngươi loại này yếu bức cũng dám lên, cô đã chạy tới giết ta. Quả nhiên là trong nhà xí đấu vật, chính mình muốn chết tiết ấu. Cố Phán hít một hơi thật sâu, đem đống lửa hỏa diễm đều hút vào trong lỗ mũi, nhìn trên mặt đất nhanh chóng hóa thành cho tàn phiêu tán hai người, thỏa mãn địa phun ra một ngụm hỏa tới. Nhưng đều sau đó một khắc, sắc mặt hắn vậy đột nhiên xảy ra thay đổi, như là còn chưa thật sự ra tay liền bị đánh chết nhiều mặt người bình thường, tràn đầy nghi ngờ không thôi nét mặt. Này không đúng a, hắn khổ tu liệt diễm trưởng mới lấy được hỏa diễm, như thế nào lại đột nhiên biến thành náo bạch kim? không, nói cho đúng lên hẳn là hắc bạch kim mới là. Lại không là loại đó nhìn lên tới đều cao quý lãnh diễm, khiêm tốn xa hoa kim sắc, mà là biến thành hiện tại hắc bạch kim lăn lộn một chỗ tạp bao. Mãi đến khi cả tòa đạo quán cũng hóa thành cho tiêu tán, hắn mới tính theo hỗn loạn tương bừng trong suy nghĩ tìm được một chút manh mối, sau đó chuỗi hạt tử mở dạng, nỗ lực đem nó trở lại như cũ thành rồi một cái có thể trước sau như một với bản thân mình giải thích. Phùng Liên thôn người trẻ tuổi lấy được, cũng không chỉ là cái đó sách lụa quần trụ, có thể còn muốn tăng thêm viên kia ngọc bội. Sau đó, hồ viên ngoại mặc kệ là dùng mua cũng tốt, vụ trộm cưỡng đoạt cũng được, hai thứ này cùng kế hầu có liên lụy thứ gì đó liền cũng rơi vào đến hồ phụ trong. Đợi đến hồ viên ngoại bị ác ngộng cái nhiễu, trong lòng e ngại phía dưới nghĩ tới hắn, liền đem này mai ngọc bội cùng một chồng ngân phiếu cùng nhau, trực tiếp trở thành món quà đưa cho hắn. Sau đó, hắn tạp toái ngọc bội, bị bên trong hắc viêm thiếu đốt, lại một búa ném lăn đống lửa, nhiễm đến trắng bệnh hỏa diễm, cuối cùng tất cả đều hỗn hợp bước vào liệt diễm trưởng kim diễm trong, liền tạo thành bây giờ hắc bạch kim tạm sắc hỏa diễm. Trừ ra xấu xí một chút nhi bên ngoài, uy lực lại là so trước đó đẹp mắt vàng nhạt hỏa diễm dường như nhảy lên một cái cấp độ. Còn có HP cường hóa cùng điểm kinh nghiệm tăng lên vấn đề. Tại giết chết đạo quán trở mặt nhân hỏa cái đó bị cắt đầu lưỡi ra hỏa sau đó, Cố Phán có chút kinh ngạc phát hiện, chính mình hiện nay có điểm kinh nghiệm tổng lượng nhưng thật ra là siêu cương. Vượt xa khỏi hai cái này dị loại có khả năng cung cấp phạm vi. Vì mặc dù một chút dùng tuần thủ lợi phụ chặt chết mất hai cái, nhưng bình tĩnh mà xem xét, thực lực của bọn nó cũng không thể coi như là quá mạnh, hoàn toàn có thể quy kết làm yếu nhược một cái kia phương diện trong, cho nên cũng không thể cung cấp quá nhiều điểm kinh nghiệm. Như vậy, những thứ này có thêm tới điểm kinh nghiệm lại là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên vỗ trán một cái, có chút hối hận địa nói một câu, đáng tiếc à. Phải biết đống lửa tiệc tối bên trên những kia tiếng cười cười nói nói, vừa múa vừa hát người lại có thể bị tính làm giác quái, hắn làm thì thật nên không quan tâm giết nhiều một ít mới đúng. Đáng tiếc hắn làm lúc bị ba cái cường đại dị loại chen ép đến dường như không cách nào cảm giác, không cách nào tự hỏi tình trạng, không hề hay biết tại chém nát viên kia ngọc bội về sau, dù tuần thủ lợi phụ chém giết những kia mọi người lại cho hắn cung cấp số lượng không ít HP tăng thêm cùng điểm kinh nghiệm. Viên kia bị kế hầu xưng là linh ngọc ngọc bội, dường như là một cái chốt mở, đưa nó mở ra sau đó, mọi thứ đều trở nên cùng trước đó khác nhau. Hắc Văn lập tức càng biến đổi thêm cùng bạo, mà lao học cứu dường như so với hắn biết được càng nhiều hơn một chút, lúc này tạm thời từ bỏ mất công kích ý nghĩ, ngược lại bắt đầu bắt lấy thôn phệ những đám người kia. Hắn thật sự nên tại ngọc bội vỡ vụn về sau, lưỡng đạo công kích còn chưa tới thời khắc, đem người bên cạnh lại giết mấy cái mới đúng, rốt cuộc, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Cũng đúng thế thật nhường hắn tiêu trừ tội ác phương pháp tốt nhất. Lời như vậy, trên cơ bản liền nói được thông. Không đúng, còn có một chút nói không thông địa phương. Cố Phán chợt nhớ tới kia chồng ngân phiếu, hồi ức sau một hồi thật là có chút đau lòng thở dài. Chỉ ít 1500 lượng bạch ngân, ngụy triều đại thông tiền trang khắp nơi có thể trao đổi ngân phiếu, có vẻ như đã bị hắn nổi giận đốt sạch rồi. Liền xem như tìm, tối đa cũng chỉ có thể quét ra đến thổi phồng cho tàn. Hắn lại là thở dài một tiếng, từ xuyên việt đến đây phương thiên địa đến nay, hắn còn là lần đầu tiên tay cầm như thế một khoản tiền lớn, kết quả còn không có tiêu xài một cái tiền đồng, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền sợi lông cũng không có để lại. Hay là này ra hiệu trang phục được, cho dù phun lửa phóng hỏa, nó cũng có thể gìn giữ nguyên dạng, thậm chí còn có sạch sẽ bảo dưỡng công hiệu, so với cái khác một đốt liền phá trang phục đến, quả thực là tránh đùa giỡn lưu manh thủ đoạn hay nhất. Cố Phán thu hồi phủ đầu, túi đầu nhìn nhiều mặt nhân hòa đạo quán sau khi biến mất, cũng không có tùy theo hóa thành cho cố kia cao lớn thi thể, như có điều suy nghĩ bắt đầu tiến thêm một bước nghiệp chướng nặng nề công tác. Về những thứ này dị loại, bị giết cũng không phải một cái hai cái, nhưng mà bắt bọn nó chém chết sau đó, lại là xuất hiện phân biệt rõ ràng hai loại tử vong cách thức. Một loại liền như là tòa này lùi bại đạo quán, trực tiếp hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán, đã giảm mất đi hắn rất nhiều đến tiếp sau kết thúc công việc công tác. Một loại khác thì là tượng trước mắt nam tử này, còn có vì những kia núi rừng dã thú làm đại biểu dị loại, bắt bọn nó chém chết sau đó còn sẽ có thi thể lưu lại, nhất định phải tiến hành tiến thêm một bước xử lý. Tỷ như nói có thể ăn, hay là vất vả một điểm đi đốt xác không để lại dấu vết. Cho nên nói, dị loại cũng là không giống nhau, tuyệt đối không thể bơ đũa cả nắm, mà là cần vì nghiêm túc trách nhiệm thái độ, đối bọn chúng tiến hành quy nạp phân loại, lại thêm vì xâm nhập hiểu rõ nghiên cứu. Cố Phán mang theo vấn đề, rất mau đem thi thể xử lý hoàn tất, đón lấy vừa mới dâng lên mặt trời mới mọc, sải bước đi thẳng về phía trước. Dòng dã một cái ban ngày, hắn một bên đi đường, một bên tiếp tục cân nhắc về ác mộng kế hầu sự việc. Nếu như đệ thất giả ác mộng vẫn như cũ giáng lâm, vậy hắn thủ đoạn ứng đối muốn xảy ra biến hóa rất lớn. Không thể lại trực tiếp cùng kia kế hầu liều mạng, mà là muốn đi du kích chiến, vận động chiến con đường, dùng hết tất cả cách gạt bỏ hắn cánh chim, tiêu diệt hắn sinh lực, đồng thời đạt tới lấy chiến dưỡng chiến, lớn mạnh tự thân mục đích. Hai bên cứ kéo dài tình huống như thế, hắn có thể lại từ ác mộng sát cơ trong trốn tới sát suất rồi sẽ lại lớn hơn rất nhiều. Huống chi, hắn bây giờ còn có hắc bạch kim như vậy che giấu sát chiêu, xuất kỳ bất ý phía dưới, đối phó lên nhận hồng y tân nương thương tích kế hầu, nói không chừng cũng có thể đưa đến coi như không tệ hiệu quả. Còn có cái đó đột nhiên đều theo người trở thành dị loại lao học cứu, xảy ra tại hắn biến hóa trên người nhường Cố Phán đồng dạng coi trọng. Bởi vì này đại biểu cho một loại hoàn toàn mới, không chỉ hắn chưa từng thấy, thậm chí không có tại dị văn lục thượng xuất hiện qua tân sự vật, về sau có phải hay không còn có thể xuất hiện dạng này người, hắn hiện tại vẫn chưa biết được. Lao học cứu rốt cục là bởi vì nguyên nhân gì xuất hiện loại biến hóa này, hắn coi như là chết rồi vẫn là còn sống, còn có hay không chính mình nguyên bản ý thức, cũng phải cần tỉ mỉ tự định giá sự việc. Cố Phán dọc theo hoang dã một đường tiến lên, hắn chuẩn bị tìm được trước đám người tụ tập thành trấn, tìm hiểu một chút Vi Vân Sơn chỗ vị trí cụ thể, sau đó liền trực tiếp thay đổi tuyến đường lên núi, đi mở mang kiến thức một chút kia bông đột nhiên nóng lên độc tuyển. cạn kiệt tất cả có thể đi mạnh lên, chính là hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Rốt cuộc tại cái này ngày càng làm lòng người sinh bực bội trên thế giới, quá yếu cũng chỉ có thể biến thành trên tất thịt cá, mặc cho dị loại thậm chí là đồng loại đi tùy ý loay hoay. Chương 126, thi trùng chương 126, thi trùng thúc thúc, Đồng Sơn đã ra ngoài rất lâu, nhưng vẫn đều không có trở về, hắn có phải hay không xảy ra chuyện? Thập Hương lâu bên trong, Thi Vân ngồi quỳ chân tại một tấm mềm mại trên mặt thảm, đang cúi đầu cẩn thận đem một bình trà nóng rót vào trong chén. Tại đối diện nàng, Thi Lễ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại nói, Đồng Sơn đã chết. Thúc thúc. Thi Vân đột nhiên nở nụ cười, chúng ta trước đây liền hẳn là người đã chết, làm sao có khả năng còn có thể lại chết một lần? Ủ, thiên địa lớn, không phải ngươi ta có khả năng tưởng tượng. Thi Lễ bưng lên vừa mới đổ xong trà thủy uống một ngụm, yếu ớt thở dài nói, vĩnh viễn không muốn tự cao tự đại, thế đạo này đang trở nên ngày càng để cho chúng ta xem không hiểu, cũng biến thành ngày càng nguy hiểm. Có nguy hiểm gì? Thi Vân cúi đầu, khá là xem thường nói, liền nói những người giang hồ này đi, từng cái nhìn ngược lại là mắt cao hơn đầu, nhưng vậy thì thế nào? Ta cho dù đứng bất động để bọn hắn thứ hơn mấy kiếm, bọn hắn cũng không giết chết ta, nhưng chỉ cần để cho ta tới gần đến bọn hắn trong vòng ba bước, sinh tử của bọn hắn liền tất cả đều khống chế tại trong tay của ta. Ngươi hay là thái trẻ tuổi nóng tính a? Thi Lễ miệng nhỏ nhét nước trà, mãi đến khi đem một chén uống xong mới nói tiếp, ngươi chỉ biết mình bây giờ trở nên cùng người bình thường khác nhau, nhưng có hay không nghĩ tới, ở trên đời này có phải hay không còn có cái khác không giống đại chúng dị loại? Chúng ta như vậy đối với người bình thường có thể xương khủng bố quỷ dị năng lực, tại cái khác dị loại trong mắt, ngươi làm sao sẽ biết có phải hay không tượng trẻ con chơi đùa giống nhau một người? Cái khác dị loại? Thi Vân giúp mình thúc đầy nước trà, mân mê miệng nói, ta còn chưa bao giờ thấy qua cái khác dị loại tồn tại, thật sự vô cùng muốn nhìn một chút, bọn hắn cũng có hi kỳ cổ quái gì chỗ. Thi Lễ nhìn nàng, dường như đang xem một đứa bé không chịu lớn, tạm thời không nói cái khác dị loại, liền nói người, ngươi cảm thấy mình năng lực địch nổi tông sư chi thượng võ giả sao? Còn có, nếu như đối mặt triều đình đại quân vây quét, ngươi cảm thấy mình cũng có thể tại như mưa to mũi tên đá lửa phía dưới chống bao lâu thời gian? Như vậy a, nàng cười cười, đùa bỡn rủ xuống một lọn tóc, trong mắt hay là một bộ không đồng ý thần sắc, vậy ta không chọc bọn hắn liền tốt. Thi Lễ lại thở dài, trước đây ta tu luyện bí pháp sơ thành, cũng là có một chút cùng ngươi ý tưởng giống nhau, cho rằng trừ ra bách hoa các chủ bên ngoài, thiên hạ lớn, ta đại khái có thể đi được, kết quả mãi đến khi nhìn thấy cái đó tiện tay ôm thanh đao nữ nhân, đồng thời theo nàng cùng các chủ chuyện phiếm nghe được đến một câu. Lời gì? Nàng lần này ngược lại là nghiêm túc, rất có hứng thú địa hỏi một câu. Nàng nói, chúng ta bây giờ bất kỳ tự phụ cùng tự đại, cũng nguồn gốc từ tự thân nông cạn cùng vô tri, ta làm lúc nghe, cũng là có như vậy một chút không đồng ý nét mặt, lại rơi vào đến trong mắt của nàng. Sau đó thì sao? Thi Vân càng thêm có hứng thú lên, ở trong lòng thậm chí đã bắt đầu bệnh để người muốn ngừng mà không được tiểu diễm chuyện xưa. Sau đó, Thi Lễ đột nhiên nở nụ cười khổ, sau đó nàng đều cười lấy liếc nhìn ta một cái, một khắc này, ta cảm thấy mình đã chết. Không thể nào, tượng thúc dạng này người, còn có thể lại chết một lần. Thi Vân trầm thấp kêu lên, nàng còn chưa bệnh hoàn thành cái đó mê người tiểu cố sự, lại đột nhiên liền bị đánh nát đến tiếp sau tất cả triển khai. Cho nên nói, ngươi tự đại, liền đến bắt nguồn từ ngươi vô tri. Nhớ kỹ, muốn lòng mang e ngại, như vậy mới có thể làm cho mình tận lực rời xa hiểm cảnh. Thúc thúc, ta hiểu được. Hy vọng như thế đi. Thi Lễ gật đầu, không lên tiếng nữa. Một lát sau, đông nhiên lại nghe được Thi Vân nhỏ giọng nói, thúc thúc, ta nghĩ lại đi ra đi một chút. Ồ, hắn nhăn lại bóng loáng lông mày, nét mặt có chút khó chịu, ngươi mới trở về không lâu, lại nghĩ muốn đi đâu, phải biết Đồng Sơn vô cớ bỏ mình, bên ngoài nào đó khu vực, có thể đã tràn đầy nguy hiểm. Ta liền muốn đi theo vị kia càng thiếu hiệp, đi trong nhà hắn nhà, cùng hắn ở chung được những ngày này, ta phát hiện, chính mình dường như thật sự có chút ít thích hắn. Nàng lại cong lên khóe miệng, giọng nói chuyện chính là tại không thuận theo làm đúng. Nhường hắn đến một chuyến, ta xem một chút. Một lát sau, hơi có vẻ khẩn trương Vưu Kỳ đi tới trong mật thất. Chính là hắn sao? Thi Lễ lần đầu tiên mở to mắt, ánh mắt rơi vào không mình hành lễ Vưu Kỳ trên người, sau một hồi mới nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, Vưu Kỳ liền đột nhiên ngây người bất động, ngay cả ánh mắt nét mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như một tôn rất thật tới cực điểm chân nhân tượng sát, thẳng tắp đâm trên mặt đất. Ngươi làm gì a thúc thúc? Thi vấn lại nết lên miệng, một bộ ủy khuất nét mặt. Thi Lễ lại lần nữa nhắm mắt lại, đã ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi, chẳng qua phải chú ý an toàn, không chỉ có là chú ý an toàn của mình, còn muốn chú ý an toàn của những người khác, tuyệt đối không thể lại tùy ý đả thương người sát nhân. Chúng ta tại việc làm, từ trước đến giờ đều không phải là lấy sát người vì mục đích, huống chi nếu là giết nhiều người, lỡ như giết tới không nên giết người, dẫn xuất phiền phức, đều rất xử lý không tốt. Liền biết thúc thúc đối ta tốt nhất rồi. Thi Vân căn bản không có nghe loạn, chỉ biết mình yêu cầu bị đáp ứng, liền cao hứng đông chốc nhảy dựng lên. Chờ một chút, nàng muốn vừa mới chuyển thân, liền thấy Thi Lễ duỗi ra lòng bàn tay phải bên trên, nằm sấp hai cái dài nửa tấc xanh lá tiểu trùng, đưa tới trước mặt của nàng, đem nó hòa tan vào thân thể chính mình. Thi Vân đột nhiên có chút kinh ngạc phát hiện, chính mình thúc thúc tại lúc nói những lời này thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, mà hắn nâng cái đó tiểu trùng, giống như nặng tựa bạc cân, ép tới lòng bàn tay cũng đang không ngừng chìm xuống. Này cái gì nha? Thi Vân có chút không vui địa nhất miệng. Ngươi là chúng ta Thi gia duy nhất hậu bối, ta hiện tại lại tu hành quá sâu không cách nào quay đầu, do đó Thi gia huyết mạch cần ngươi đem lưu truyền xuống dưới, cho đến bản thế. Thi Lễ ánh mắt sáng rực, nhìn trên tay côn trùng, vậy nhìn trước mặt Thi Vân, cùng với không nhúc nhích Vưu Kỳ, ăn nó đi, cùng cái này nhìn lên tới cũng không tệ lắm người trẻ tuổi sinh hạ hải tử. Ngày sau, hắn liền đem là chúng ta toàn lực bồi dưỡng đối tượng. Thi Vân cúi đầu xuống, con mắt chỗ sâu hiện lên một tia không tình nguyện, nhưng vẫn là không thể không tiếp nhận cái kia xanh lá côn trùng, đưa nó đưa vào trong thai. Thi Lễ đột nhiên ra tay, đập vào Thi Vân đỉnh đầu, sau đó lại bắt chước làm theo, đem ngoài ra một cái xanh biết tiểu trùng đưa vào đến thạch nhân giống nhau vưu kỳ trong thai. Chính là ở đây đưa nó dung nạp, ta hộ pháp cho ngươi. Thi Vân cúi đầu xuống, nỗ lực nuốt xuống một ngụm nước khí, lại lúc ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt tươi cười, cũng không thấy nữa vẻ khác lạ. Nàng lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu vận hành công pháp tiếp nhận thi trùng. Mãi đến khi hơn 2 canh giờ về sau, Thi Vân mới chậm rãi đứng dậy, đối với thúc thúc Thi Lễ một cái. Thi Lễ đem hai tay theo Vưu Kỳ hậu tâm dịch chuyển khỏi, thở dốc mấy lần sau tại trên mặt hắn nhẹ nhàng vỗ. Vưu Kỳ thẳng đến lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt nhìn một vòng, không hiểu rõ tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hai người sau khi rời đi, gian phòng bên trong lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thân ảnh, quỳ một chân trên đất tại Thi Lễ trước mặt. Lâu chủ, tiểu thư dường như không nhỏ đoán khí a. Thi Lễ nhẹ giơ lên mí mắt, nhìn xuống quỳ một chân trên đất nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, giọng nói thản nhiên nói, không sao, nàng chính là từ nhỏ bị ca ca ta làm hư, trong nhà lại đột nhiên bị đại nạn, trong lúc nhất thời không cách nào tiêu tan, tâm tính đại biến mà thôi, đợi có hài tử làm mẫu thân cũng liền tốt. Nói đến chỗ này, hắn trầm mặc một chút, khẽ thở dài một cái, cho dù tới lúc đó tính tình của nàng còn đổi không tốt, và Thi ra huyết mạch sinh hạ, nàng rốt cục thế nào, vậy đều không trọng yếu như vậy. Nữ tử thân thể chấn động, đống nhiên ngẩng đầu, lâu chủ cuối cùng đem cái kia có thể nghịch chuyển sức sống thi trùng luyện thành. Luyện thành ngược lại là đã luyện thành, chỉ tiếc chúng ta dường như đánh giá cao nó hiệu quả. Ngân Sam, đối với ngươi ta mà nói, nó cũng không có tác dụng gì, cũng là ủ nhi như vậy biến hóa thời gian không lâu, thân mình vậy không thích tu luyện, còn có như vậy mấy phần có thể. Ngân Sam trong ánh mắt quang mang ảm đạm đi, một lát sau nhưng lại nghe Thi Lễ nói tiếp, như ủ nhi thật sự có thể sinh hạ nhi nữ, ngươi chính là mẹ của bọn hắn, phải nghiêm túc gánh chịu dưỡng dục dạy bảo trách nhiệm. Nàng đột nhiên sửng sốt, lập tức nặng nề bái lại xuống. Sớm đã nói với ngươi, ở trước mặt ta, không muốn như vậy, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Thi Lễ thở dài, đưa tay đem cô gái trước mặt đỡ dậy, ngưng trọng giọng nói, hứa các chủ mất tích bí ẩn, bách hoa các gần như diệt môn, ta để ngươi dùng hứa các chủ trước đây giao cho bí pháp nếm thử liên hệ, đến bây giờ còn chưa hồi phục sao? Không có. Ngân Sam lắc đầu, khá là không hiểu nói, lâu chủ vì sao cứ như vậy chắc chắn hứa các chủ sau lưng thật sự sẽ có sâu không thấy đáy thế lực tồn tại? Vì chúng ta thập hương lâu căn cơ chính là xây dựng ở hứa các chủ ban thưởng một bộ bí pháp chi thượng, cũng bởi vì a, ta đã từng nhìn thấy một nữ nhân tới tìm hứa các chủ, hai người trò chuyện vui vẻ các chủ bên cạnh thân làm lúc còn có một cái dáng người nhỏ gầy nam tử trung niên, cùng với một người dáng dấp có chút nữ tướng âm nhu người trẻ tuổi tương bồi. Thi Lễ nói đến chỗ này, con mắt chỗ sâu nhất đột nhiên hiện lên một tia hồi hộp thần sắc, liền xem như hiện tại, một lần nhớ ra trước đây những người kia, nhất là cái đó phảng phất thiên tiên hạ phàm, tiện tay mang theo một thanh trường đao nữ tử, ta liền sẽ sinh lòng cực lớn sợ hãi, thậm chí không cách nào khống chế thân thể chính mình. Ngân Sam lập tức nghiêm nghị không nói, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn được Thi Lễ rốt cục đứng ở cao đến độ nào, đây là không để cho nàng được không ngưỡng vọng tầng thứ, nhưng trong miệng hắn hứa thần nữ đâu, hứa thần nữ bên người hai nam tử đâu, còn có cái đó tùy ý mang theo đao nữ tử đâu, bọn hắn lại đến loại tầng thứ nào? Trầm mặc thật lâu, Thi Lễ lại lần nữa nhắm mắt lại, tuy nói ủ nhi đối tu luyện không được lắm đệ bụng, nhưng một mực ở loại địa phương này ở lại, đối phía sau sức sống ngưng kết tóm lại có phải không tốt, tất nhiên nàng mong muốn cùng người trẻ tuổi kia về nhà, đi cái gì Vi Vân Sơn, ngươi đều âm thầm đi theo bảo hộ nàng đi. Nữ tử chậm rãi gật đầu, giọng nói ngưng trọng nghiêm nghị, Ngân Sam đã hiểu, mời lâu chủ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, đều nhất định năng lực bảo vệ tiểu thư chu toàn. Thiên vừa sáng, lại nhịn suốt cả đêm cố phán xoa chua xót hai mắt, ngáp một cái đi vào cách đó không xa dòng suối rửa mặt nâng cao tinh thần, lại cầm qua đêm qua ăn thừa thỏ nướng lung tung dúi mấy ngụm, liền tiếp tục bắt đầu hướng Vi Vân Sơn vị trí tiến đến. Chương 127, nhắc nhở cùng nghi vấn. Chương 127, nhắc nhở cùng nghi vấn. Cố phán vô cùng bực bội, đây đã là cái thứ 8 ngày đêm không ngủ không nghỉ, thân thể cũng vẫn có thể gánh bắt được, chính là trên tinh thần cũng không biết là thực sự mỏi mệt, hay là nói hắn hay là dựa theo dĩ vãng tư duy quán tính cho là mình cái kia ngủ, nhưng vẫn không ngủ hình thành tâm lý phản ứng. 8 ngày đến, hắn một mực chờ đợi đợi ác mộng lần nữa giáng lâm, nhưng vẫn cũng bình yên vô sự, dường như là sói đến đấy chuyện xưa, luôn luôn căng cứng tinh thần, lại vẫn luôn là sợ bóng sợ gió một hồi. 5 ngày trước, hắn đi qua một tòa thành nhỏ, từ nơi đó dò thăm Vi Vân Sơn vị trí cụ thể, hiện tại chính một đường ngựa không dừng vó hướng phía bên ấy tiến đến. Mặc dù rất muốn tại trong thành nhỏ tìm một gian khách sạn, uống dừng lại đại say rượu nằm đến lại lớn vừa mềm trên giường ngủ một giấc, nhưng Cố Phán nhưng cũng không dám. Hắn không chỉ không dám tìm khách sạn ở lại, thậm chí không dám ở tòa kia đám người dày đặc huyện thành bên trong ở lâu dù là một khắc đồng hồ thời gian, sợ sẽ đem bốn canh cơn ác mộng chớ chú cũng ở đó khuyết tán ra đến, cuối cùng rơi vào cái không cách nào khống chế kết quả. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, Cố Phán một mực căng thẳng tiếng lòng, vậy cuối cùng theo thời gian trôi qua mà chậm rãi thả lỏng. Có lẽ tại một quãng thời gian trong, hắn là thực sự sẽ không lại bị cuốn vào đến trong cơn ác mộng. Về điều phòng đoán này, hắn cho rằng tương đối đáng tin cậy nguyên nhân là kế hầu tại đệ lục dạ kia một hồi đại hỗn chiến trong nhận lấy thương tích, không thể không đầu tiên tĩnh dưỡng khôi phục tự thân, có thể trong ngắn hạn cũng sẽ không trở ra khoé gió nổi mưa. Đương nhiên, còn có thể là nó cảm thấy hắn cái cục xương này cũng không phải tốt như vậy gặm, rốt cuộc tại đêm thứ 5, hắn trực tiếp nhấn xuống cái nút, đem đại quy mô tính sát thương ngài vũ khí đến trước mặt của nó. Càng quan trọng chính là, kế hầu cũng không biết tên là Hồng Y Tân Nương đại quy mô tính sát thương vũ khí còn có thể dùng mấy lần, cho nên tại có cái khác lựa chọn tình huống dưới, có lẽ thật sự không cần thiết buốc lên bị rồi dụng răng mạo hiểm không nên bắt hắn khai đao. Như thế phân tích một trận sau đó, Cố Phán cho rằng vẫn là phải nên ăn ăn nên ngủ ngủ, dù sao ác mộng nếu quả như thật lần nữa giáng lâm, hắn cho dù chịu đựng không ngủ, cũng sẽ bị lúc này kéo vào trong mộng, chí ít vào thời khắc ấy không có lực phản kháng chút nào. Vẫn còn không bằng điều dưỡng tốt tinh thần, như thế lại vào trong mộng, cũng có thể bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Nghĩ thông suốt tầng này sau đó, Cố Phán đột nhiên cảm giác được một đoạn thời gian trước chính mình ngốc tới cực điểm, hoàn hảo sửa chính tả kịp thời, không tiếp tục ngu xuẩn xuống dưới. Lúc này, Vi Vân Sơn đã tại không xa phía trước. Theo hắn hiện tại đứng yên vị trí, thậm chí đã có thể loáng thoáng nhìn thấy cao hơn đường chân trời một màn kia âm ảnh, đó chính là Vi Vân Sơn vị trí. Dựa theo cước lực của hắn, nhiều nhất lại dùng một ngày thời gian, có thể chạm vào Vi Vân Hậu Sơn, tìm thấy kia hỏa độc suối nước nóng, xem tình huống đi pha đường âm, lại uống thượng một trận. Không chỉ có thể làm dịu mệt mỏi, vật khí tốt thậm chí còn có thể tìm tới liệt diễm trưởng bước kế tiếp con đường đi tới, đem đã lại một lần nữa góp nhặt lên điểm kinh nghiệm toàn bộ tiêu hết. Đột nhiên, vừa mới đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi đường, Cố Phán đứng tại chỗ cũ, trên mặt nổi lên một tia nụ cười ấm áp, nhìn về phía bên trái một vị trí nào đó. Mặt mũi tràn đầy tiểu tụy bi thương, nét mặt cung chính cản theo một cái cây sau đi ra, sau lưng còn đeo một đỏ một đen hai tòa phân mộ, trên bia mộ hai gương mặt đồng thời mở to mắt, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía trước mặt Cố Phán. "Lão tiên sinh, là ngày tại U Tạ trấn thấy một lần, ta liền biết ngươi không phải người bình thường." Cố Phán đưa tay thả lỏng phía sau, hơi mở miệng cười nói, chỉ là vãn bối suy nghĩ vẫn còn có chút không chu toàn, không ngờ rằng lão tiên sinh không đi đường thường, lại không tầm thường đến loại cảnh giới này. Cung chính cản than nhẹ một tiếng, đưa tay đỡ lấy hai khối bia mộ, cơ duyên xảo hợp thôi, đảm đương không nổi Cố công tử như thế khích lệ. Cố Phán gật đầu, cũng không tiếp tục truy đến cùng, thoại phong nhất chuyển nói, như vậy, lão tiên sinh cùng ta ở đây gặp mặt, cũng không thể lại dùng cơ duyên xảo hợp bốn chữ này giải thích đi. Xác thực không phải cơ duyên xảo hợp, mà là ta hao phí không ít tinh thần và thể lực mới tìm đến công tử tung tích. Khung chính càn rủ xuống ánh mắt, nhìn chăm chú chân mình nhọn trước một mảnh nhỏ thổ địa, giọng nói yên tĩnh bình thản, tìm thấy Cố công tử, vì chính là cùng công tử nói câu nào. Ồ, lời gì? Cố Phán nheo mắt lại, trong lòng quả thực hơi kinh ngạc. Này lão học cứu ngược lại thật sự là cái đáng giá đi nghiên cứu dị loại, không chỉ bởi vì hắn mới vừa từ người biến hóa mà đến, càng là hơn vì theo làm ở dưới trong lúc nói chuyện với nhau đó có thể thấy được, hắn lại còn duy trì làm người lúc trí tuệ, cùng những kia hoang dại dị loại sinh linh không nhỏ khác nhau. Khung chính càn nói, Cố công tử vì đó sầu lo kế hậu, trong thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện. Ồ, lão tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Cố Phán trong lòng một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, ngay cả một mực xoay quanh không tới sát tâm cũng giảm bớt rất nhiều. Lão phu tự nhiên không dám như thế khẳng định, đây là tiểu thư nói, lão phu chỉ là hao chút khí lực đi một chuyến, đem chuyển tin cho công tử mà thôi. Nghe xong những lời này, Cố Phán trong lòng góp nhặt thật lâu sát cơ trong chốc lát bị hoàn toàn áp chế xuống. Lão học hữu trong miệng tiểu thư là ai, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng Cố Phán chỉ dựa vào đoán đều có thể đoán cái bát, 9 không rời 10. Vì làm lúc chỉ có Hồng Y tại kế hầu trong mộng cảnh xuất hiện qua, mà trừ ra Hồng Y điệp, trên cơ bản sẽ không còn có những nhân viên khác có thể chạy đến đống lửa trại bên cạnh đi cùng kế hầu chính diện mạnh cương. Hắn yêu cầu là một cái vấn đề khác, đây là nàng để ngươi đến nói cho ta biết. Khung chính càn hay là túi thấp đầu, trầm thấp nợ nụ cười, không, tiểu thư cũng không biết ta đến. Nha. Cố Phán lần thứ ba cảm thấy có chút kinh ngạc, không biết lao đầu trong hồ lô rốt cục bán là thuốc gì đây. Thật muốn nghĩ kỹ lại, bọn hắn lần trước tại đống lửa tiệc tối gặp mặt, đây chính là không chút lưu tình giao thủ qua, tuyệt đối không phải cái gì đồng minh quan hệ, như vậy hắn hiện tại chuyên môn đã chạy tới nói với hắn những thứ này, rốt cục có dụng ý gì? Cố công tử không cần lo ngại, lão phu cũng không có cái khác bất kỳ ý tứ gì, chỉ là đơn thuần mà đem tiểu thư đã nói thuật lại một lần mà thôi. Công tử có thể tin, cũng có thể không tin. Cố Phán chắp tay, Cố Mộ ở đây trước cảm ơn lão tiên sinh, bất quá, ta muốn biết vì sao. Khung chính càng cuối cùng ngẩng đầu, một đôi đục ngầu con ngươi nhìn sang, nghiêm túc liếc nhìn Cố Phán một cái. Không khác, cùng công tử kết một thiện duyên mà thôi. Cố Phán chậm rãi gật đầu, nhìn thấy khung chính càng quay người rời đi, tại sắp biến mất ở giữa rừng lúc nhưng lại đột nhiên dừng lại, xoay người lần nữa mặt hướng hắn. Hắn liền lần nữa lộ ra nụ cười, lão tiên sinh thế nhưng còn có chuyện gì? Khung chính càn hai đầu lông mày hiện lên một chút do dự thần sắc, một lát sau nghĩ ngợi chậm rãi mở miệng nói, ta có một việc không rõ, không biết có thể hay không theo Cố công tử nơi này đạt được một cái thỏa mãn đáp án. Không sao, lão tiên sinh thỉnh giảng, mặc kệ là vấn đề gì, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu thảo luận, cộng đồng tiến bộ nha. Gần đây, từ tiểu thư chỗ nào nghe được một chút để cho ta trăm mối vẫn không có cách giải nội dung, cái khác với ta mà nói cũng không tính là thái cảm thấy hứng thú, nhưng đối với tiểu thư một lần tình cờ nhắc tới, về thiên hòa người cách nói, lão phu lại là rất có hứng thú, không biết Cố công tử đối với cái này thấy thế nào. Hắn vuốt ve bia mộ lạnh buốt bóng loáng đỉnh, cao mày nói, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa, chính là này ba câu về thiên nhân lời nói, lão phu lại là hoài nghi quá sâu. Cố Phán sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, ngầm thở dài, chờ lấy hắn nói tiếp. Khung chính càn lại mở miệng lúc nếp nhăn trên mặt đều muốn chen thành một đoàn, ngẫu nhiên từ nhỏ tỉ trong miệng nghe được mấy câu nói đó về sau, lão phu bị chấn động mạnh, cảm thấy mỗi một câu cũng ẩn chứa có thể suy nghĩ sâu xa nghiên cứu chi tiết cao thâm lý lẽ, nhưng đưa chúng nó ngay cả đến cùng đi nghĩ lúc, nhưng lại cảm thấy trước sau vẫn còn mâu thuẫn, không được dễ giải. Hồng ý là lý giải ra sao? Cố Phán đột nhiên có chút hăng hái địa hỏi ngược một câu. Chương 128, Thiên nhân hợp nhất chương 128, Thiên nhân hợp nhất tiểu thư rõ ràng không muốn nhiều lời, ta cũng không dám đến hỏi. Khung chính càn thở dài nói, do đó, lão phu muốn nghe một chút công tử lý giải, rốt cuộc, tiểu thư đã từng nói, như Cố công tử có thể đem có nhiều vấn đề thật sự nghĩ đến tấu triệt, liền có thể đem cái đó công tử bỏ đi, có thể xưng là chú ý tử. Đi em gái ngươi a. Thế gian chúng sinh, tất cả phân được cái, bất công không mẫu, là vì nhân yêu. Nàng đây là gả mà không được, liền muốn nhất đao chạm rơi phiền não căn, không thành vợ chồng liền thành khuê mật sao? Cố Phán khỏe miệng co giật mấy lần, đột nhiên đem một ngụm tích tụ chi khí nuốt vào trong bụng, nghiêm túc chân thành nói, lao tiên sinh, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, nói chính là thiên địa đối đãi vạn vật đối xử như nhau, không đối với người nào đặc biệt tốt, cũng không đúng ai đặc biệt hỏng, tất cả thuận theo tự nhiên phát triển. Lại nói đơn giản một chút, vạn vật sinh linh, cũng coi như là sống nhờ tại trong thiên địa nhỏ bé mảnh bụi, lại thế nào dày vò, thiên địa cái chủ nhân này cũng không đáng kể. Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên nở nụ cười, bởi vì cái gọi là chủ không quan tâm. Khung Chính Càn rất là trịnh trọng tự hỏi, gật đầu, sau một hồi tiếp lấy lại hỏi, tất nhiên sao cũng được, không quan tâm, nhưng vì sao lại có thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ lời giải thích. Cố Phán lại nở nụ cười, cái này kỳ thực có thể theo một cái góc độ khác đi tìm hiểu, thiên địa văn vật, thậm chí bao gồm thiên địa thân mình, cũng trốn không thoát thịnh cực mà suy, tuần hoàn qua lại quy luật, bởi vậy nước đầy thì tràn, trăng đầy thì khuyết, có thể coi là thành trụ hoại không. Cho nên nói, thịnh đến cực hạn tự nhiên suy, dư đến cực điểm tự nhiên giảm, kia biến mất thứ gì đó đi đâu đâu, có thể chính là bị còn chưa đến cực hạn sự vật hấp thu, đây cũng là thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Lại nói nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa, đây là sinh tồn ở trong thiên địa sinh linh chỗ tuân theo một loại khác quy luật, xa không nói, liền nói chúng ta ưu tại trấn hồ bên ngoại, chính là cái rất rõ ràng ví dụ, rất nhiều tá điền vất vả lao động, cuối cùng lại đem lại bộ phận thu hoạch nộp lên trên hồ phủ, vì một trấn mấy thôn chi bách tính nghèo khổ bổ dưỡng hồ phủ một nhà, này chẳng lẽ không phải tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Khung Chính càng kinh ngạc đứng, không nhúc nhích nghe, sau một hồi mới giọng nói dị thường khàn khàn nói, Cố công tử, kia thiên nhân hợp nhất lại cái kia làm gì lý giải? Đột nhiên nghe được vấn đề này, Cố Phán cũng là sửng sở, một lát sau, hắn lại là xúc động thở dài một tiếng. Nạn, quá khó khăn. Dám hỏi công tử, nạn lại nạn ở nơi nào, hẳn là thật sự liền không có nhất pháp như phải. Cố Phán ánh mắt tĩnh mịch, giọng nói càng thêm tĩnh mịch, theo ta thấy đến, nạn đều nạn tại chính thức thiên nhân hợp nhất chỉ có nhất pháp như phải. Gì pháp nhưng phải chi? Lao tiên sinh phải biết, như hôm nay địa sinh biến, sinh linh hoặc có thể sinh ra huyền diệu khó giải thích cảm ngộ, nhưng này nhiều nhất chỉ có thể xưng là một cái sinh linh thiên nhân giao cảm, không tính là chân chính thiên nhân hợp nhất. Nói đến chỗ này, Cố Phán lại là thở dài một tiếng, nếu muốn trong nhân thế này đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thì không cần tổn hại có thừa mà bổ không đủ, cũng không cần tổn hại không đủ mà bổ có thừa, mong muốn làm được, chỉ có đại đạo có thể phá chi. Khung Chính Càn đặt tại trên bia mộ hai tay không khỏi chậm rãi dùng sức. Đúng, thật đến lúc kia, cũng liền không tồn tại tổn hại một phương mà bổ một phương lời giải thích. Cố công tử, nên như thế nào? Chẳng hạn như, bây giờ nông hộ trồng trọt, mưa thuận gió hòa lúc mâu sinh cũng bất quá 300 cân, đến một lần tự liền có thể gấp đôi, gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần tăng trưởng, ta nói như vậy, ngươi có thể đã hiểu. Khung Chính Càn nhắm mắt lại, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, tới lúc đó, người người đều có thể ăn no mà ấm, cứ có định chỗ vậy. Thật không có kiến thức. Cố Phán chậm rãi lắc đầu nói, lao tiên sinh, ngươi nói những kia mới vừa vặn là giải quyết vấn đề no ấm, cách người người khá giả cũng còn kém rất xa. Thiên nhân hợp nhất, khắp nơi hài hòa. Khung Chính Càn tự mình lẩm bẩm, đột nhiên ngay cả chào hỏi đều không đánh quay đầu rời đi, không có mấy bước liền biến mất ở ven đường rừng cây chỗ sâu. Cố Phán đứng tại chỗ, mỉm cười đưa mắt nhìn hắn đi xa. Mặc dù nói lâu như vậy miệng đắng lưỡi khô, ngay cả chén rượu cũng không có lăn lộn đến, nhưng điều này làm thầy người, người am hiểu hoặc cảm giác, thật chứ không tệ. Cách Vi Vân Sơn càng gần, Cố Phán trước tiên ở chân núi người đến người đi thị trấn phụ cận dừng bước lại, quan sát mấy đợt lên núi rời núi người sau, liền dự định tránh đi chính đạo, tìm kiếm có thể thẳng vào hậu sơn hỏa tuyển con đường. Đột nhiên, từ nơi không xa trên đường lớn cưỡi ngựa đến một người hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cố Phán trong mắt ba quang lóe lên, trong chốc lát chuyển qua mấy cái suy nghĩ, lập tức giả bộ như ngắm cảnh lữ nhân, thản nhiên theo rừng cây bên đường đi ra, đi vào vương bức khỏe mạnh trên đường lớn. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, sau đó hắn quả nhiên nghe được một niềm vui bất ngờ âm thanh. Phong Vân Minh, không ngờ rằng huynh đài thật là thủ tín người, thời khắc chưa quên hứa hẹn tiểu đệ sự tình. Cố Phán xoay thân thể lại, trên mặt một cách tự nhiên hiện ra vui sướng nụ cười, rất nhiều cảm khái nói, vì huynh tại Bách Hoa Các không có đợi bao lâu, liền bị một bạch y tiểu cô nương tuyên bố thất bại, sau đó bị chạy ra, lung tung đi dạo sau một thời gian ngắn, nhớ lại còn cùng thiếu trang chủ ước hẹn, liền vội vàng chạy tới. Không ngờ rằng, ta tới ngược lại là vừa vặn, trùng hợp tại đây chân núi Vi Vân gặp được Vưu huynh đệ đúng, Công Dương huynh đâu, hắn cũng trở về Tào Bang rồi sao? Vưu Kỳ trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên nét mặt, ngay lập tức bị hắn vì khết đại nụ cười che giấu đi. Công Dương huynh cùng tiểu đệ đồng dạng không có làm được kia Bách Hoa Các khách quý, sau khi ra ngoài không có tìm được Phong Vân huynh, liền riêng phần mình lưu lại phương thức liên lạc, cáo từ rời đi. Cố Phán cười to, nguyên lai ba người chúng ta đều là kia thi rất thư sinh, cũng được, sơn không tới đều ta, ta cũng không đến liền sơn, cứ làm như vậy cái giang hồ lãng tử cũng không tệ. Cười một hồi sau đó, hắn đoan chính thần sắc, chân thành nói, Vi huynh lần này đến, chính là vì giúp Vi huynh đệ xem một chút Vi Vân hậu sơn phong thủy xu thế, nhìn một chút khí số tượng rốt cục có hay không biến hóa đặc biệt. Ngược lại là làm phiền Phong Vân huynh phí tâm, chẳng qua việc này không cần sốt ruột, người ta huynh đệ chủ phụng, tự nhiên muốn trước thống khoái uống một phen, sau đó lại nói sự tình khác. Hai người chậm rãi đi tới, qua lại trò chuyện một ít chia ra sau riêng phần mình trải nghiệm sự việc, Cố Phán tự nhiên là mặt không đổi sắc thuận miệng nhận ra, ngược lại là dị vãng nhất quán biểu hiện được buông thả không bị trói buộc Vưu Kỳ, lại là có vẻ hơi kiệm lời ít nói trầm mặc. Đột nhiên, Cố Phán dừng bước, quay người hướng phía sau nhìn lại. Cách đó không xa, đang có mấy cái kỵ sĩ hộ vệ một chiếc xe ngựa nào đó chạy tới. Cưỡi ngựa đi ở trước nhất là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, nhìn qua khoảng 30 tuổi tác, mặc một thân màu bạc trang phục, bên hông còn vác lấy một thanh trường kiếm. Ngoài ra còn có mấy cái thân mang áo xám nam tử bảo vệ tại xe ngựa bốn phía, chậm rãi giục ngựa mà đi. Vưu Kỳ nhìn thấy xe ngựa đến, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tươi cười, đối cô phán chắp tay nói, "Phong Vân Minh, phía sau ngồi trên xe chính là tiểu đệ nội nhân, vừa rồi tiểu đệ giục ngựa chạy vội, chính là chuẩn bị trước giờ một bước về đến sân trang, đem việc này báo cho biết phụ mẫu biết được." Lúc này xe ngựa đã tới phụ cận, toa xe khía cạnh màn cửa bị một đầu tiêm tiêm tố thủ nhẹ nhàng xốc lên, lộ ra bên trong một tấm thiên tiểu bá mị, vui buồn lẫn lộn khuôn mặt. Đêm qua luôn luôn tại gõ chữ đổi bản thảo, hôm nay hay là 6 chương. Thư dữ liệu không tốt, theo đêm qua bắt đầu, đã không còn dám đi nhìn một chút hậu trường. Có thể là miệng có chút đần, không biết nên nói thế nào, tóm lại vẫn là hy vọng mọi người nhìn đến đây năng lực đặt mua ủng hộ một chút, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Cảm ơn. Chương 129, nửa địa tàn cửu. Chương 129, nửa địa tàn cửu. Thi vấn vén màn cửa lên, đầu tiên là quét Vưu Kỳ một chút, sau đó đem ánh mắt rơi tại trên người cô phán, sau một hồi mới mang theo một vòng ý xấu hổ cúi đầu, trong miệng giọng nói êm ái, "Càng Lang, vị này là..." Từ trong xe ngựa nữ tử lộ mặt, Vưu Kỳ tựa như cùng mất hồn một loại nhìn không chuyển mắt nhìn nàng chằm chằm, mãi đến khi bị cha hỏi lúc mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ôn nhu nói, "Ủ, là cái này ta nói với ngươi lên qua Phong Vân Minh." Thi vấn khẽ gật đầu, đối với cô phán nở nụ cười xinh đẹp, "Tiểu nữ tử Thi vấn, gặp qua Phong Vân công tử." Cô phán chắp tay hoàn lễ, trong chốc lát trong lòng đã là mấy cái suy nghĩ hiện lên. Bưu nhị công tử động tác ngược lại là rất nhanh, mặc dù tại Bách Hoa Các không có bị chọn chúng vào các, chẳng qua xoay mặt chính là một cái xoay tay lại lấy ra, tìm cho mình cái dáng người hình dạng không thua tại Bách Hoa Các áo trắng cô nương mỹ nữ quay về. Công Dương Cánh đâu, có phải hay không vậy cùng càng thiếu trang chủ như vậy, theo Bách Hoa Các sau khi ra ngoài liền nhận cái mỹ nữ hồi hắn tà bang. Nếu quả thật là như vậy, trong xe ngựa nữ tử thân phận, có thể liền có một chút ý tứ. Cố Phán nhớ tới cái đó bị hắn hóa thành cho, lại vùi vào dưới mặt đất mặt tròn người trẻ tuổi, cùng với hắn cùng với nó trò chuyện lúc hiểu được thông tin, trong lòng hoài nghi tỏa ra. Cái này gọi thi vấn nữ nhân nhìn lên tới đẹp thì đẹp thật, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại là có chút kỳ quái, còn có theo hầu tại xe ngựa tả hữu kỵ sĩ, mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng kỳ lạ. Dường như là, Cố Phán suy tư một lát, trước mắt đột nhiên hiện ra tòa kia không nghe khuyến cáo xuất hiện lần nữa nho nhỏ đạo quán. Làm lúc tại trong đạo quan bị cắt đầu lưỡi lao giả, cùng những người này ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ. Càng quan trọng chính là, vị kia không lưỡi lao nhân, thế nhưng tại sau khi chết làm ra một chút cống hiến, vì hắn cung cấp một chút tăng thêm. Cố Phán thi lễ sau đó, ánh mắt từ trên xe ngựa rời, lại rơi xuống vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào nét mặt Bưu Kỳ trên người, trong lòng vừa mới dâng lên nào đó suy nghĩ cũng theo đó lắng đọng xuống dưới. Được rồi, hắn cũng coi là nhìn qua không ít người cùng dị loại ra mắt luyến chuyện xưa, tỉ như Linh Thái Thần cùng Tiểu Tiến, lại tỉ như Hứa Tiên cưới Bạch Xà, Như Lang cùng chức nữ các loại. Nhìn lại Bưu Kỳ, trừ ra hư hư thực thực bị nữ nhân kia qua loa mị hoặc tâm trí ngoại, cái khác cũng không có gì khác nhau. Đã như vậy, nể tình càng thiếu trang chủ trên mặt, hắn cũng không tốt hiện tại đều làm ra kiểu này chia rẽ đôi lứa, đúa bổ người mới cử động. Húng chi mấy tên này nhìn chính là nhược kê bên trong nhược kê, thậm chí so với kia đạo quán cũng yếu đi quá nhiều, liền xem như giết vậy cung cấp không bao nhiêu tăng thêm, chẳng bằng tiện tay tha bọn họ một lần, hoàn chính mình một cái yên tâm thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Tục ngữ có câu, tha hủy 10 toàn miếu, không hủy đi một cọc cưới. A nghĩ đến đây, Cố Phán trong lòng cái kia vốn là không nồng đậm tí xíu sắc ý, đều giống như mặt trời đã khuất đông tuyết, trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiếp đó, hắn liền cùng xe ngựa đội ngũ hợp tác một chỗ, cùng nhau hướng phía Vũ Gia Sơn trang bước đi. Trên đường đi vừa nói, Cố Phán cùng những thứ này hư hư thực thực là dị loại mấy người ngược lại là trò chuyện vui vẻ, không có bất kỳ cái gì giao lưu bên trên vướng víu khó khăn. Hài hòa, ngoài dự đoán hài hòa. Điều này cũng làm cho hắn lần nữa âm thầm cảm khái, nguyên lai tưởng rằng dị loại cùng nhân chi ở giữa rất khó có chân chính tiếng nói chung, không ngờ rằng quyết định kết luận không có qua thời gian quá dài, liền để hắn gặp phải như vậy thú vị tình huống. Phong Vân công tử cũng là cùng Càng Lang một dạng, đi qua Vân Hà trấn sao, tiểu nữ tử làm lúc chưa từng thấy đến công tử, lại là một đám việc đáng tiếc. Thi vấn nhu nhu âm thanh tại Cố Phán vang lên bên hai, vậy ngắt lời hắn nói chuyện không đầu suy tư. Hắn thu lại suy nghĩ, cùng trong xe ngựa cặp kia nhìn tới con mắt đối mặt một chút, thuận miệng nói, ta làm lúc đi được tương đối nhanh, cho nên cũng liền cùng đệ muội duyên khan một mặt, nếu không ngược lại là phải thật tốt kính hai vị người mới vài chén rượu thủy. Phong Vân công tử vậy thích uống rượu sao? Hiện tại cũng không tính là mượn, chờ đến sân trang, tiểu nữ tử liền có thể thật tốt cùng công tử uống mấy chén. Nàng thật sâu liếc nhìn Cố Phán một cái, cười nhẹ nhàng, trên mặt lại là đỏ lên, liền có mấy phần thẹn thùng hương vị. Ách đệ muội cùng Vưu Kỳ huynh đệ mời rượu, ta tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Cố Phán hơi sững sờ, lúc này cười ha hả, chạy ngay đi hai bước cùng trước mặt Vưu Kỳ đi song song. Hắn quay đầu xem xét không hề phản ứng Vưu Kỳ, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Vưu nhị công tử chọn nữ nhân này xinh đẹp nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua nói thật, nàng có chút sao a cứ như vậy ngay trước nhà mình nam nhân trước mặt, cùng một nam nhân khác làm ra kiểu này rất rõ ràng liếc mắt đưa tình cử động, thật sự thích hợp sao? Hiện tại liền đã như thế, và thật đến uống rượu lúc, nàng có thể hay không một tay đem chén rượu của mình đưa qua, tay kia đến trên vai của hắn nhẹ nhàng bóp như vậy sờ, sau đó nói ra kia hai câu rất nổi danh phải đến. Thúc thúc sẽ không đắng hỏa, ta cùng với thúc thúc cày lửa, chỉ cần như lửa buồn thường nhiệt thuận tiện. Thúc thúc nếu có tâm, liền ăn ta này nửa chản nhi tàn hữu. Được rồi, chỉ cần không có thật sự chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng lười đi quản bọn họ những chuyện hư hỏng này, dù sao tới nơi này mục đích đúng là đi tắm suối nước nóng, đem nên làm sự tình làm xong, quay đầu bước đi là được. Không bao lâu, bỏ xe leo núi mọi người đã đi tới sơn trang cửa. Đối diện là một tòa cao lớn trầm trọng bọc sắt cửa lớn hai bên là màu xám đen cao cao tường viện, đem trong trang viên bên trong phong cảnh bao vây ở bên trong, cùng bên ngoài lập tức ngăn cách thành hai thế giới. Canh giữ ở nơi đó trang buộc thấy một lần nhị công tử quay về, lúc này nhanh chân đều hướng trong trang chạy tới, bên cạnh chạy còn bên cạnh lớn tiếng kêu nhị thiếu gia quay về. Sau khi vào cửa rộng mở trong sáng, Cố Phán cảm giác dường như là một bộ tranh thủy mặc cuốn tại hắn trước mặt chậm rãi mở ra. Đình đài lầu cát, hoa thảo cây cối, cầu nhỏ nước chảy, thơm u khúc tính không một chỗ không lộ ra nhìn mỹ cảm. Tổ hợp sau khi thức dậy càng là hơn thanh nhã nghi nhân, đẹp không sao tả xiết. So sánh mới đầu cấp trên đỉnh lúc một chút trông thấy trầm trọng cửa lớn, mãnh liệt so sánh phía dưới đánh vào thị giác lực quả thực rung động. Thấy này cảnh đẹp, Cố Phán không khỏi ngẩn ngơ, sau đó hít sâu một hơi, khen, tốt, vưu minh đệ phúc phận không cạn, quả thực sinh hoạt tại tiên cảnh trong đồng dạng. Một bên Thi Vấn đồng dạng cảm thán nói, thiếp thân trước đó tại nhà của Tây Lâm trong cũng có chiếm diện tích mấy chục mẫu lâm biên chi cảnh, chỉ là cùng Cảng Lang nơi này so sánh, lúc này đều thua chị em đang không được nơi thanh nhã. Vưu Kỳ ánh mắt ôn nhu như nước, nhìn nàng mỉm cười nói, tổ tiên năm đó theo Đại Ngụy khai quốc thái tổ bốn phía thảo phạt chính phạt, công thành sau đó liền giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đành phải vi Vân Sơn là phong thượng, từ tổ tiên lên, trải qua nhiều đời xây dựng thêm cải tạo, mới cuối cùng tạo thành hiện tại bộ dáng. Thi Vấn che miệng yêu kiều cười, đôi mắt chỗ sâu đã có một tia buồn rầu hiện lên, nghĩ không ra Cảng Lang hay là khai quốc công thần sau đó đấy. Mấy người vòng qua sau đại môn rộng rãi đất bằng, đi vào một cái dĩ lệ hướng lên kéo dài hành lang, lại đi rồi một khoảng cách, liền nhìn thấy vài tòa đứng sừng sững ở trước mắt trang nhã kiến trúc. Cơm tối thời gian, Vưu Kỳ phụ thân tự mình tiếp khách, tiệc rượu dị thường phong phú, ngược lại để màn trời chiếu đất thật lâu Cố Phán thật tốt đã no đầy đủ dừng lại ăn uống chi dụ. Trải qua một cái buổi chiều quan sát cùng giao lưu, Vưu Mẫu nhìn tới đối Thi Vấn coi như thỏa mãn, lúc ăn cơm cố ý đưa nàng kéo đến ngồi xuống bên người, trong bữa tiệc luôn luôn đang thấp giọng nói giỡn trò chuyện. Cố Phán không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không cần mơ mộng nửa đĩa tản tiểu phá sự, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, cùng Vưu Kỳ phụ thân xâm nhập giao lưu tham khảo một phen phong thủy học thuyết. Vưu Trang chủ đối phong thủy nói chuyện ngược lại là rất có hứng thú, chẳng qua là khi Cố Phán nói về hậu sơn nhật tuyển một chuyện lúc, lại rõ ràng có chút không hứng lắm, thậm chí là có loại không muốn đề cập thái độ. Mà đúng Cố Phán mong muốn đến hậu sơn nhật tuyển dò xét ý nghĩ, càng là hơn nói thẳng chỗ nào rất là nguy hiểm, dường như chính là một ngụm cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Cảm tạ thư hữu ta là ai trông mong khen thưởng. Cảm tạ thư hữu thương tần ở đâu, ta là ai trông mong, lặng lặng nhìn ngươi, điên rồi a, ngày mai sẽ xuyên qua, tiếng gió 1911, Ô Lâm manh chủ người phiếu, cảm ơn. Chương 130, trong lịch sử yếu nhất chương 130, trong lịch sử yếu nhất nửa đêm sau đó, mọi người ngủ say thời khắc, Cố Phán lặng yên từ sau cửa sổ lẻn ra, tránh đi trong sơn trang tuần tra hộ viện, một đường hướng phía hậu sơn sơ soạn. Tất nhiên quang minh chính đại đề xuất bị cự tuyệt, như vậy tối nay thiên tượng rất tốt, nguyệt hát phong cao, chính thích hợp làm điều này lén lút sự tình. Giữa rừng núi chậm rãi từng bước lục lọi sau gần nửa canh giờ, hắn cuối cùng cảm giác được từ đằng xa truyền đến kia một tia nhiệt khí, lại đi về phía trước ra mấy trăm trượng khoảng cách, liền nghe được loáng thoáng tiếng nước, nguyên bản cảm ứng được kia tia như ẩn như hiện nhiệt lưu, cũng đã biến thành sôi trào mãnh liệt sóng nhiệt. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Cố Phán toàn thân nhiệt khí bốc hơi, đứng ở một vũng cốt cốt toát ra hơi nước cùng hỏa tinh con suối ngoài trăm trượng, thoải mái mà có hơi híp mắt lại. Hắn cũng không có vội vã liền trực tiếp nhảy vào trong con suối, mà là đứng tại nơi này, không ngừng vận chuyển thể nội nhiệt lưu, cùng trong con suối thời thời khắc khắc cũng đang tỏa ra nhiệt khí hô ứng lẫn nhau, qua lại giao hòa. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước một đi, nóng đội rất khó ăn vào đầu hũ nóng. Hắn hiện tại dừng lại khoảng cách này vừa vặn, đợi cho đầy đủ thích ứng để thăng sau đó, liền có thể lại tới gần một ít, mãi đến khi cuối cùng có thể thật sự tiến vào trong con suối, thử một chút nhiệt độc nhập thể sảng khoái. Nơi này rất không tồi. Trừ ra trong ngoài thân thể luôn luôn tại tích tụ không tiêu tan khô nóng, cảm giác khác, thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nhìn lên tới, hắn muốn tại Vưu gia trang nhiều quấy giày mấy ngày. Chẳng qua tất nhiên đã hiểu rõ con suối vị trí chính xác, ngược lại cũng không cần mặt dày mày dạn một mực tại trong nhà người khác ở lại đi, hoàn toàn có thể làm bộ cáo tử, lại thừa dịp lúc đêm khuya vắng người một mình thẳng vào hậu sơn đem mảnh này Vi Vân Sơn cấm địa trở thành là nhà mình phòng luyện công, ngày đêm khổ tu. Hồi lâu sau, Cố Phán đột nhiên mở ra hai mắt, chậm rãi quay người, nhìn về phía chính mình lúc đến phương hướng. Một cái hiểu điệu mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp theo hắc ám trong rừng lóe ra, chậm rãi mà đi, hướng phía hắn từng bước một tới gần. Mỗi đi một bước, quần áo trên người nàng liền giảm rơi một kiện, mặc dù bây giờ là hàn đông chi dạng, nhưng khi nàng đi đến vài chục bước ngoài lúc, toàn thân trên dưới cũng đã chỉ còn lại có hai kiện tiểu y mà thôi. Phong công tử, ngươi nhìn xem, nô gia xem được không? Nàng nhẹ nhàng vung lên tản mát bên thai bờ mái tóc, trên mặt lộ ra một vòng thẹn thùng. Ngươi nói cái gì không tốt, tại sao phải ở trước mặt ta nhắc tới vấn đề này đâu? Cố Phán ánh mắt bình tĩnh nhìn trước người cách đó không xa Thi Vấn, yếu ớt thở dài. Nói thật, từ trước đây thật lâu ở chỗ nào bờ sông nghe qua một lần sau đó, ta đều đối với nữ nhân hỏi mình xem có đẹp hay không vấn đề này, sản sinh cực lớn khó chịu. Cố Lang đang nói cái gì đâu, ta làm sao lại nghe không hiểu đâu. Thi Vấn trầm thấp cười lấy, sau đó chân trần nàng, lại hướng phía Cố Phán đến gần rồi mấy bước, đem toàn bộ thân thể cũng áp vào trên người hắn. Nàng giơ tay lên, liền muốn đi phủ Cố Phán gò má, kết quả mới vừa vặn nâng lên không đến một nửa, liền sắc mặt đổi biến, che ngực rời khỏi mấy bước. Có chuyện gì vậy? Vì sao lại cảm giác thân thể đột nhiên trở nên hư nhược rồi? Lẽ nào là bởi vì nơi này tồn tại kỳ lạ nhiệt khí nguyên nhân? Trong nội tâm nàng hiện lên một cái để cho mình cũng cảm thấy ý niệm kỳ quái, trên mặt lần nữa hiện ra thẹn thùng nụ cười. Cố Phán hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra, phải tay bắt chéo sau lưng, cầm chuôi này đơn nhận chiến phủ. Nhìn Thi Vấn đột nhiên lảo đảo lui lại, giống như bị thương bộ dáng, hắn trong lòng hơi động, vậy đuổi theo tiến lên hai bước, lần nữa đem khoảng cách của hai người kéo đến năm bước trong. Bạch. Thi Vấn nguyên bản đều gò má trắng nõn đột nhiên ở giữa càng biến đổi thêm trắng bệnh, lại một lần nữa bưng kín ngực. Cố Phán tâm niệm khẽ động, lấy ra tuần thủ lợi phủ vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn liền phát hiện Thi Vấn dường như lại khôi phục bình thường. Hắn lui lại ra mấy bước, tuần thủ lợi phủ xuất hiện lần nữa trong tay, một lát sau lại đưa nó biến mất không thấy. Thật là không dễ dàng a. Trừ ra một linh tách ra những kia yếu ớt linh trùng ngoại, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy, hiện thế có thể đối hoàn chỉnh dị loại sinh mệnh tạo thành rõ ràng như thế ảnh hưởng. Người kia thật sự chính là yếu a, không chỉ yếu, còn một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Hắn chậm rãi lắc đầu, thân hình đột nhiên bạo khởi, trong chốc lát liền đã tới Thi Vấn phụ cận, sau đó có hơi dừng lại một chút, nhìn trên mặt nàng một mực treo lấy kiêu ngạo đủ cười, hung hăng một cái tát quăng tới. Một cái bình thường tục nhân võ giả, còn dám ra tay với ta? Thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thứ không biết chết sống. Nếu không phải trên người ngươi có loại nhường buồn cô nương mê say thuần dương nhiệt tức, chỉ bằng ngươi vừa nãy thái độ, liền đã quyết định sinh tử của ngươi. Thôi được, trước hết để cho ta đem ngươi chế phục, lại dựa theo ý nghĩ của mình tùy ý bào chế. Thi Vấn cười nhạt một tiếng, trong lòng trong chốc lát đã chuyển qua không biết bao nhiêu hoặc tiểu diễm, hoặc máu tanh suy nghĩ. Nàng không chỉ không có tranh né, tương phản còn hướng lên ngẩng đầu, đem chính mình gương mặt xinh đẹp lên đón. Sống như thế lại, vẫn đúng là lần đầu tiên thấy yếu như vậy, hơn nữa còn hèn như vậy nữ nhân, một tát này, ta thế nhị lang thưởng cho ngươi. Cố Phán khẽ miệng giật một cái, cánh tay đã rơi xuống, phiến tại trên mặt của nàng. Bành. Thi Vấn trên mặt nụ cười đọc lại, yểu điệu mảnh khảnh thân thể đánh lấy xoáy bay lên cao cao, cuối cùng nặng nề đụng vào một gốc hai người ôm hết cây khô trên cành cây, treo ở bên trên. Ngu xuẩn cực độ ra hỏa, thật sự cho rằng hắn không dám lạc thủ tối hoa. Vừa nãy một cái tát kia, hắn đã là nể tình trước đó chung đụng được coi như vui sướng, nàng lại cùng Vưu Kỳ có loại quan hệ đó phân thượng, không có toàn lực ngự xử liệt diễm trưởng, càng không có theo lương quần chỗ sâu lần nữa rút ra tuần thủ lợi phủ, vẻn vẹn thật chỉ là quăng nàng một cái tát mà thôi. Nhưng mà, nàng lại thật sự nhược kê đến loại trình độ này. Chẳng qua là trên tay hơi bao trùm từng chút một liệt diễm trưởng chân khí mà thôi, liền trực tiếp ma quái nhường hắn làm ra đánh người như bức họa đặc kỹ hiệu quả. Hắn trải qua nhiều như vậy dị loại, nếu như muốn theo bên trong tuyển ra một cái người mạnh nhất, vẫn đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hồng Y Tân Lương, Ác Mộng Kế Hầu đều là cực kỳ có nhất lực người cạnh tranh. Nhưng nếu như muốn chọn yếu nhất cái đó ra đây, chỉ sợ nữ nhân này đứng ở trên sân khấu hô to một tiếng, đều không có một cái nào dị loại dám đi lên tranh một chuyến trong lịch sử yếu nhất danh hào. Cho dù là trước đây hắn còn rất nhỏ yếu lúc, uy bà dưới tay những kia bóng xám đều muốn ở trước mặt nàng cam bái hạ phong. Trong lịch sử yếu nhất, Kim Bài Tiểu Dã, thực chí danh uy. Còn có, con hàng này rốt cục là chết vẫn là còn sống. Nếu như nàng thật sự liền bị hắn một cái tát trục chết, Vưu Kỳ chỗ nào lại là không tiện bàn giao. Cố Phán sắc mặt cổ quái, đem chỉ mặc tiểu y Thi Vấn trở mình, lại từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, cuối cùng không khỏi phát ra một tiếng xúc động thở dài. Nàng thật sự đã chết. Mặc kệ là làm một cái người, hay là làm một cái dị loại, cũng hoàn toàn mất đi sinh mệnh đặc thủ, chết không thể chết lại. Sớm biết như vậy, còn không bằng một bữa đem nàng bổ được rồi. Liền xem như cung cấp không bao nhiêu tăng thêm, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, lãng phí đều rất là đáng tiếc. Hô. Đột nhiên, theo Thi Vấn đã cứng ngắt trong thi thể chui ra ngoài một đầu xanh lá tiểu trùng, dương cánh muốn bay đi. Cố Phán nhẹ nhàng vô một cái, đưa nó cầm bút lên đến đặt ở trong lòng bàn tay quan sát kỹ. Một lát sau, hắn toát ra một cái ý nghĩ, liền rút ra tuần thủ lợi phủ, đem xanh biếc màu sắc tiểu trùng nhét vào phủ đầu phía trên. Tính mạng của nó khí tức cũng tại chậm chạp hạ xuống, chẳng qua biên độ lại muốn xa xa nhỏ hơn Thi Vấn. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới, có thể cần chén trà nhỏ thời gian, nó mới biết tại hiến tế tác dụng dưới thật sự chết mất. Dường như ngay cả cái này xanh lá tiểu trùng cũng không bằng, nữ nhân này thật sự chính là yếu đến không giảng đạo lý. A Cố Phán suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem con kia lục trùng trực tiếp bóc chết, mà là thu hồi tuần thủ lợi phủ, dùng Thi Vấn trên người túi thơm đưa nó chứa lên, còn vô cùng chi kỷ địa treo ở eo của mình bên cạnh, chuẩn bị lưu làm ngày sau sở nghiên cứu dùng. Làm xong đây hết thảy, hắn thu thập tâm trạng, vừa mới chuẩn bị đem chú ý lần nữa tập trung đến nhiệt tuyển tán phát lửa nóng đi lên, nhưng lại không thể không lại một lần nữa quay lại thân thể, nhìn về phía sau rừng cây. Chương 131, lận đồ. Chương 131, lận đồ. Ngươi giết tiểu thư nhà ta. Ngươi dám giết tiểu thư nhà ta. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trung niên nữ tử theo trong rừng đi ra, trên mặt hàn sương gắt gao nhìn chằm chằm trên đất cỗ thi thể kia, cùng với đứng ở bên cạnh thi thể người kia. Và anh, trả lời nàng lại là một thanh từ trên trời giáng xuống đơn nhận chiến phủ. Ta muốn ngươi chết. Nàng đột nhiên rút ra trường kiếm đó lấy, lại chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang dọn, sau đó chính là một hồi đau nhức khó có thể chịu được theo vai trái truyền đến. Lưỡi búa chặt đứt trường kiếm, mang theo tam sắc hỏa diễm lần nữa nặng nề rơi xuống, theo vai trái của nàng chém vào, lại từ sườn phải trượt ra, máu tươi trong chốc lát phun ra một chỗ. Cái này còn có một chút ý nghĩa, đáng giá ta toàn lực ra tay một kích. Tương đạo nhiệt lưu theo tuần thủ lợi phủ tràn vào thân thể, Cố Phán nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ lấy thân thể lần nữa mở ra biến hóa. Mãi đến khi thiên qua canh năm, hắn mới từ trong nhập định mở ra hai mắt, vì tốc độ nhanh nhất xử lý xong thi thể, trở về tới sơn trang khách phòng, thoát ý lên giường thiêm tiếp chỉ chốc lát. Sáng sớm ngày thứ hai, Vũ Nhị công tử luôn không có rời giường, không những ở nhà lúc theo thông lệ tính hướng phụ mẫu thỉnh an không có đi làm, thậm chí ngay cả điểm tâm cũng chưa thức dậy ăn, mãi đến khi ngày lên tới lao cao, đều muốn qua ăn cơm trưa thời gian, hắn trong phòng ngủ hay là không có bất cứ động tĩnh gì. Vưu Mẫu thực sự nhìn không được, liền dẫn tiếp thân đại nha hoàn đi tới Vưu Kỳ nơi ở một lát sau, tất cả Vưu gia sơn trang đột nhiên loạn cả một đoàn. Nói như vậy, Vưu Kỳ đột nhiên liền thần trí mất hết, hoặc nói, hắn vì không biết tên nguyên nhân đột nhiên hư hư thực thực chết não, biến thành một cái người thực vật. Cố Phán một người ăn lung tung điểm cơm trưa, đợi Vưu phủ người làm trong nhà thu thập hộp cơm sau khi rời đi, liền pha một bình trà, ngồi ở chỗ kia im lặng. Có lẽ, chuyện này có thể thật cùng hắn có quan hệ. Dường như là Hứa thần nữ bị Hồng Y tân nương thôn vệ về sau, bách hoa các những kia phổ thông môn nhân trong khoảnh khắc bị rắn độc phá thể mà ra, bệnh tang hoàng tuyển. Vưu nhị công tử tình huống dường như so với cái kia thiếu nữ áo trắng tốt hơi có chút, cũng không có trực tiếp mất mạng, nhưng nếu như một mực không cách nào tìm không thấy phương pháp trị liệu lời nói, hắn loại tình huống này nhưng cũng thật sự không thể nói tốt, không có thần trí, chết ý thức nằm ở nơi đó, không sống không chết, sống không bằng chết. Cố Phán thở dài một tiếng, nghĩ nếu có thể, hay là nghĩ biện pháp thử nghiệm cứu Vưu Kỳ một chút, làm hết sức thiên mệnh. Rốt cuộc bọn hắn từ lần đầu tiên gặp mặt đến nay chung đụng được không sai, Vưu Kỳ lại là thật sự coi hắn là thành bằng hữu đối đãi, hắn còn cần Vi Vân Sơn hậu sơn nước suối đến tăng thực lực lên, về tình về lý cũng đáng giá hắn làm việc thủ. Đôn đốt. Hắc ám yên tĩnh trong mật thất, đột nhiên vang lên lưỡng đạo nhỏ xíu phá toái thanh. Sau một khắc, cả gian mật thất giống như bị phong bạo tập kích, tất cả vật phẩm đinh đinh cạch cạch bốn phía bay loạn, tinh mỹ đồ sứ răng rắc vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, lại như cùng ám khí giống nhau thật sâu đâm vào trong vết tường. Ủ nhi, ta thi ra huyết mạch, như vậy đoạn tuyệt. Là ai, đến tột cùng là ai trong bóng tối, thi lễ ngửa mặt lên trời hống, âm thanh chấn động tiếng vọng không dứt. Mạch. Xoạt xoạt xoạt. Mười mấy thân ảnh xuất hiện tại cửa mật thất, vì một chân trên đất trầm mặc chờ đợi. Thi lễ chậm rãi từ trong bóng tối đứng dậy, duỗi ra một tay, ở giữa không trung nắm chắc thành quyền. Xác định Vi Vân Sơn vị trí, sau đó, theo ta san bằng Vi Vân Sơn. Xin nghe lâu chủ chi mệnh. Đám người đứng dậy, vừa mới chuẩn bị rời khỏi, lại đồng thời dừng lại thân hình, nhìn về phía cuối hành lang lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thân ảnh. Thi lễ nheo mắt lại, trong mật thất nhiệt độ chợt hạ xuống, hát vây ở trên mặt đất vũng nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Nghĩ không ra ngươi thật sự tu thành hồn trùng luyện thi pháp, hơn nữa là rất hiếm thấy băng thi trùng. Cuối hành lang vang lên nhất đạo hùng hậu trầm muộn thanh âm nam tử, cũng làm cho ở vào bộ phát biên giới thi lễ trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nguyên lai là lận đồ tiên sinh đích thân tới, thi nào đó không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Ta nhận được mật báo, liền đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Nam tử dừng lại một chút, nhìn một chút cách đó không xa như lâm đại địch thi lễ thủ hạ. Thi lễ khoát tay chặn lại, các ngươi tạm thời lui ra, tại bốn phía bố trí cảnh giới, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, lận đồ mới chậm rãi hướng mật thất đi tới. Thân hình của hắn cũng không cao lớn cường tráng, nhìn lên tới thậm chí còn có vẻ hơi thấp bé gầy yếu, nhưng mỗi bước ra một bước, tất cả hành lang liền tùy theo rung động, giống như đang chịu đựng vạn quân cự lực. Khi hắn đi đến mật thất phụ cận lúc, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, từ phía dưới chống đỡ lấy hành lang vài gốc thô mục đống nhiên đứt gãy, mặt đất trong chốc lát cũng chìm xuống phía dưới vài thước nhiều. Hồi tưởng lại, trước đó người ta dưới Lệ Dương điện chỗ sau khi gặp mặt, vậy đã qua gần thời gian 2 năm. Nam tử đứng yên tại trong một vùng phế tích, chằm chằm vào thi lễ con mắt nói ra, ta cần phải biết Lệ Dương điện hạ mất tích tình huống cụ thể. Lệ Dương điện hạ? Lẽ nào một tay sáng lập Bách Hoa Các, luôn luôn bị hắn cho rằng đến từ nào đó bí ẩn cường đại giang hồ thế lực Hứa Các chủ, thân phận chân thật của nàng lại là một vị công chúa? Mà đây hết thảy, dĩ vãng đều chỉ có thể bị hắn quy kết làm cái đó thần bí giang hồ tổ chức thực lực vô cùng hùng hậu. Bây giờ nhìn tới, nếu là có đại ngụy hoàng tộc ở sau lưng bí ẩn ủng hộ, Bách Hoa Các làm sự tình, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Trong chốc lát, thi lễ đáy lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, mà trước đây rất nhiều hắn như thế nào cũng nghĩ không thông vấn đề, đột nhiên đều có thể giải thích thông đáng. Trầm mặc một lát về sau, thi lễ nghiêm nghị nói, Lận tiên sinh, nửa năm trước, các chủ đem ta gọi quá khứ gặp mặt một lần, đề cập nàng tu luyện thần công ra một điểm đường rẽ, có thể phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng điều trị, mệnh ta từ đó xuất thuộc hạ bảo vệ tại Bách Hoa Các tả hữu, vì ứng đối có thể xuất hiện đột phát tình huống. Bất quá, làm lúc các chủ một mực có vẻ rất nhẹ nhàng, nửa năm qua vậy quả thực không có bất kỳ cái gì sự việc xảy ra, mãi đến khi hơn 10 ngày trước, các chủ lần nữa triệu kiến tại hạ, nói Bách Hoa Các gần đây sắp khai cát, các nàng sử dụng hết còn lại tuổi trẻ võ giả, có thể do tại hạ thập hương lâu lần nữa chân tuyển sử dụng. Nói đến chỗ này, thi lễ mặt lộ hoài nghi nét mặt, lần này triệu kiến, ta cũng không có nhìn thấy các chủ bản thân, mà là thông qua Lam Nguyệt điện chủ thay truyền lệnh. Lận đồ khẽ gật đầu, về thời gian xác thực đối được, chính là cái này phê tú nữ xuất cung thời điểm, ngươi nói, nguyên lai những kia thiếu nữ lai lịch đều là tú nữ. Nay liền lại giải khai một cái hoài nghi. Thi lễ trong lòng lại là một cái ý niệm trong đầu hiện lên, lập tức thu lại tâm tư tiếp tục nói, đạt được các chủ chỉ thị về sau, ta liền làm tức dựa theo đã sớm nghị định kế hoạch, bắt đầu bí mật giải thông tin, phân biệt nhân tuyển, đồng thời đem thai mắt trải rộng đến Vân Hà trấn trong, chậm đợi khai các ngày đến. Tất cả cũng rất thuận lợi, bao gồm khai các hôm đó, vậy không có bất kỳ tình huống dị thường nào xảy ra. Ta phát hiện có dị thường là tại khai các sau ngày thứ hai, dựa theo dị vãng lệ cũ, vốn phải là trong các đệ tử theo những kia tuổi trẻ võ giả riêng phần mình rời đi, nhưng mà mãi cho đến ngày thứ hai chạm vào tối, cũng không có đi ra khỏi bất luận một vị nào cô nương. Tiếp đó, thi lễ kỹ càng giảng thuật hắn phái thuộc hạ bước vào Bách Hoa Các dò xét chỗ thấy, mãi đến khi nói không thể nói, mới không nói. Nhắm mắt suy tư hồi lâu, Lận Đồ mới lại mở miệng nói, ngươi vừa mới nói muốn san bằng Vi Vân Sơn, là có ý gì? Thi lễ cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem thi huấn cùng Ngân Sam tiến về Vi Vân Sơn, lại đột nhiên ở giữa toàn bộ tử vong sự việc nói ra. Lận Đồ lại nhắm mắt suy tư thật lâu, thật theo như lời ngươi nói, này Vi Vân Sơn xác thực cần phải đi dò thượng tìm đòi. Chương 132, danh giới chương 132, danh giới Cố Phán không thể không tạm thời lưu tại sơn trang. Bưu trang chủ cùng phu nhân nói rất tốt, là muốn hắn mỗi ngày đi xem một cái bưu kỳ, buổi tiếp nói mấy câu, nhìn xem có thể hay không kích thích bưu kỳ ký ức, đem nó theo chứng mất hồn trong đánh thức. Nhưng hắn lại rất đã hiểu, đối phương mục đích thật sự hay là không nghĩ thả hắn đi, hoặc nói không nghĩ phóng bất kỳ một cái nào người khả nghi rời khỏi, để cha tìm ra ẩn tàng không ra hung thủ. Còn có thi vấn mang tới mấy cái nô bộc, đồng dạng bị lưu tại trong sân trang. Cùng Cố Phán khác nhau là, từ bưu kỳ biến thành người chết sống lại sau đó, bọn hắn hình như vậy bỗng chốc mất đi tất cả tinh khí thần, mặc dù còn có thể động năng ăn cơm đi ngủ, nhưng lại trở thành không cách nào tự chủ tự hỏi kẻ ngốc. Cố Phán đối bưu phụ giữ lại tỏ ra là đã hiểu, mặc dù hắn cho là mình nhất tâm muốn đi, ai cũng ngăn không được hắn, nhưng cuối cùng vẫn lưu ở lại. Đồng thời, hắn lại một lần nữa hướng bưu phụ đưa ra muốn quan hậu sơn phong thủy, mà lần này có chút ngoài dự đoán là bưu phụ trực tiếp đáp ứng yêu cầu của hắn, còn sai khiến ba cái công phu tốt nhất Tâm Phúc tá điền dẫn đường cùng hắn cùng nhau đi tới. Cứ như vậy, tất cả vấn đề đều chiếm được giải quyết viên mãn. Cố Phán tại sơn trang ở lại, hắn mỗi ngày cố định nửa canh giờ đi bưu kỳ căn phòng, một bên thuận miệng nói cái gì, một bên nếm thử các loại phương pháp, nhìn xem có thể trị hết hay không này hiếm thấy chứng mất hồn. Thử qua mười mấy loại cũng không có phương pháp hiệu quả, coi như hắn chuẩn bị bỏ cuộc lúc, nhanh trí theo phòng góc tìm ra con kia túi thơm, lấy được bưu kỳ trong phòng. Bạch bưu kỳ ngón tay có hơi giật mình, Cố Phán trong mắt ba quang lóe lên, lúc này đem túi thơm lấy đi, phát hiện bưu kỳ thân thể cũng theo đó có hơi rung động, trong lòng lập tức đều có mấy phần suy đoán. Nhưng hắn cũng không có trực tiếp nếm thử dùng cái tia xanh lá phi trùng chữa trị, rốt cuộc côn trùng chỉ có một đầu, nhân mạng cũng chỉ có một cái, tại không phải bạn bất đắc dĩ lúc, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện làm ra quyết định. Thời gian khác, hắn đều quang minh chính đại tại hậu sơn nhiệt tuyển bên cạnh ngây người ra, hay là cùng con suối giữ vững tương đối một khoảng cách, từng lần một địa vận chuyển liệt diễm trưởng công pháp, tìm kiếm trong cơ thể chân khí cùng con suối tỏa ra sóng nhiệt ở giữa hỗ trợ lẫn nhau quy luật. Tiến một bước nghiên cứu sau đó hắn lại phát hiện, theo cùng con suối tương đối vị trí khác nhau, có lẽ còn muốn tăng thêm thế núi thủy thế khác nhau, cảm nhận được nhiệt lưu cũng có rất lớn khác nhau. Mà thể nội liệt diễm trưởng chân khí cũng tại theo nhiệt lưu biến hóa làm ra tương ứng điều chỉnh. Phát hiện này lập tức nhường Cố Phán hưng thú tăng nhiều, liền tắt lúc này muốn từng bước một đến gần ý nghĩ, bắt đầu vì con suối làm tâm điểm, đổi tới đổi lui vòng quanh vòng tròn. Mà nhất cử nhất động của hắn rơi vào ba cái tá điển trong mắt, tự nhiên có vẻ quái dị vô cùng, cho là hắn thật sự chính là cái không sợ nguy hiểm, mất ăn mất ngủ nghiên cứu phong thủy quái nhân. Nói như vậy, hắn một mực hậu sơn con suối ở lại. Trong thư phòng, Vưu phụ nhíu mày trầm tư, nguyên bản hay là cái nho nhã trung niên nhân hắn, ngắn ngủi mấy ngày liền già đi rất nhiều, râu tóc đều trắng non nữa. Đúng, hắn dường như không ngủ không nghỉ, một mực vòng quanh con suối xoay quanh tử, rất kỳ quái. Vưu phụ khóa chặt lông mày có hơi khơi mào, nghi ngờ nói, hắn có phải hay không tại mượn nhờ hỏa độc nước suối tu hành một môn đặc biệt công pháp? Tá điền chần chờ, ban đầu ba người chúng ta cũng có cái suy đoán này, nhưng quan sát sau một thời gian ngắn nhưng lại cảm thấy không phải, nếu như hắn thật là tại mượn nhờ con suối luyện công, vậy loại này dường như một khắc vậy không ngừng nghỉ tại chạy tán loạn cách thức, cũng quá kỳ lạ chút ít, không phù hợp nội công tâm pháp tu hành lẽ thường. Vưu trang chủ lần này vậy nổi lên nghi ngờ, nói như vậy, hắn có lẽ thật chỉ là đối phong thủy mà nói si mê quá sâu, đến sơn trang mục đích thật sự chính là muốn thi triển sở học, theo nước suối biến hóa trong tìm ra có thể dùng cái kia bộ lý thuyết giải thích phương pháp. Lại trầm mặc sau một hồi, hắn thở dài một tiếng nói, hắn muốn tại chỗ nào ở lại, liền để hắn ở lại đi, ngươi ở lại nơi đó tiếp tục theo dõi, xem xét có thể hay không tìm thấy cái khác có giá trị manh mối. Về phần hai người khác, liền để bọn hắn về tới trước đi, ta còn có sự tình khác muốn bọn hắn đi làm. Thuộc hạ đã hiểu. Vòng quanh con suối chuyển không biết bao nhiêu quyển về sau, Cố Phán cuối cùng ngưng thần tĩnh khí, về phía trước đến gần rồi một khoảng cách. Lần này, hắn trực tiếp đi tới mặt đất cái kia không hiểu rõ lắm lộ vẻ đường ranh giới bên trên. Sau lưng hắn, bị tuyết lớn bao trùm qua đi, tuyết động hòa tan núi rừng, cảnh khô lá úa ướt đẫm phủ kín mặt đất, chân đạp trên đi về sau, liền sẽ thật sâu lâm vào, phát ra phốc phốc trầm đục. Mà ở trước người hắn, thì là hoàn toàn biến thành ngoài ra một phen cảnh tượng. Đạo kia không hiểu rõ lắm lộ vẻ ranh giới trong, dường như căn bản cũng không có nhận vài ngày trước bao tuyết ảnh hưởng, thậm chí cũng không có tới gần nguồn nước sau vốn có hơi nước, núi đá mặt đất khô ráo đến như là đặt mình vào sa mạc, hoàn toàn không cảm giác được một tia ẩm ướt ý núi đá trực tiếp trần trụi bên ngoài. Màu sắc cũng giống như núi lửa bộc phát sau sinh ra cho tàn giống nhau xám đen, không giống như là bên ngoài như vậy, bao trùm lấy dày một tầng dày lá khô. Nơi này quả thật có chút cổ quái, tuyệt đối không thể chủ quan. Cố Phán trong lòng động niệm, đem trong lòng cái kia dây cung từng chút một kéo căng, sau đó dựa theo mấy ngày nay đến tu hành sở đắc, chậm rãi vận chuyển lên trong đan điền nhiệt lưu, vừa xài bước qua đạo kia đường ranh giới. Xa xa quang minh chính đại giám thị lấy tá điền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt im lặng nét mặt. Vị này thời phong thủy thật sự không biết chữ chết là thế nào biết. Hắn ngay từ đầu vị trí, mặc dù đứng ở khoảng cách kia bên trên sẽ nhường một vị nội tức thâm hậu võ giả cảm giác được khó chịu, nhưng tóm lại là tại có thể chịu đựng trong phạm vi, coi như là bình thường nội tức võ giả, khẽ cắn môi cũng có thể tiếp tục chống đỡ được. Nhưng hắn ở bên ngoài lề mề những thời giờ này về sau, như thế nào lại đột nhiên bị hóa điên, phải đi về phía trước quá khứ vượt qua đạo kia ranh giới. Hắn đây là muốn một bước thăng tiến a? Lẽ nào phong thủy học thuyết lực hấp dẫn thật sự lớn như vậy, đã lớn đến để người không để ý sinh tử trình độ? Điều này chấp nhất vu mô cái vấn đề người, quả thực là thật là đáng sợ, hoàn toàn chính là không đem tính mạng của mình coi ra gì ngu xuẩn. Tá điền không có bất kỳ cái gì muốn theo đi lên suy nghĩ. Chỗ nào thế nhưng ngay cả trang chủ cũng vì đó biến sắc, không dám tới gần một bước đại hung nơi, hắn trừ phi là không muốn sống, nếu không tuyệt không làm được như thế điên ngốc cử động. Và anh, làm Cố Phán một chân đạp vào tuyệt địa một nháy mắt, giống như mọi thứ đều đột nhiên trở nên không đồng dạng. Hắn một cước bước vào, phản phất là một giọt hỏa tinh rơi vào đến nhìn lên tới bình tĩnh vô cùng dầu nóng trong nồi, trong nháy mắt đem hư giả bình tĩnh toàn bộ đánh vỡ. Vô số đạo nhiệt lưu đột nhiên bộc phát, một mạch toàn bộ hướng phía nơi nào đó vị trí của tới. Mà chỗ kia địa phương, chính là Cố Phán vừa mới bước vào đường ranh giới nửa người. Mơ hồ có tiếng oanh minh vang lên, trong chốc lát khôi phục lại bình tĩnh. Này cái này cùng trước đó tưởng tượng thôi diễn tình huống hoàn toàn không giống a. Cố Phán trong lòng chỉ hiện lên một ý nghĩ như vậy, cả người liền như là bị phi nước đại voi chính diện đụng vào, không rên một tiếng liền đánh lấy xoáy bay rất ra ngoài, rơi ầm ầm ướt át mềm mại lá rụng tầng bên trên. Tại ranh giới trong ngoài tu luyện, tiểu giống với là tiểu sử nam lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, đều ở bên ngoài đảo quanh có phải không thành, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là phải vào trong thử một lần sâu cạn. Không biết có bao nhiêu ngây thơ thiếu niên tại sát bên biên giới trong chớp mắt ấy liền xấu hổ địa lui ra đây, không chút nào ngoại lệ, không hề nghi ngờ, lúc này Cố Phán tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất. Hắn không những ở vượt qua đạo kia đường ranh giới nháy mắt đều mềm mềm lui ra đây, hơn nữa là không trùng quay người lại đầu hướng xuống, cao cao quăng lên bay ra. Ngước đầu nhìn lên nhìn chùi lùi tán cây, Cố Phán lòng còn sợ hãi dùng mình một cái, đột nhiên đều nở nụ cười, mẹ nó, may là hướng cái kia ranh giới bên ngoài phi. Nếu vừa nãy kia một chút không phải hướng ra phía ngoài, mà là hướng vào phía trong, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Chương 133, chạm mặt tới chương 133, chạm mặt tới sau một hồi, Cố Phán chậm rãi bò người lên, xóa đi bên miệng tràn ra vết máu, đi vào trận mắt há hốc mồm còn chưa phản ứng tá điền bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn. Huynh đệ, túi nước trong còn có thủy sao, để cho ta uống chút. Tá điền theo bản năng mà đều cởi xuống túi nước đưa tới, Phong Vân công tử, ngươi không chết ta. Nói nhảm, ta đương nhiên không chết, nếu ta chết đi còn có thể đã chạy tới tìm ngươi muốn nước uống, vậy ngươi còn có thể cho sao? Cố Phán vừa nói, một bên mở nước túi được một hớp. Khẳng định cho a, không dám không cho. Tá điền thẳng đến lúc này giống như mới hồi phục tinh thần lại, đảo quất lấy lương khí đạo, nói thật, ta rất muốn hiểu rõ, công tử vì sao năng lực bước vào ranh giới nửa bước lại lông tóc không tổn hao gì, còn có, một khắc này công tử đến cùng là cái gì cảm giác? Ai nói ta lông tóc không hao tổn, ta chỉ là gượng chống nhìn cảnh tượng, không muốn nói chuyện thôi. Cố Phán thuận miệng trả lời một câu, sau đó đột nhiên sửng sốt. Đúng a, một câu bừng tỉnh người trong động, hắn vừa nay đến cùng là cái gì cảm giác đâu? Bước ra một bước kia về sau, hắn chỉ là kinh ngạc hoài nghi làm sao lại như vậy đột nhiên xảy ra biến hóa như thế, nhưng đối với trong cơ thể chân khí cùng ngoại bộ nhiệt lưu biến hóa chi tiết, lại không có để lại bất kỳ cảm giác gì. Cái này như là làm cái nguy hiểm thí nghiệm, nhưng không có ghi chép lại thí nghiệm dữ liệu. Ngược lại không công bị một cái pháo đốt. Không đúng, vừa nãy chịu kia một chút vẫn có chút cảm giác, với lại nhận nói thật lên, còn coi là khắc cốt minh tâm cảm giác. Hắn không tự chủ được lần nữa hồi tưởng lại theo đoạn Ly Sơn mạch vừa đi ra về sau, nằm ở thương đội trên xe ngựa cố gắng đem liệt diễm trưởng cùng càn khôn tá pháp xong tu lúc, kia đột nhiên xuất hiện một hồi đại bạo phát. Hiện tại cảm giác cùng lần kia ngược lại là vô cùng giống nhau đến mấy phần chỗ, chẳng qua tại trình độ bên trên coi như là bị suy yếu sau đó phiên bản. Nếu quả như thật có chỗ tương đồng lời nói, có phải hay không là có thể đem vừa nãy biến hóa là vật tham chiếu, dùng cái này đến lần nữa nếm thử càn khôn tá pháp tu hành. Nghĩ đến đây, Cố Phán tâm tư lập tức đều hoạt lạc. Chẳng qua ở ngoài mặt, hắn lại là thở dài, thu lại suy nghĩ, thuận miệng đều nói tiếp, cảm giác cũng không có gì cảm giác, ta trước đó mấy ngày chính là căn cứ này sơn xuyên dòng nước, thậm chí cả thiên tượng địa lý biến hóa, đến từng chút một suy tính nơi lấy khí, đến tượng coi như là có chút tâm đắc, kỹ càng một chút nói chính là do tượng đẩy ngược. Tá điền trợn mắt há hốc mồm, cứng họng, không biết mình đang nghe thứ gì, vậy không dám lên tiếng đặt câu hỏi, chỉ có thể mặc cho vị này thầy phong thủy một đường nói chuyện say sưa, cho đến đem kia túi thanh thủy uống xong mới tính bỏ qua. Cố Phán thở ra một ngụm sương trắng, đem túi nước lại lần nữa phong tốt, ta nói như vậy, người mình mà chưa. Tại hạ biết chữ xác thực không nhiều. Như vậy a? Cố Phán gật đầu, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, vậy liền làm phiền huynh đài đi giúp ta chuẩn bị một ít lương khô rượu, tiểu đệ quyết định gần đây muốn ở chỗ này bế quan khổ tư, không hiểu thấu đáo con suối biến hóa nguyên do quyết không bỏ qua. Chẳng qua trước đó, ta còn muốn vận dụng phong thủy biến hóa, lịch chuyển sức sống lý lẽ, trước thử giúp Vưu nhị công tử trị một chút kia mất hồn chứng bệnh. Trong thư phòng, Vưu trang chủ nhìn trước mặt trên tờ giấy kia lít nha lít nhít chữ viết, đưa tay nắm mi tâm của mình. Vị yêu phong vân tiên sinh, thật sự nói phải dùng phong thủy kham dư lý lẽ đến lịch chuyển sức sống, chữa trị cầu nhi chứng mất hồn. Những thứ này đều là hắn bố trí phong thủy luân chuyển đại trận cần có vật liệu, ngay cả hỏa tức trà cùng tức vũ ngưỡng đều là vật liệu. Hắn còn muốn nữ hoa kia mấy cái nô bộc, nói muốn làm thật sự chữa trị trước quan sát luyện tập đối tượng. Thuộc hạ tuyệt đối không dám lừa gạt trang chủ. Vưu trang chủ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên vô bàn một cái, cứ dựa theo trên giấy thứ gì đó chuẩn bị, ngay lập tức đi chuẩn bị. Đợi tá điền nhận mệnh lệnh rời khỏi thư phòng trước, hắn lại đem người gọi lại, giọng nói nghiêm nghị nói, dựa theo gấp 5 lần số lượng chuẩn bị. Nhìn tá điền thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Vưu trang chủ lại là thở dài một tiếng, chán nản trên ghế ngồi xuống. Những ngày này hắn đã nghĩ hết các loại cách, nhưng vẫn là đối Vưu Kỳ bệnh tình vô kế khả thi, bây giờ có người đưa tới một cọng cỏ cứu mạng, cho dù cảm giác không phải vô cùng đáng tin cậy, vậy hắn vậy nhất định phải một phát bắt được, chết không buông tay. Sau 3 ngày, Cố Phán được mời đến một gian trong đại sảnh, nhìn bên trong lần nữa chất đống chỉnh tề, đồng thời số lượng ở ngoài dự liệu thứ gì đó, đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cảm khái một câu đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lòng nóng như lửa đốt Vưu Kỳ phụ mẫu bị ngăn cản tại bên ngoài, chỉ có thể là xuyên tấu qua căn này đại sảnh cửa sổ khe hở, mơ hồ nhìn được Cố Phán ở bên trong mang mang tươi sống, đem từng loại vật ly kỳ cổ quái đặt tới riêng phần mình khác nhau vị trí. A, Vưu phụ ánh mắt đột nhiên thẳng, bởi vì hắn nhìn thấy Cố Phán rời lên một vò tước vũ nhưỡng, lại trực tiếp đều ngục uống. "Này, uống đi, chỉ cần có thể chữa khỏi con ta, cho dù hắn đem bên trong điển trang tất cả tiểu uống hết đi, ta cũng vậy cam tâm tình nguyện. Còn muốn một chút kia bốn nô bộc cuối cùng thê thảm kiểu chết." Vư phụ đột nhiên run lên vì lạnh, không khỏi đối vị kia trầm mê ở phong thủy kham dư học thuyết Phong Vân công tử sinh ra mấy phần kinh sợ tâm trạng. Hắn ở đây bốn người sống nô bộc trên người làm thí nghiệm lúc, kia máu tươi đầy tay lại chuyên chú nghiêm túc thần thái thực sự là đáng sợ, có thể trong mắt hắn, cái gì cũng có thể chuyển hóa làm khí số tượng sau đó phân giải cắt đứt tồn tại. Còn có cái đó gọi thi ấn tiểu tiện nhân, nhất định chính là nàng hại Vưu Kỳ, và chuyện chỗ này, nhất định phải phát động lực lượng, đem thi ấn kia tiểu tiện nhân tìm thấy, thiên đao vạn quả mới có thể giải mối hận trong lòng. Vưu phụ tại lặng yên suy nghĩ, nắm chặt bên cạnh thân phu bàn tay người. Cố Phán vì trong đại sảnh Vưu Kỳ ngủ giường làm trung tâm trọng yếu, dựa theo trong trí nhớ nào đó phức tạp sơ đồ cấu trúc dáng vẻ đem các loại đồ vật bày ra đúng chỗ, sau đó bắt đầu chứng trạc đảng hoàng vòng quanh vòng tròn nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng cầm lên vỏ rượu nhấp lên một ngụm. Cuối cùng, xem chừng thời gian không sai biệt lắm, hắn từ trong ngực lấy ra một đầu hộp gỗ, chậm rãi tiến đến Vưu Kỳ bên giường. Bạch. Vưu Kỳ ngón tay có hơi chấn động một cái. Hiệu quả vẫn phải có, trong cơ thể hắn hẳn là cũng có dạng này một đầu xanh lá côn trùng, cũng không biết dùng tại thi vấn bốn nô bộc trên người thủ đoạn, phóng tới nơi này còn thích không thích hợp. Được rồi, dù sao nhị công tử hiện tại cũng là sống không bằng chết, với lại không lâu sau đó liền sẽ bị tươi sống mà chết, chẳng bằng kinh ta chi thủ đỏ sức kia một tia hy vọng, thành tựu sống, không thành, đều là xong. Cố Phán đứng im tại trước giường, trong lòng đã có lập kế hoạch, một tay nâng con kia đã nửa chết nửa sống xanh biết tiểu trùng, tay kia thì đặt tại trên người Vưu Kỳ. Soạt. Lòng bàn tay của hắn có hơi phun ra một tia nhiệt lưu, sau đó cực kỳ cẩn thận địa khống chế biên độ cùng tốc độ, rất chậm rãi đem nhiệt lưu rót vào đến Vưu Kỳ trong đan điền. Sau nửa canh giờ, đại sảnh môn đột nhiên bị đẩy ra. Phong Vân tiên sinh, cầu nhi hắn như thế nào? Vưu phụ mặt mũi tràn đầy lo lắng nên đón tiếp lấy, kết quả thoại mới nói phân nửa, liền đưa tay chỉ mới vừa từ trong môn ra tới người kia, môi ngập ngừng nói không ra lời. Tại bên cạnh hắn, dáng chống đỡ nhìn mới có thể đứng ở Vưu Mâu đột nhiên hét lên một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. "Phụ thân, ta cảm giác rất đói." Gầy đi trông thấy Vưu Kỳ đỡ lấy khung cửa đứng, giọng nói khàn khàn nói ra sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên. "Tỉnh lại là được, tỉnh lại là được a." Vưu phụ tự lẩm bẩm hai tiếng, đột nhiên lấy lại tinh thần, đối với sau lưng hô lớn, "Người tới, đỡ phu nhân xuống dưới nghỉ ngơi." Nhường sau bếp nấu một ít cháo hoa, nhớ kỹ, không muốn tăng thêm bất luận cái gì vật đại bổ. Phân phó xong tất, hắn lại quay đầu nói, "Ừm, Phong Vân tiên sinh đâu?" Vưu Kỳ nói, "Ta sau khi tỉnh lại Phong Vân huynh liền rời đi, nói là trong lòng còn có hoài nghi chưa từng khởi ra, cần nắm chặt tiến đến hậu sơn tiếp tục suy tư phong thủy khí số tượng chi đạo." Này Vưu phụ không thể không thở dài một tiếng, Phong Vân tiên sinh thật là kỳ nhân vậy. Vì Vân Sơn hậu sơn. Cố Phán con mắt nửa mở nửa khép, vòng quanh kia bông tuyển nhãn đã chuyển không biết bao nhiêu vòng tròn. Dừng lại trầm mặc một lát về sau, hắn lần nữa nhấc chân, từng bước một chậm rãi hướng phía cái kia đường ranh giới đi đến. Tất nhiên phía trước đã có lần đầu tiên, vậy liền tổng hội nghĩ lại đến lần thứ hai. Trải qua thời gian dài thôi diễn suy tư về sau, hắn lần này đây lần đầu tiên muốn tốt một điểm, không phải bay ra ngoài. Vẹn vẹn là thất tha thất thể lui về phía sau hơn 10 bước, sau đó khống chế không nổi thể nội cuồng bạo nhiệt lưu, đống chốc có quắp ngồi trên đất. Vẫn chưa được sao? Cố Phán hít một hơi thật sâu, đỡ lấy bên cạnh thân cây đứng lên. Nếu muốn ở đường ranh giới trong đứng vững, hắn nhất định phải khắp nơi chân nguyên trong cơ thể bên ngoài đến nhiệt lưu dẫn dắt phát xuống sinh bạo động trước đó, trước tiên phân tích phản đoán, phân hóa gom, điều chỉnh cân đối. Lại trầm tư suy nghĩ hồi lâu, hắn bắt đầu lần thứ 3 nếm thử. Lần này, hay là tại lực khống chế bên trên có thiếu hụt, căn bản là không có cách đạt tới cân đối, vẫn như cũng là bị ép lui ra đây. Lần thứ 4, hay là đồng dạng lý do, thất bại. Sát trời gần tối, màn đêm buông xuống. Cố Phán không có tiếp tục tiến hành lần thứ 5 nếm thử, mà là tại ăn một chút lương khô sau đó, bắt đầu ở tỉ mỉ chính xác trên sự khống chế bỏ công sức. Con đường là quanh co, quá trình là thống khổ, nhưng tiền đồ hẳn là quang minh. Làm kia nắng đầu tiên theo tán cây khe hở ở giữa rơi xuống, hắn chậm rãi đứng dậy, lại một lần nữa đem chân đạp vào trong vòng. Và anh, thể nội liệt diễm trưởng chân khí điên cuồng phun trào lên, nhưng dưới khống chế của hắn, cuối cùng bước vàng đứng ở chỗ nào. Tiếp đó, hắn theo bản năng mà đem một cái chân khác vậy bước vào. Và anh, này mẹ nó. Sau một hồi, Cố Phán theo ướt nhẹp lá khô bụi trong bò lên, lao đi trên mặt nước bùn, yếu ớt thở dài. Từng miếng một mà ăn cơm không tốt sao? Tại sao phải một bước đến dạ dày? Lại là trầm tư khổ luyện thời gian rất lâu, hắn lần nữa đi vào đường ranh giới trước, duy trì một cước ở bên trong, một cước tại bên ngoài tư thế, mãi đến khi màn đêm buông xuống. Tháng đó thượng đầu cành một khắc này, Cố Phán đột nhiên động. Hắn nhẹ nhàng nâng chân, lại nhẹ nhàng phóng, rốt cục tại đường ranh giới một bước trong vững vàng đứng vững. Giờ khắc này, hắn hơi kém tâm thần thất thủ, ngửa mặt lên trời cười to. Bước đầu tiên đứng vững sau đó, không có qua bao lâu thời gian, Cố Phán cũng đã tại đường ranh giới trong lần nữa về phía trước bước ra hơn 10 bước, đồng thời có thể xoay tròn không ngại địa tại trong phạm vi nhất định đi tới đi lui, thậm chí là làm ra các loại động tác. Trong chấp nhoáng đã là 3 ngày quá khứ, Cố Phán theo trong vòng lui ra đây, một bên đang nghỉ ngơi trong tự hỏi về cản khôn tá pháp cùng liệt diễm trưởng song tu lúc sinh ra nổ tung vấn đề, một bên chờ đợi Sơn Trang nô bộc đưa tới cho hắn một ngày này ẩm thực rượu. Thời gian từng chút một trôi qua, mãi đến khi lân cận giữa trưa, hắn mới đột nhiên từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, hơi kinh ngạc vì sao hiện tại cũng vẫn chưa có người nào đưa cơm đến. Hắn nhưng là vừa mới đem Vưu gia nhị công tử theo trên con đường tử vong cho kéo lại, dù thế nào vậy Vưu gia cũng sẽ không qua sông đoạn cầu đến loại trình độ này mới đúng. Nhị lại tính tình lại và trong chốc lát, Cố Phán cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, nghe được trong rừng truyền đến tiếng bước chân. A, nghe tới đưa cơm người vẫn rất nhiều. Đây là chuẩn bị ở loại địa phương này cho hắn mang lên một bàn lớn bàn tiệc sao? Vưu gia người thật đúng là chú ý a, hiểu rõ hắn dùng não dùng sức quá độ, cho nên nghĩ vô một cái mông ngựa của hắn, lại cho hắn hảo hảo mà bổ sung một chút dinh dưỡng sao? Hắn ngược lại là có chút trách oan Vưu trang chủ. Cố Phán mang theo mỉm cười, nên đón tiếp lấy. Một lát sau, hắn đột nhiên dừng bước, nhìn thấy một cái rất kỳ quái đầu trọc, chính đối diện hướng hắn đi tới.